Chương 1, mộ bia vũ tộc, tọa lạc ở đại hoang biên giới, tuy chỉ có hơn 100 gia đình, nhưng thành lập đến nay đã không biết bao nhiêu năm, nhìn xuống hiện ra một cái hình tròn, ngay ngắn trật tự, phòng ốc kiến tạo xen vào nhau tinh tế, phía ngoài nhất dùng hòn đá xây thành tường thấp vây lên, cổ xưa mà tang thương. Vách núi đỉnh, trời chưa sáng, Thương Vũ ngồi xếp bằng tu hành. Thê lanh trong bầu trời đêm mấy viên to lớn tinh thể, tinh quang mê ly, đại hoang từng mảnh cổ thụ xanh biết che trời, từng tòa núi lớn tiên phong bạc trượng, quái thạch lởm chởm, liên miên chập trùng. Tu luyện đến nay đã có tháng 3 có thừa, vẫn là không có chút nào tiến triển. Thương Vũ lắc đầu thở dài, thiên địa nguyên khí nhập thể sau căn bản là không có cách hấp thu, đều bài trừ bên ngoài cơ thể. Không cách nào tu luyện, ta làm như thế nào trở về? Thương Vũ sắc mặt nghiêm trọng, mấy tháng trước phát sinh trên người mình sự tình như mộng, đến nay khó mà tin được. Thương Vũ làn da trắng nõn, tóc đen nhánh, hai con ngươi sáng ngời có thần, mũi hơi rớt, trưởng mà mật lông mi. Mặc dù vẫn còn tương đối non nớt, nhưng góc cạnh rõ ràng, đầu não càng thêm thông minh linh hoạt, trí nhớ kinh người. Thương Vũ trong lòng lẩm bẩm nói, tựa hồ cùng trong ấn tượng khi còn bé không giống nhau lắm, thái cực đồ, bạch quang, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Ca ca. Một thanh âm đánh gậy Khương Vũ suy nghĩ. Một cái nữ hài tuổi chừng 8 tuổi, da trắng non nà, mặt trái xoan, thanh xuân tịnh lệ, điềm đạm nho nhã trang nhã, nhưng thân ảnh gầy yếu, để cho người ta thương tiếc. Nữ hài tên là Vũ Đình Đình, tộc trưởng Vũ Thư Yên tuần nữ. Vũ Thư Yên thu lưu Khương Vũ về sau, Vũ Đình Đình vui vẻ không thôi, thích vô cùng Khương Vũ cái này biết rất nhiều kỳ diệu chuyện xưa đại ca ca. Tới. Khương Vũ một cái lắc mình, nhanh chóng xuống núi. Trời tờ mờ sáng, một vòng mỹ lệ ánh bình minh chậm chậm mà đến, vạn trượng núi hoang liên miên chập trùng, cổ thụ che trời xuyên thẳng vào tiêu. Hung thú gào thét bên tai không dứt. Tộc nhân sớm đã bắt đầu bận rộn, tất cả nhà nóc nhà cũng tung bay từng sợi khói bếp, giống như một tầng sương mù trên không trung tràn ngập. Nhị cầu ca bọn hắn đều đã trở về, đánh không ít con mồi đâu. Đình Đình còn chưa có nói xong, liền thấy một thiếu niên khiêng một đầu dài 5-6 mét hung thú đâm đầu đi tới. Vũ Nhị Cầu, cùng Khương Vũ niên kỷ tương tự, dáng người khôi ngô, tiếp cận người trưởng thành, một thân bạo tạc cơ bắp cực kỳ hung hãn, đã đạt đến con đường tu luyện cảnh giới thứ nhất, thiên nguyên cảnh. Vũ Nhị Cầu vui vẻ nói ra, "Tiểu Vũ ngươi xem, độc giáp mãng, nghe cha nói huyết nhục đại bổ." Ngươi cùng Đỉnh Đỉnh cần phải ăn nhiều một chút. Khương Vũ nội tâm hết sức rõ ràng, bởi vì bản thân không cách nào tu hành, cái này tại nhược nhục cường thực đại hoang thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, Nhị Cầu vẫn luôn tại quan tâm chính mình. Khương Vũ cùng Vũ Nhị Cầu bọn người nhanh chóng chạy tới vũ tộc trọng địa, trong tộc cơ hồ tất cả mọi người đã tụ tập ở đây. Bái bia nghi thức là đại hoang bộ lạc, chủng tộc vô cùng trọng yếu một hạng hoạt động, chủ yếu là bái tế tổ tiên, thông qua hiển hóa bi văn, linh hội nhiều đời lưu truyền xuống công pháp và thần thông. Vũ tộc bên trong, một chỗ ưu tính tiểu sơn cốc bên trong, mộ bia đứng sững ở đây, chừng trăm trượng cao. Chỉnh thể hiện lên hắc sắc, tang thương cổ xưa, niên đại cảm giác mạnh phi thường. Nghe đồn, cái này mộ bia mai táng chính là xa so với trước kia nhiều lần cứu vớt, thủ hộ vũ tộc một vị tổ tiên, cho nên vũ tộc cũng không thiết lập cái khác bài vị, mà là đơn độc tế bái cái này một vị đối vũ tộc có trọng đại cống hiến tổ tiên. Vũ Thư Yên tộc trưởng dù chưa đạt 60 chi tuổi, nhưng tóc sớm đã hoa râm, thân thể đơn bạc còng lưng, nhìn Khương Vũ cùng Vũ Đình Đình liếc mắt, nghiêm túc nói ra, bái bia nghi thức, bắt đầu. Hiến thú, lấy máu, luyện đạo, phát tác. Tất cả hung thú huyết nục dâng lên tế đàn. Tất cả tộc nhân mỗi người một giọt tinh huyết dâng lên tế đàn, tất cả võ giả luyện đạo gây nên mộ bia cộng hưởng, tất cả lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tộc nhân xâm bái mộ bia. Đông, đông, đông. Tế đàn truyền ra một đạo đạo lực lượng thần bí, giống như viễn cổ chiến thần gõ lấy lôi thần trống, trực kích trong mọi người tâm. Mãi mãi băng hệ lực lượng pháp tắc. Đình Đình lôi kéo Khương Vũ tay kích động nói. Khương Vũ mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng phi thường chấn kinh, Vũ Thư Yên tản mát ra khí tức cường đại, trên thân bay ra một cái nửa mét to, hơn 10 mét trưởng băng hệ hàng dài, lên như diều gặp gió, bay lên không trung. Ngâm. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, băng hệ hàng dài tại mộ bia trùng quanh chìm nổi, từng đạo băng lãnh khí tức truyền vào mộ bia. Tộc trưởng mãi mãi chỉ đạt tới con đường tu luyện cái thứ hai cảnh giới, thức hải cảnh, liền có được như thế lực lượng cường đại, không cách nào tưởng tượng tạo hình kính lại đem có được như thế nào kinh thế hai tục thực lực. Khương Vũ khiếp sợ nói, nội tâm 10 điểm khát vọng có được lực lượng như vậy, đây là hồi trở lại địa cầu duy nhất biện pháp. Vũ Thư Yên nhìn về phía vũ tộc đám người, trịnh trọng nói ra, tế bái. Tế đàn lực lượng thần bí càng hơn, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập hư không. Hung thú huyết nục tinh hoa hóa thành từng đạo lực lượng pháp tắc truyền vào mộ địa, giọt giọt tinh huyết hóa thành giọt giọt lực lượng thần bí truyền vào mộ địa. Tất cả võ giả luyện đạo tàn mát ra yêu đất lực lượng truyền vào mộ địa, các hệ lực lượng pháp tắc chậm chạp truyền vào mộ địa. Mộ địa khi thì tối tăm mờ mịt, khi thì sắc thái lộng lẫy, trên tế đài huyễn hóa ra một chút tường thú trên không trung bút đầu. Trên bia mộ xuất hiện từng đạo kỳ diệu phù hiệu màu vàng nóng, tối tăm khó hiểu. Bi văn hiển hóa, tổ tiên phù hộ. Vũ tộc đám người kích động không thôi, nhao nhao thành kính quỳ lạy. Mộ địa phát ra một tiếng vang thật lớn, không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Một cỗ không hiểu lực lượng khuyết tán mà ra, vũ tộc đám người ngừng thở, nội tâm kính ngưỡng vừa khẩn trương. Đột nhiên, ngàn vạn phù hiệu màu vàng nóng chẳng khác nào có sinh mệnh trong hư không nhảy lên, tạo thành một vài bức huyền diệu đồ án, trải rộng toàn bộ hư không. Trong tộc đông đảo lão giả kích động nhìn bầu trời, Vũ Thư Yên run giọng nói ra, "Tổ tông hiển linh, mọi người cùng nhau lĩnh hội, hy vọng có thể tu được tổ tiên thần thông." Đám người ngồi xếp bằng, cảm ngộ phù hiệu màu vàng nóng bên trong lực lượng thần bí, Vũ Đình Đình cùng Vũ Nhị Cầu ngồi xếp bằng. Tất cả tộc nhân đều mắt không chớp nhìn chằm chằm bi văn, lặng lặng cảm ngộ. Thương Vũ nhiệt huyết sôi trào, tim đập rộn lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm phù hiệu màu vàng nóng, muốn nhớ kỹ trong hư không tất cả phù hiệu màu vàng nóng. Nhanh như điện chớp, tất cả dị tượng biến mất, trăm trượng mộ bia khôi phục như lúc ban đầu, các tộc nhân theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhao nhao thành kính thăm viếng, cảm tạ tổ tiên chúc phúc. Vũ Thư Yên vội vàng nhìn về phía Khương Vũ cùng Vũ Đình Đình, phát hiện hai người cũng không có gì thay đổi, một lát xuất thần, ánh mắt ảm đạm một chút. Sau cùng kỳ vọng cũng thất bại. Bạch Vũ chưa cảm thấy mảy may biến hóa, nội tâm thất lạc vô cùng, nhị cầu lĩnh ngộ được thần thông, bội hóa thuật. Tộc ta nhiều năm chưa từng có người lĩnh ngộ được thần thông này. Vũ tộc đám người kích động nhìn về phía Vũ Nhị Cầu. Vũ Nhị Cầu lâm vào hôn mê, quanh thân có một loại sức mạnh huyền diệu tràn ngập, hiện ra hào quang, thân thể nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh biến thành 4 mét có thừa, quần da cùng dày tính bền dẻo mười phần, cũng không có hư hao. Tộc ta còn có hy vọng. Nhìn xem Vũ Nhị Cầu thu hoạch được thần thông, Vũ Thư Yên lẩm bẩm nói. Vâng. Mọi người ở đây cảm xúc kích động thời điểm, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một chiếc hắc sắc phi thuyền che khuất bầu trời, dừng lại trên bầu trời Vũ tộc. Vũ tộc đám người nhao nhao giật mình nhìn về phía bầu trời, phi thuyền tản ra nhàn nhạt u quang, khí thế bảng bạc chấn nhiếp tâm thần. Hỏa tộc chiến hạm, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong tộc có người hoảng sợ nói. Khương Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ tộc bên ngoài bộ lạc, phi thuyền cái trước hỏa chữ, thình lình bắt mắt. Hầu nô. Một đạo thanh âm non nớt vang lên, một tên 13-14 tuổi thiếu niên, sắc mặt lãnh khốc vô tình, ngạo nghễ đứng ở phi thuyền trên, bệ nghệ Vũ tộc đám người. Thiếu chủ, đã đến Vũ tộc. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, một cái lão giả gầy như que tủi, cung kính đứng thiếu niên sau lưng. Xuống dốc đến tận đây, còn có ý nghĩa gì tồn tại? Hỏa tộc thiếu chủ một mặt yêu tà, lạnh lẽo nói: "Tế tổ, một cái bội hóa thuật mà thôi, loại này thuật pháp còn không bằng tộc ta nuôi nhốt hung thú sở tu thần thông, thật sự là một đám đồ bỏ đi." Ha ha ha. Hỏa tộc thiếu chủ nhìn chằm chằm Vũ tộc đám người, khi thấy Vũ Nhị Cầu lúc đột nhiên cười to, phách lối đến cực điểm, bội hóa thuật tại hắn trong mắt biến không đáng một đồng. Vũ tộc đám người tức giận không thôi, cấp tốc cầm vũ khí lên nghiêm chỉnh mà đối đãi. "Hỏa tộc, không biết có gì muốn làm?" Vũ Thư Yên bình tĩnh hỏi, "Hỏa tộc thực lực hơn xa Vũ tộc, cao thủ đông đảo, tuyệt đối không thể khinh thường." "Hừ, một đám lính tôm tướng cua, thất hải cảnh tiểu tu sĩ, cũng xứng tra hỏi nhà ta thiếu chủ." Lão giả liếc nhìn đám người, hừ lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra cuồng bạo hỏa hệ lực lượng phát tác. Nguyên bản kích động bành bái tâm tình, ồn ào náo nhiệt bái bia nghi thức, giờ phút này đột nhiên trở nên yên tĩnh, bầu không khí băng lạnh xuống, song phương dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. "Mau giao ra Vũ Đình Đình, một cái con hoang mà thôi, lãng phí ta thời gian quý giá." Hỏa tộc thiếu chủ cực kỳ không nhịn được nói. "Không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy." Vũ Thư Yên tộc trưởng khẽ nói, trong tộc rất nhiều lão giả cũng lộ ra phẫn nộ cùng vẻ lo lắng, rất nhiều thiếu niên không rõ tình huống. Chương 2, Âm Dương Khương Vũ sầm mặt lại, rốt cuộc minh bạch, nghe nói Đỉnh Đỉnh mẫu thân đến từ cái nào đó đại tộc, không để ý gia tộc phản đối cùng Đỉnh Đỉnh phụ thân yêu nhau, kết quả Đỉnh Đỉnh phụ thân lại một lần nữa khi luận võ bị ngược sát, mẫu thân lại bị nắm hồi tộc bên trong. Nguyên lai cái này đại tộc chính là Hỏa tộc. Việc này, thôn trưởng mãi mãi cùng tộc nhân không muốn để cho Đỉnh Đỉnh thống khổ, muốn đợi đợi tương lai thời cơ thích ứng lại cáo tri. Đột nhiên, Khương Vũ phát hiện Đỉnh Đỉnh thân ảnh gầy yếu run nhẹ nhẹ, thanh tịnh đôi mắt để lộ ra kiên nghị cùng bất khuất thần sắc. Khương Vũ nội tâm nói nhỏ, nguyên lai Đỉnh Đỉnh sớm đã biết việc này, vì không cho mãi mãi cùng trong tộc trưởng bối lo lắng, một mực giả vờ không biết. Đúng. Lão giả hét lớn một tiếng, trong hư không hỏa hệ chi lực hóa hình, biến thành một cái cao mấy chục mét kỳ lân, cực nóng nhiệt độ nướng lấy đám người tâm thần, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, vọt thẳng hướng Vũ tộc đám người. Đám người căn bản nghĩ không ra, Hỏa tộc sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Vũ Thư Yên bước ra một bước, quanh thân băng hệ lực lượng pháp tắc tràn ngập, bắn ra một cái hơn 10 mét trường băng hệ trường long, nên kích kỳ lân. Giống. Kỳ lân uy thế càng thêm hung mãnh, trong hư không dẫm đạp, mở ra miệng lớn trực tiếp cắn nát băng hệ trường long, toàn bộ quá trình phi thường nhanh, đơn giản lại thô bạo. Phúc. Vũ Thư Yên càng là phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã xuống đất, lẩm bẩm nói: "Siêu phàm cảnh. Đây là thức hải cảnh cảnh giới tiếp theo. Đã siêu việt phàm nhân nhận biết, chân chính bước vào tu giả hàng ngũ, có được lay động đất trời, điên đảo càn khôn chi lực, hẳn là chỉ có một số chủng tộc cổ xưa, bộ lạc khả năng có được dạng này cường giả." Trong tộc rất nhiều hài đồng trực tiếp ngất, Vũ Nhị Cầu cùng trong tộc cường giả tất cả thụ thương, không cách nào động đậy mảy may, run rẩy thân thể trợn mắt nhìn chằm chằm Hỏa tộc thiếu niên. Thực lực sai biệt to lớn, ngôn ngữ tại lúc này trở nên tái nhợt không có lực lượng. Khương Vũ khỏe miệng chảy máu, ý thức dần dần mơ hồ, y nguyên kiên định sẽ Vũ Đình Đình bảo hộ ở sau lưng. "Không nên thương tổn tộc nhân của ta, ta đi với các ngươi." Vũ Đình Đình thân ảnh gầy yếu, thanh âm yếu ớt nói: "Nguyên lai là ngươi, một cái con hoang, một cái phế vật." "Ha ha ha." Hỏa tộc thiếu chủ lặng lẽ liếc xéo Khương Vũ cùng Vũ Đình Đình, không chút kiêng kỵ cười nhạo. Đột nhiên Hỏa tộc thiếu chủ tiếng cười đình chỉ, lạnh lùng âm hiểm nhìn Vũ Đình Đình nói ra: "Ngươi có tư cách gì cùng ta nói điều kiện?" Lập tức, đông nhiên điểm ra ngón trỏ, một đạo nóng bỏng ánh lửa bộc bắn ra, tản ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt xuyên thủng Vũ Đình Đình bả vai. "A, ca ca." Vũ Đình Đình thống khổ kêu to, ngã xuống đất miệng phun máu tươi, chung quanh tộc nhân ra sức muốn tránh thoát trói buộc, nhưng mà Hỏa tộc lão giả uy áp quá mức cường đại, đám người căn bản là không có cách hành động. "Đình Đình." Khương Vũ không tại ung dung, gian nan bước ra một bước muôn ôm lên ngã trong vũng máu muội muội. "Hừ." Phi thuyền trên Hỏa tộc thiếu trợn mắt nhìn chằm chằm Khương Vũ, băng lãnh chưa hề nói một chữ, uy thế tăng nhiều, cực nóng hỏa diễm đằng không mà lên sông lên bầu trời, từng đạo uy năng quét sạch Vũ tộc đám người đừng bảo là di động, liền hô hấp cũng biến khó khăn. Vũ Đình Đình đầy người máu tươi ngã xuống đất, nhìn xem liều chết muốn cứu ca ca của mình, nước mắt xẹt qua gương mặt. "Đình Đình." Khương Vũ toàn thân run rẩy, đầu lưỡi khai ra máu tươi, một trận cảm giác hôn mê đánh tới, đột nhiên tựa hồ thấy được Tiểu Vân Đoàn, Tiểu Vân Đoàn tản mát ra thần bí ba động, Thương Vũ lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, tiến lên ôm lấy Đỉnh Đỉnh. Phế vật, muốn chết. Hỏa tộc thiếu chủ hỏa hệ chi lực trùng thiên, hóa thành một cái hỏa hệ trường long quét sạch Thương Vũ. Thương Vũ giống như con rối đồng dạng bị nện vào núi trong đá, thân thể nhiều chỗ vỡ vụn, máu tươi rầm rầm chảy. Còn có ngươi, Tiên Tâm sẽ không dễ dàng như vậy nhường nàng chết, còn muốn bắt hồi tộc bên trong giao nộp. Hỏa tộc thiếu chủ đột nhiên cười tà nói với Thương Vũ, tay trái vung lên, một cái bàn tay lớn trực tiếp sẽ vũ Đỉnh Đỉnh chụp vào phi thuyền. A! Thương Vũ lớn tiếng la lên, tuyệt vọng, bất lực cùng không cam lòng, khóe miệng chảy xuống huyết thủy. Không! Vũ tộc lão giả kêu khóc, vừa mới kinh lịch kích động cùng hy vọng, giờ phút này lập tức kinh lịch tuyệt vọng, Đỉnh Đỉnh bị bắt, Thương Vũ trọng thương. Khương Vũ mặc dù không phải chân chính vũ tộc người, nhưng là Khương Vũ hiểu chuyện cùng thiện lương rất được đám người yêu thích, cũng đã sớm đem Khương Vũ xem thành thân người. Giờ phút này đám người kêu khóc, một chút thanh tráng niên đem hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc. Hỏa tộc lão giả nhìn thấy thiếu chủ càng điên cuồng lên, sát ý càng đậm, thanh âm khàn khàn cùng kính nhẹ giọng nhắc nhở: "Thiếu chủ, hiện tại Diệt Vũ thôn có chút." "Hừ, lần này qua đi, không có con hoang, các ngươi vũ tộc liền đợi đến diệt vong a. Chúng ta đi." Hỏa tộc thiếu chủ khôi phục lại bình tĩnh, con mắt trừng tròn to, con ngươi hỏa hệ pháp tắc lấp lóe, hai tay chống nạnh, phi thuyền chậm rãi lên không. Tất cả đây hết thảy đối với hắn mà nói, chẳng qua là một loại tiêu khiển. Phi thuyền tốc độ không ngừng tăng tốc, ngay tại muốn ly khai trước đó, thiếu niên đột nhiên quay người, nhìn về phía Khương Vũ, mắt lộ ra hung quang, cắn răng nghiến lợi hét lớn một tiếng: "Đi chết đi!" Lòng dạ hẹp hòi hỏa tộc thiếu chủ, ghi hận lấy Khương Vũ, hắn thấy, Khương Vũ không chỉ có là đối với mình xem thường, càng là đối với hỏa tộc bất kính, cho nên nội tâm phẫn nộ, sinh ra chán ghét ghen ghét cảm giác, muốn giết Khương Vũ giải mối hận trong lòng. "Tiểu Vũ." Vũ thư yên tộc trưởng cùng Vũ nhị cậu trong mắt mang theo tơ máu, cắn chốt lưỡi, miễn cưỡng tránh thoát trói buộc, vọt tới Khương Vũ trước người. "Vâng." Hỏa tộc lão giả uy năng chói buộc, tăng thêm cường đại hỏa hệ trùng sáng, trực tiếp bắn thủng Vũ thư yên tộc trưởng cùng Vũ nhị cậu. Mấy người bị trùng sáng xuyên thủng, Khương Vũ phun máu phè phè ngất đi. Đi xa hỏa tộc thiếu chủ sau khi thấy vừa lòng thỏa ý, cao ngạo tự tin hắn nhận định nguyên bản liền trọng thương Khương Vũ, chịu được bản thân một kích sau tuyệt không còn sống khả năng. Một mặt yêu tà tiếu dung hừ lạnh vài tiếng, phi thuyền lóe lên biến mất ở chân trời. "Phúc, mãi mãi, Đỉnh Đỉnh, nhị cậu." Hỏa tộc đám người đỡ dậy Khương Vũ, Khương Vũ phun ra một ngụm máu tươi, hồi quang phản chiếu thanh tỉnh lại, nội tâm kịch liệt đau đớn. Leo đến ba người trước mặt khóc giống hét to: "Ta không muốn, ta không cần các ngươi cứu ta, ta vốn chính là một tên phế nhân, không cách nào tu luyện, cũng trở về không được, liền thừa các ngươi, hiện tại liền các ngươi cũng đã chết." Khương Vũ hô to, nước mắt cùng huyết thủy chảy xuôi, trọng thương thân thể run rẩy kịch liệt, các tộc nhân vội vàng đến giúp đỡ, lập tức tiến hành cứu chữa. "A." Khương Vũ sụp đổ, trong đầu hỗn loạn, nhớ tới bản thân trên địa cầu đến quái bệnh, nhớ tới không muốn nghĩ lên chia tay bạn gái, nhớ tới đau khổ làm bạn cha mẹ của mình, lại nghĩ tới bây giờ đợi bản thân nhập như thân nhân đồng dạng mãi mãi, muội muội cùng nhị cậu chờ vũ tộc đám người. Khương Vũ dần dần đã mất đi ý thức, thân thể một nơi nào đó như nổ tung, một đoàn nhỏ mây mù run rẩy dữ dội, tản mát ra lực lượng thần bí, cùng mộ bia kêu gọi lẫn nhau. Đột nhiên, Khương Vũ cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất lâm vào đường hầm không thời gian, trung quanh chói lọi nhiều màu. "Mãi mãi, muội muội cùng nhị cầu đâu? Các ngươi ở nơi nào? Ta cũng đã chết sao? Chúng ta vì cái gì không có cùng một chỗ?" Khương Vũ tiếng khóc không ngừng, vội vàng tìm kiếm nhìn một phía, vậy mà lúc này quen thuộc vũ tộc biến mất, đổi lấy là một mảnh thê lương, chỉ có một cái mộ bia đứng sừng sững ở phương xa, tản mát ra vô tận uy thế. Đầy trời phù hiệu màu vàng nóng không ngừng hội tụ, hóa thành một đạo thô to kim sắc trường long sông thẳng lên trời. Đến cùng xảy ra chuyện gì, khó nói ta đang nằm mơ, nhưng tại sao chân thật như vậy, thả ta ra ngoài, ta muốn về đến Đỉnh Đỉnh bên người. Khương Vũ phát hiện bản thân thương thế hoàn toàn không có, thân ở một mảnh địa phương xa lạ, trung quanh gió nhẹ từng trận, lá cây rì rào rung động. Đột nhiên, giữa thiên địa sôi trào, đầy trời kim sắc phù văn che mất một địa, toàn bộ hư không trở nên mơ hồ, bầu trời rơi xuống mấy đạo thô to thiểm điện. Đầy trời kim sắc phù văn không ngừng thu liễm, biến mất, mộ bia biến hóa ra một lam đỏ lên hai cái điểm sáng chậm rãi lên không, phát ra từng đạo gợn sóng quét sạch bầu trời. Rất nhanh, điểm sáng huyền hóa thành vô cùng to lớn cực nóng hỏa hồng sắc hình cầu hỏa ứ lạnh lam sắc cầu thể, cơ bản chiếm cứ toàn bộ bầu trời đêm, ép Khương Vũ không thở nổi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Vũ mắt không chấp nhìn chằm chằm bầu trời, trung quanh gió nhẹ từng trận, lá cây rì rào rung động. Hai đại hình cầu bắt đầu phát sinh biến hóa, khi thì biến thành to lớn phi cầm, hoành không dương cánh, khi thì biến thành uy mãnh hung thú, gào thét rung trời, vô tận không trung có tinh thể vỡ vụn, hóa thành cho tàn, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể nghe được thanh âm điếc tai nhức óc. Thời không biến ảo, hai đại hình cầu giống như nhật nguyệt đồng dạng lơ lửng ở trong trời đêm, phản phất tinh khí thần đều muốn bị hắn hấp dẫn. "Vâng." Hư không tường vân dày đặc, kim quang chợt hiện, phương xa trên bầu trời bành ra hiện một cái cự nhân, đỉnh tiên lập địa, chừng mấy vạn trượng cao. Cự nhân sải bước tiến lên, những nơi đi qua, đại tinh vỡ vụn, tinh không xé rách, thanh âm rung trời, đông đảo hung thú gào thét, ngũ thải tân phân hào quang lưu chuyển, thời gian đảo ngược. "Ngao ngao ngao." Thương Vũ tim đập rộn lên, vũ trụ mênh mông bên trong xuất hiện mấy vạn con yêu thú, cự nhân mắt trái biến mặt trời, mắt phải biến mặt trăng, hai mắt đang mở hí chấn thiên động địa, thần quang bắn phá tứ phương, từng đầu cao vạn trượng yêu thú mất mạng, máu tươi huy sái chư thiên. Hỏa hồng sắc hình cầu, lam sắc cầu thể, mộ bia bên trong huyền hóa mà thành. Ta đi tới mộ bia nội bộ thế giới sao? Khương Vũ đột nhiên liên tưởng đến vừa rồi dị tượng, không biết muốn phát sinh cái gì. Cự nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn về phía Khương Vũ, phản phất một mảnh bầu trời vượt trên đến, Khương Vũ toàn thân chấn động, thân thể linh hoạt kỳ ảo. "Oanh! Long! Long!" Từng đợt thanh âm vang lên, bầu trời mây đen quần quật mà đến, trung quanh thời không bị thôn phệ, cảnh tượng hỗn loạn, hư không sụp đổ. Khương Vũ ánh mắt mơ hồ, trung quanh núi cao sụp đổ, hà lưu hóa thành cát vàng. Bầu trời vô số lôi điện ầm vang mà xuống, hóa thành vạn cái khổng lồ lôi long. Uống. Cự nhân chắp tay trước ngực, biểu lộ ngưng trọng, hét lớn một tiếng, vang vọng lên chín tầng mây, trong mắt trái bay ra một cái hoàng kim thần long, mắt phải bên trong bay ra một cái phượng hoàng, phù diêu mà lên nên kích vạn đạo lôi long. Oeng. Tách tách tách. Vạn đạo lôi long dương nhanh múa đuốt, cường đại dị thường, chật ních bầu trời. Hừ. Cự nhân rên lên một tiếng, một cái lão đạo suýt nữa ngã xuống đất. Mây đen cuộn cuộn, đến nhanh, đi cũng nhanh, chuẩn lập tức trôi qua, hết thảy biến mất, như mộng như ảo. Khương Vũ dưới chân núi đá chấn động, cự nhân thân ảnh mơ hồ, Khương Vũ chấn kinh cự nhân cường đại như thế, lúc này lại thụ trọng thương. Cự nhân hai mắt phát ra một đạo lực lượng thần bí, bắn thẳng đến Khương Vũ mi tâm, Khương Vũ lập tức cảm thấy đại lượng tin tức tràn vào thức hải bên trong, tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, không biết qua bao lâu, ý thức bắt đầu mơ hồ, nhìn thấy cự nhân thân ảnh dần dần trong suốt. Chương 3, Thần Lăng Khương Vũ, Vũ Thư Yên cùng Vũ Nhị Cẩu thương thế khôi phục, sau đó Vũ tộc không còn có đề cập hỏa tộc một chuyện, nhưng tất cả mọi người kìm nén một cỗ sức lực, cố gắng tu hành. Đại hoang rộng lớn vô biên, thần bí khó lường, cho dù trước mắt có thể thấy được khu vực cũng dị thường quỷ dị, sơn phong mọc lên như rừng, cây cỏ mọc rậm rạp, có khu vực hung thú kịch liệt chủ mồi, truyền đến từng trận tiếng gào thét, có khu vực lớn chừng bàn tay bông tuyết đầy trời bay tán loạn, có khu vực mưa to gió lớn vòi rồng, bóng rổ kích cỡ tương đương mưa đá từ trên trời giáng xuống. Vách núi đỉnh, sao lốm đốm đầy trời, Khương Vũ nhắm mắt, ngồi xếp bằng. Đinh đinh, ta nhất định nhanh chóng tìm cứu ngươi. Khương Vũ đem hết toàn lực, mỗi ngày mỗi đêm tu luyện. Lão tiên mở một cái lớn cho đùa, bản thân một cái thiên nguyên cảnh mới nhập môn tiểu tu sĩ, vậy mà có được thức hải cảnh cảnh giới. Khương Vũ bất đắc dĩ nói, trải qua tu tập đã biết được trong Mông Lung nhìn thấy tiểu vân đoàn, là chỉ có thức hải cảnh mới có thể có chân thần, mà Mông Lung hoàn cảnh là một người thức hải. Tu giả, cảnh giới thứ nhất là thiên nguyên cảnh, cảm thụ, thu nạp thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thể, gân xương da già trở. Là nhục thể mấy người không cách nào dung nạp càng nhiều thiên địa nguyên khí lúc, hình thành thức hải cùng chân thần, tiến nhập thức hải cảnh, chân thần từ tiểu vân đoàn hình dáng biến thành mơ hồ hình người lúc, tiến nhập tạo hình kính. Mà hỏa tộc lão giả cường đại như vậy siêu phàm cảnh tu sĩ, là hoàn toàn áp đảo trước ba cái cảnh giới, đã siêu thoát phàm thể. Siêu phàm phía dưới tất cả sâu kiến, chỉ có tấn cấp siêu phàm, khả năng tính toán chân chính tu sĩ. Khương Vũ trong đầu hồi tưởng đến tộc trưởng mãi mãi lời nói, bản thể chân thần, còn có ba người phân thần. Khương Vũ thức hải bên trong, ba đại phân thần quay chúng quanh bản thể chân thần, chìm chìm nổi nổi, một tia thiên địa nguyên khí tiến nhập thức hải. Tốc độ như vậy, chiết xuất cô động sau năng lực đều cơ hồ có thể không để ý đến. Khương Vũ thở dài nói, rốt cuộc biết tại sao bản thân không cách nào tu hành nguyên nhân, nguyên lai mình thức hải không giống với người khác, bản thể chân thần cùng ba đại phân thần có thể chiết xuất cô động hút vào năng lượng trong cơ thể, cuối cùng thu hoạch đến không đủ một phần bạn. Ta tu hành tốc độ chẳng phải là so với hắn người chậm gấp một vạn lần. Khương Vũ biểu lộ xấu hổ, bất đắc dĩ nói nhỏ. Đột nhiên, Khương Vũ thân thể xuất hiện một cỗ không hiểu ba động, lại một lần thấy được thức hải. Thức hải trên không một cái to lớn khí đoàn xoay quanh, vũ khí mịt mờ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, khí đoàn phát sinh nổ lớn, bay ra hai lớn một nhỏ ba cái khí đoàn. Đỏ lên nhất kim hai đại khí đoàn tản mát ra vô tận uy năng, chấn nhiếp hư không, sáng trắng hẹp hòi đoàn trôi nổi tại trong hư không đồng dạng vô cùng thần bí. Là cự nhân truyền thụ cho công pháp của ta. Khương Vũ khiếp sợ nói. Khương Vũ nhìn chằm chằm trong hư không ba cái khí đoàn, cảm nhận được từ viễn cổ đánh tới mênh mông quần quần uy năng, loại này cảm giác, dạng này mê viễn tình cảnh, cho dù trong mộng đều khó mà gặp được. Đệ nhất phân thần có chút rung động, phát ra từng đạo quang hoa, cùng hồng sắc khí đoàn kêu gọi lẫn nhau. Hồng sắc khí đoàn trong hư không cực tốc mà đi, thức hải bốc lên, đại lượng hào quang màu đỏ lấp lóe trong hư không, huyền hóa ra một đôi mắt, mắt trái mặt trời, mắt phải mặt trăng thần kỳ cảnh tượng, âm cùng dương lóe lên không có vào đệ nhất phân thần. Âm dương thuật, một loại đồng thuật. Đệ nhất phân thần lại bắt đầu lĩnh hội thần thông. Thứ hai phân thần có chút rung động, phát ra từng đạo quang hoa, cùng kim sắc khí đoàn kêu gọi lẫn nhau. Kim sắc khí đoàn không ngừng bành trướng, xoạt, một tiếng vang thật lớn, huyền hóa thành một mảnh phân mộ, lớn nhỏ phân mộ trải rộng bầu trời. Khương Vũ phát hiện lúc trước vạn trượng cự nhân xuất hiện, như ẩn như hiện, nhanh chân đi vào mộ địa, chậm rãi ngã xuống, không có vào trong đó một tòa phần mộ bên trong. Cảnh tượng này nhường Khương Vũ dùng mình, tràn đầy thiên phần mộ lóe lên không có vào thứ hai phân thần. Thiên đạo thần lăng, công pháp luyện thể. Thứ hai phân thần tản mát ra thần bí quang hoa, cũng bắt đầu lĩnh hội thần thông. Khương Vũ còn chưa theo trong lúc khiếp sợ chậm tới, phát hiện đệ tam phân thần thần bí quang hoa thu liễm, bình tĩnh lại, phản phất khinh thường vào hư không bên trong hẹp hòi đoàn. Hẹp hòi đoàn dừng lại vào hư không bên trong, đột nhiên huyễn hóa ra các loại hung thú pháp khí, khi thì trường long, khi thì cây gỗ. Khó nói đệ tam phân thần khinh thường cùng cái khác thần thông tuyệt học. Khương Vũ bản thể chân thần nói nhỏ, thập bách gia tuyệt học, tu vạn loại thần thông, sáng tạo ta pháp, đến tự tại, cũng không tệ. Đột nhiên, đệ tam phân thần có chút rung động, phát ra một đạo quang hoa, hẹp hòi đoàn trong hư không nhảy vọt, nghe một tiếng nhanh chóng không có vào đệ tam phân thần. Ba đại phân thần dáng vẻ trang nghiêm, Khương Vũ trong đầu không ngừng xuất hiện các loại công pháp tin tức, ba đại phân thần bản chính là mình, cho nên học tập đến hết thảy đều sẽ cộng hưởng. Đệ tam phân thần lựa chọn một loại thú vị thần thông, trọng lực thuật. Khương Vũ hai mắt mở ra, đấu trí ngang nhiên nói ra, cho dù tu hành chậm bạn lần lại như thế nào, ta sẽ toàn lực ứng phó. Tuế nguyệt như thoi đưa, đại hoang sinh hoạt 2 năm có thừa. Đêm khuya, vũ tộc phụ cận đại hoang, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, trung quanh đen kịt một màu. Rầm rầm, phiêu bạt mưa to, một khỏa cổ mục trên nhánh cây, Khương Vũ ngồi xếp bằng dưỡng thần, gần đây mỗi đêm đại hoang chém giết lịch luyện, hơi lạnh gió đêm thổi lất phất Khương Vũ trái tim. giống. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, một đầu hắc sắc hung thú theo cổ một núi rừng bên trong xung ra, hình thể so sánh giống thần lằn, thân cao 3-4 mét, thân dài 7-8 mét. Hừ, đang tu luyện đạo khương vũ, ánh mắt khép hờ thiên, thu nạp thiên địa nguyên khí, dung luyện tự thân. Lúc này hung thú thân ảnh rõ ràng hiện ra ở khương vũ trong đầu. Âm dương thuật hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm, cứ việc ngày tháng tu luyện không dài, cũng chỉ là lĩnh hội tới gia lông, nhưng quả nhiên có tác dụng. Khương vũ ánh mắt khép hờ, nhưng chung quanh hết thể hiểu rõ tại tâm. Âm dương thuật ngoại trừ có thể rõ ràng điều tra chung quanh tình cảnh bên ngoài, còn có thể điều tra đối phương thuật nội dung chân thực tính, hơn nữa có thể đối với địch phương tiến hành đơn giản tinh thần công kích, khiến cho sinh ra ảo giác. T. Khương Vũ nhanh chóng rút lui, khổng lồ thằn lằn lẻ lưỡi, trường dài 10 mấy mét, trong nháy mắt đánh trúng Khương Vũ trước đó chỗ đứng vị trí. Phanh. Đất đai oanh ra một cái nửa mét sâu hô to. Tư. Thằn lằn trên đầu lưỡi bọc lấy lục sắc chất lỏng sền sệt mang theo tính ăn mòn, chiếu xuống chung quanh cổ một bên trên, ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Khương Vũ cấp tốc biến hóa phương vị, khổng lồ thằn lằn không ngừng chuyển đổi thân hình công kích Khương Vũ. Mưa to rồi bên dưới, Khương Vũ mỗi lần đặt chân cũng tinh chuẩn không sai, không ngừng né tránh thằn lằn công kích, các loại xảo trá góc độ né tránh lục sắc chất lỏng sền sệt, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi chảy, không giống như là đào mệnh, càng giống là tại tu luyện. Hình thể khổng lồ, tốc độ, đầu lưỡi tựa như cốt thép dây xích đồng dạng mềm dẻo cứng rắn, dịch nhơn mang theo ăn mòn, thân thể làn da cứng rắn mọc ra gai đầu. Khương Vũ phân tích nói, âm dương thuật. Khương Vũ đệ nhất phân thần quá khẽ. Và anh, xông đến như bay thằn lằn đột nhiên ánh mắt đờ đẫn, một đầu đụng ngã một gốc cổ mục. Đáng tiếc, hiện nay chỉ có thể ngắn ngủi thi triển mấy giây, bất quá mấu chốt thời khắc cũng có thể phát triển tác dụng cực lớn. Khương Vũ thở dài nói, siêu. Khương Vũ kẹo thật nhanh thân, nhảy đến khổng lồ thằn lằn bên cạnh thân, đấm ra một quyền, khổng lồ thằn lằn bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã mấy quả đại thụ. Khổng lồ thằn lằn bỏ mình, một đoàn tranh sắc linh hỏa lặng yên bay ra. Bên trong hốc cây, Khương Vũ tay cầm tranh sắc linh hỏa, tự lẩm bẩm, hung thú tu luyện đẳng cấp cùng nhân tộc đem đối ứng, chỉ là đạt tới cảnh giới thứ nhất lúc liền sẽ sinh ra thức hải, sinh ra linh hỏa nhan sắc theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đáng tiếc linh hỏa bên trong hàm hữu hung tính, người vô pháp hấp thu, nếu không tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết. Không được, làm sao nhanh như vậy? Khương Vũ toàn thân cảnh giác, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về hướng một cái phương hướng. Trương không muốn, Hắc Long làm sao xui xẻo như vậy, lại gặp nha đầu này. Chỉ vì nhiều nhìn thoáng qua, cứ như vậy giống như hắc quả phụ đồng dạng đằng đằng sát khí truy sát ta, nếu như không phải chú ý cẩn thận, thật là có khả năng thai hỏa tộc nhân. Khương Vũ nội tâm nói nhỏ. Nguyên lai, mấy ngày trước một cái đêm khuya, Khương Vũ phát hiện một tên cường giả cùng giao long đại chiến, tình cảnh này, Khương Vũ có thể nào bỏ lỡ, cho nên bí quá hóa liều nơi xa quan chiến. Giao long khủng bố như vậy, đỉnh đầu dài hai sừng lóe tia tia lôi điện chi lực, quanh thân lân phiến bao trùm, hai cái cự trảo vô cùng sắc bén. Mà cường giả giống như một đạo hắc ảnh, toàn thân dung nhập hư không, Khương Vũ căn bản nhìn không rõ ràng. Nhưng mà người cường giả này cùng giao long lưỡng bại câu thương lúc, không cẩn thận bị Khương Vũ thấy được chân thân, đúng là một vị 13, 14 tuổi nữ hài, một thân áo đen trang phục, tuổi còn nhỏ liền có thêm một tia âm tàn vẻ đẹp. Khương Vũ cực tốc tiến lên, một lát sau đi vào một chỗ sơn cốc. Sơn cốc rất đẹp, giống như thế ngoại đảo nguyên, cây cối xanh um, cùng trong bầu trời đêm hàn tình đều gọi lẫn nhau. Theo gió đông đưa, một dòng suối nhỏ lặng lặng chảy xuôi, chung quanh ngọn núi lớn loan chập trùng. Chính là chỗ này, thật sự là trời không tuyệt đường người, hy vọng nơi này có thể đưa đến tác dụng. Khương Vũ thân ở một mảnh đất trống chỗ, mang theo mỉm cười nhìn chung quanh hoang cổ đại thụ che trời. Đến cùng là nguyên nhân gì, cái này một vùng không gian có thể rõ ràng đề cao âm dương thuật thi pháp hiệu quả. Khương Vũ lần trước cùng hung thú lúc đang chém giết, ngoài ý muốn phát hiện nơi đây chỗ đặc thù. Khương Vũ nhanh chóng lựa chọn một chỗ sơn động ẩn nấp, trong lòng không ngừng thôi diễn chiến cuộc. Đến rồi. Một lát sau, Khương Vũ tự thân cơ cảnh, cảm nhận được nguy hiểm lập tức liền muốn tới đến. Phương xa một đoàn bóng đen giống như một cỗ khí lưu trong nháy mắt giết tới. Thật đáng sợ, nếu như không phải âm dương thuật, nguy diệt. Khương Vũ đệ nhất phân thần thi triển âm dương thuật, phát hiện thiếu nữ ẩn nấp trong hư không, toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đen, tản ra ngọn lửa màu đen, quanh thân lượn vòng lấy một cái hắc sắc trường long, phảng phất không có thực thể, từ hắc vụ tạo thành, nhưng lại là như thế chân thực. Hắc sắc trường long con mắt tản ra u quang, hung thần ác sát. Tại thiếu nữ trên thân chạy, tàn mát ra từng đạo ba động khủng bố. Hey. Khương Vũ bị phát hiện, hét lớn một tiếng theo trong huyệt động xông ra, trực diện nên kích. Khương Vũ vận chuyển thiên đạo thần lăng, quanh thân tản ra có chút bạch quang. Ầm. Hai người sau một kích, Khương Vũ bị đối phương lực lượng cường đại bắn ra xa mấy chục thước, trên nắm tay mang theo đen nhánh vết thương. Nha đầu này quá độc ác, cũng không sợ bản thân đem bản thân tiêu chết. Khương Vũ nội tâm la mắng, vẹn vẹn một kích cũng đã chật vật không chịu nổi, một cô thiêu đốt cảm giác đánh tới. Đáng tiếc thiên đạo thần lăng luyện thể thuật chỉ là học xong một điểm gia lông. Khương Vũ cảm khái, thông qua khẩu quyết tâm pháp hấp thu thiên địa nguyên khí, hao phí vô số tâm thần, lợi dụng trọng lực thuật gia tốc rèn luyện đã thân, nhục thể có thể chống đỡ cản cự trảo, độc vật, nhưng y nguyên bị ngọn lửa màu đen đốt bị thương. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, Khương Vũ cùng bóng đen cường giả miễn cưỡng ứng chiến mười mấy hiệp. Quanh thân tràn ngập ngọn lửa màu đen, không chỉ có thể ngăn cách khí tức ẩn nấp đến trong hư không, hơn nữa còn có rất nóng năng lực, nhưng mà không cách nào ngăn cách ta âm dương thuật. Khương Vũ khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiểu nha đầu hình dáng như ẩn như hiện. Khương Vũ có thể còn sống, hoàn toàn dựa vào âm dương thuật, nếu không chỉ dựa vào cảnh giác cùng một điểm cảm giác đến bắt giữ thiếu nữ động tác đơn giản quá khó khăn. Âm dương thuật, nhìn xuyên hư vô, làm dò xét chân thực, có thể sớm cảm giác thiếu nữ động tác kế tiếp. Đông. Khương Vũ bị đối phương một chân quét trúng, nhập vào một đống cự thạch bên trong. Trọng lực thuật. Đống loạn thạch bên trong Khương Vũ phóng lên tận trời, bắt đầu lấy mệnh tương bác. Khương Vũ kỹ xảo chiến đấu phát triển đến cực hạn, bằng vào lực lượng cơ thể, toàn lực lên chiến, sơn cốc không trùng, mặt đất không ngừng phát ra tiếng vang. Thiếu nữ mặt không biểu tình, bình tĩnh ung dung, từ đầu đến cuối chưa từng phát ra một câu. Ngũ thần hợp nhất. Khương Vũ đệ tam phân thần gần đây tu được một loại thần thông phép thuật. Trong sơn cốc năm khối cự thạch đằng không mà lên, thang lên không trùng, ở bang chạm vào nhau, bị phạm vi lớn bên trong hắc sắc quang mang bao phủ. Vang long long long. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, thú nhỏ chạy vội mà chạy, chung quanh một chút hòn đá nhỏ run run bay lên, bạn có sức mạnh thần bí, ngọn núi cũng bắt đầu nhẹ nhàng run run. Vài giây sau, năm khối cự thạch dung hợp thành một khối to lớn núi đá, trôi nổi tại trên bầu trời. Khương Vũ hai tay tách ra, sau đó lần nữa mãnh lực hét lớn một tiếng, to lớn núi đá vậy mà tại không ngừng dung hợp, biến thành một tòa mật độ siêu cấp tảng đá lớn, nhan sắc biến thành màu đen nhánh. Hắc sắc cự thạch mật độ cao hơn nhiều chung quanh núi đá, trôi nổi tại trong hư không, xuyên suốt ra một cỗ cường đại uy năng. Siêu. Khương Vũ điều khiển hắc sắc cự thạch, đánh tới hướng Hắc Long tiểu nữ. Hư ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, khí tức phóng đại, hư ảnh bên trong bắn ra một đạo thô to ngọn lửa màu đen, hóa thành một hàng dài đánh tới, thần long bãi vi cùng cự thạch chạm vào nhau. Ầm. Thiếu nữ thân hình bất ổn, lui về sau hai bước. Hả? Thiếu nữ lần thứ nhất lên tiếng, Khương Vũ thông qua âm dương thuật bắt được thiếu nữ một tia tâm tình chập chờn. Lấy mình chi trưởng, công sở đoạn. Khương Vũ hoàn toàn phát triển bản thân tứ tâm tứ dụng ưu thế, bản thân có được những người khác không có ba đại phân thần, đối với Khương Vũ mà nói ý nghĩa trọng đại. Phanh phanh phanh. Mấy chục tảng đá đụng vào nhau dung hợp, cuối cùng mấy khối lớn chừng quả đấm ố kim sắc hòn đá vờn quanh tại Khương Vũ bên người, tản ra cường đại pháp tắc lực lượng. Khương Vũ khống chế hòn đá, đánh út về phía thiếu nữ. Ầm, ầm, ầm. Thiếu nữ quanh thân ngọn lửa màu đen đại thịnh, phi thân lên, thẳng hướng Khương Vũ, vô số hòn đá hóa thành một phấn, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Vũ trước mắt. Oeng. Khương Vũ đội vàng xuất trưởng, bị đánh một cái lảo đảo, bay ngược mà ra, một đầu tiến đụng vào sân động, nửa cái chân lộ ở bên ngoài. Sát thủ thế công không giảm, hộ thể ngọn lửa màu đen đại thịnh, cực tốc đánh tới. Căn bản giữ lại không được nửa giây cơ hội thở dốc, trong nháy mắt giết tới ngọn núi trước. Khương Vũ đằng không mà lên, cấp tốc tránh né. Mông lung bóng đêm, hoang thú chạy trốn, trọng lực thuật, âm dương thuật cùng ngũ thần hợp nhất kết hợp hoàn mỹ, những thứ này đều không thể đền bù thực lực sai biệt khoảng cách. Thiếu nữ hoàn toàn nghiền ép Khương Vũ. Phúc. Khương Vũ phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân tan ra thành từng mảnh, đau đớn muốn nức, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười lớn tiếng nói ra, "Ca ca tỷ tỷ, các ngươi tới thật đúng là muộn." Thư ảnh phi thân thẳng hướng Khương Vũ, nghe tới Khương Vũ lời nói sau đột nhiên chỉ trệ, lùi hướng phương xa. Nơi xa cổ mộc trên đột nhiên xuất hiện hai người, một người đàn ông tuổi trung niên, toàn thân thanh ý điệp, bóng đêm trong mông lung cơ hồ thấy không rõ lắm thân ảnh, nói nhỏ, tiểu tử này đang nói cái gì? Không nghĩ tới còn chưa tới Bạch Chữ Sơn, liền đánh như thế sụp sôi mất trời. Thanh y nam tử bên cạnh là một tên mập mạp nữ tử, nàng nói ra, thế hệ này tiểu gia hỏa làm sao cũng như thế dữ dội. Nữ tử thân mang tiên diễm, một thân đỏ tươi cận chiến áo cộng thêm một cái áo choàng, rất giống một cái hành hiệp trượng nghĩa đại tỷ đại. Đông Phương Kiếm cùng Đào Tứ tỷ từ nhỏ quen biết, hai người thám hiểm dọc đường nơi đây phát hiện có người chiến đấu, chuẩn bị điều tra tình hình bên dưới huống. Thiếu nữ dừng lại, cũng không tiếp tục tiến công Khương Vũ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hừ. Thiếu nữ một tiếng hừ nhẹ, nhìn thấu Khương Vũ manh khóe, lần nữa xuất kích. Căn bản không tại một cái đẳng cấp, trên lệch quá lớn. Khương Vũ thở hổn hộc, dùng hết mình học, cho dù tất cả vốn liếng căn bản không được một chút tác dụng, đây rốt cuộc là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại, nếu không phải âm dương thuật cùng tiên đạo thần lăng, căn bản là không có cách cùng hắn chiến đấu. Hiện tại toàn thân quần áo rách rưới, khóe mắt, khóe miệng, phía sau lưng, thậm chí cái trán cũng gặp khác biệt trình độ công kích, thiếu đốt cảm giác 10 phần, mấy cái địa phương đều có thể nghe được thịt nướng hương vị. Ầm. Khương Vũ phía sau chịu một kích trọng quyền, toàn bộ thân thể bị nện vào núi trong đá, sau đó cấp tốc đằng không, một bên chuyển di chiến trường, một bên thở hổn hển nói ra, "Ai, Câm Nhi à, ta xem ngươi cũng không lớn, một cái tiểu cô nương xuất thủ làm sao ác độc như vậy, không phải liền là đại hoang bên trong nhìn nhiều ngươi liếc mắt sao?" "Hây." Thiếu nữ hô to một tiếng, trùng sát mà tới. Khương Vũ đau khổ nói ra, "Nhất định phải cuốn lấy ta không thả a, không phải liền là bị nhìn một chút, về phần quấn quýt chặt lấy sao, chẳng lẽ còn muốn lấy thân báo đáp rồi?" Đông Phương Kiếm nhíu mày, nói nhỏ, "Tiểu tử này ý đồ xấu nhiều, không thể dễ tin." Đào Tứ tỷ dáng người mập mạp, toàn thân xích sắt vờ quanh, cầm trong tay hai cái đại thiết chủ ý, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Không phải vậy tại sao sinh tử tương sát, nguyên lai tiểu tử này là cái dâm tặc." "A." Thiếu nữ lần thứ nhất thất thố. Đông Phương Kiếm cùng Đào Tứ tỷ xì xào bàn tán cũng bị Khương Vũ cùng thiếu nữ nghe được. "Xuy." Đông Phương Kiếm cùng Đào Tứ tỷ đột nhiên phát hiện một cái hắc long từ thiếu nữ trên thân đằng không mà lên, dẫn đầu lộ ra hung tàn răng nanh, hướng về phía Khương Vũ gầm hét, mắt lộ ra hung quang, cực kỳ dọa người. Một lát, thiếu nữ cảm xúc bình tĩnh lại, hắc sát trường long lần nữa trở lại thiếu nữ trên thân. "Bạn sinh một cái hắc sát trường long, cái này tuyệt chiêu." Đào Tứ tỷ giật mình nói, nhìn về phía Đông Phương Kiếm, bởi vì hai người cũng không phải là thần đồng, cho nên cho tới nay cũng không phát hiện thiếu nữ trên thân chạy hắc sát trường long. "Hắc long, hỏa tộc bồi dưỡng sát thủ, tiểu tử này nhìn lén ai không tốt." Đông Phương Kiếm kinh ngạc nói. Tại hắc long thủ hạ giao thủ mấy trăm hiệp, còn chưa có chết. Khó nói là muốn ngược sát tên dâm tặc này. Đào Tứ tỷ thay đổi dĩ vãng phong cách, một mặt nghiêm túc, một mặt thống hận nói. Khương Vũ chật vật không chịu nổi, một mặt im lặng. Chương 05, bỏ mình trong chiến trường, Khương Vũ cùng sát thủ đối chiến một kích qua đi, hai người đối lập mà đứng, cũng tại đưa mắt nhìn đối phương. Thiếu nữ toàn thân sát khí tràn ngập, bốn phía tĩnh đáng sợ, chỉ có máu tươi rơi xuống đất tí tách âm thanh. Thương Vũ thở hổn hển, ngừng bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh, thần sắc hơi có vẻ buông lỏng, khóe miệng mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Xa xa Hồng Y đại tỷ tỷ, ngươi cắn răng nghiến lợi thì thầm ta nửa ngày, tại sao không hiện thân, còn sợ ta ăn các ngươi không được sao? Là nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm ngự khí không ngừng tăng thêm, Thương Vũ toàn thân khí thế tản ra, lại mang theo một tia chất vấn giọng điệu. Hở? Cái này tiểu dâm tặc, thật đem chúng ta coi thường hay sao? Đào tứ tỷ đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó tung người một cái, đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Đông Phương Kiếm thầm nghĩ không tốt, chúng kế. Một mặt bất đắc dĩ, thả người nhảy lên, rơi vào Đào tứ tỷ bên cạnh. Thương Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Đào tứ tỷ, Đông Phương Kiếm cùng Hắc Long hô lớn, nàng dâu, ngươi xem. Một cái mắt, Hắc Long thân thể khẽ run, hiếm thấy lộ ra một tia tâm tình chập chờn, một tia tuyệt mỹ chân dung chiếu rọi đến Thương Vũ nội tâm. Thương Vũ tiến lên trước một bước, đồng thời thức hải bên trong đệ nhất phân thân hét lớn một tiếng, âm dương thuật. Trong nháy mắt, vùng này biến hư vô mờ mịt, điệu ngữ trùng minh âm thanh trở nên kéo dài vô cùng. Thương Vũ thi pháp quá độ, suýt nữa ngã sấp xuống, không gian xung quanh biến mơ hồ, vạn đạo hào quang giống như gợn sóng đồng dạng bắn về phía bốn phía, nổi lên từng đạo gợn sóng, thời gian cùng không gian lẫn nhau giao thoa, như tơ lụa đồng dạng mềm mại, như trường long một dạng phất phới, hào quang không ngừng khuyết tán mà ra, như nhanh như chậm, giống như mộng cảnh mông lung. Huyễn thuật. Hắc Long, Đông Phương Kiếm cùng Đào tứ tỷ cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, lập tức ý thức được bản thân bên trong huyễn thuật. Hey. Hắc Long vận chuyển công pháp ngăn cản, muốn công phá Khương Vũ huyễn thuật thần thông, nhưng suy nghĩ đã bắt đầu trở nên trì độn, giống lao tăng đánh ngõ, một trận một trận. Rất nhanh, Hắc Long, Đông Phương Kiếm cùng Đào tứ tỷ đột nhiên mở ra hai mắt, xông phá huyễn thuật, trung quanh huyễn tượng biến mất. Lúc này sớm đã không thấy Khương Vũ bóng dáng, mấy người căn bản không nghĩ tới một cái trọng thương ngã gục thiếu niên vậy mà xuất kỳ chế thắng, cứ như vậy tại dưới mí mắt đào thoát. Tiểu tử này thật là lợi hại huyễn thuật, chúng ta vậy mà đều trúng chiêu, đến cùng sư thừa môn phái nào? Đào tứ tỷ hiện ra phi thường kinh ngạc, dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa, cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn. Hừ. Hắc Long song quyền nắm chặt, phát ra hừ lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, đây là một loại vũ nhục, lại bị con mồi của mình lật về một ván. Hắc Long quanh thân từng đạo hắc vụ tràn ngập, trên thân xoay quanh hắc sắc trường long càng thêm đưa mắt nhìn. Ngao. Trên thân xoay quanh hắc sắc trường long trong hư không xoay quanh, trợn mắt liếc nhìn xung quanh, sau đó hướng về một phương hướng hét lớn một tiếng. Hắc Long trong lòng hiểu rõ, một cái thiểm ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cùng đi lên xem một chút. Đông Phương Kiếm cùng Đào tứ tỷ sắc mặt âm trầm giọng nói, nhảy lên hướng về một phương hướng đuổi theo. Một lát sau, đỉnh núi cao, bên vách núi, bóng đêm càng thêm mông lung, bốn phía cô quạnh không có sinh cơ. Hắc Long truy sát đến tận đây, Khương Vũ vết thương chẳng trị, không chỗ có thể trốn, bầu không khí băng lãnh tới cực điểm. Hô, Hắc Long trùng sát mà ra. Phanh phanh phanh. Thời gian mấy hơi thở, Khương Vũ đã dầu hết đèn tắt, vết thương chẳng trị, cánh tay liên tiếp bật nát, truyền đến tư tâm thống khổ, hàm răng cũng bị đánh rơi mất mấy quả, huyết thủy không ngừng theo trong miệng chảy ra, toét miệng nói đùa nói, trực tiếp bật lên, công hướng Hắc Long. Hắc Long nói ra, thế ta Hắc Long, ngươi xứng biết ta tục danh. Phi. Hắc Long. Ta cũng nghĩ không thông, chẳng phải nhìn ngươi liếc mắt sao, ngươi cũng không phải không mặc quần áo, về phần ngươi sao ngươi. Hỏa tộc quả nhiên không có một cái tốt. Thương Vũ giọng căm hận nói, vừa rồi đã theo Đông Phương Kiếm cùng Đào tứ tỷ trong lúc nói chuyện với nhau biết Hắc Long là hỏa tộc bồi dưỡng nội tình sát thủ. Nguyên lai cũng không phải là nhìn thấy cái gì. Đáng tiếc, hỏa tộc bồi dưỡng sát thủ, cả đời này tuyệt đối không cho phép người khác nhìn thấy hắn chân dung, đây là tối kỵ. Đào tứ tỷ chấn kinh nhìn trước mắt hai người chiến đấu. Đông Phương Kiếm cùng Đào tứ tỷ một mặt nghiêm túc, trong lòng hai người hiểu rõ, Thương Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, không có lực lượng phản kháng. Thiếu niên này cũng là có thể. Đông Phương Kiếm hiếm thấy khích lệ, xử sự bình tĩnh tỉnh táo hắn, có chút thưởng thức đồng dạng tỉnh táo ứng chiến Khương Vũ. Đào tứ tỷ nói ra, trưởng thành không nổi, hết thảy tất cả hưởng công, chung quy là cái này trong dòng sông lịch sử một điểm gợn sóng mà thôi. Đừng bảo là Thánh Thành Thiên Vũ Học Viện, cổ lão gia tộc mấy người, chính là đại hoang xung quanh lôi tộc, mang tộc, cao sơn tộc cũng không thiếu dạng này thiên tiêu. Khi biết được thiếu nữ là hỏa tộc bồi dưỡng sát thủ Hắc Long lúc, cũng đã nhận định Khương Vũ kết cục chắc chắn phải chết. Thánh Thành, phương biên mấy ngàn vạn dặm lớn nhất một tòa thành thị, chiếm diện tích phạm vi cực lớn, có được các loại môn phái tổ chức, hỏa tộc chính là vì số không nhiều một cái cổ lão truyền thừa. Thiên Vũ Học Viện, Thánh Thành phi thường cổ lão một cái học phủ, thực lực vô cùng hùng hậu, tuyển nhận 12 tuổi trở xuống thiên tài thiếu niên, phàm nhập viện người đều là nhân trung long vượng, phượng mao lân giác tồn tại. Một thanh đại đao hiện lên ở trước mắt, lóe ra một mảnh hừng mang, chém về phía Khương Vũ. Khương Vũ mặc dù ý thức trên đã cảnh giác đến đại đao sẽ chém về phía bản thân, nhưng thân thể không kịp phản ứng, chưa nhúc nhích chút nào. A. Khương Vũ hai mắt cơ hồ tất cả đều là huyết thủy, thiên đạo thần lăng luyện thể thuật vận chuyển tới cực hạn, thân thể nổi lên có chút quang hoa. Phốc thử. Hắc Long động tác cấp tốc, đại đao hồng mang lóe lên, đỏ và đen hình thành so sánh rõ ràng, hào quang màu đỏ tươi chiếu rọi mảnh sơn cốc này, chẳng ngang sẽ Khương Vũ chém thành hai mảnh. Ta hận. Nàng dâu thật đẹp. Khương Vũ không cam lòng gầm thét, nước mắt tung ra, ngựa khí biến yếu, không ngờ lạ thường cầm Hắc Long trêu đùa. Tiểu tử này ta cũng có chút thưởng thức hắn, cho dù đối mặt sinh tử, cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Đào tứ tỷ nói nhỏ. Khương Vũ thi thể chém làm hai mảnh, máu tươi vẩy ra, rơi xuống vách núi. Vâng. Hắc Long không có chút nào do dự tay trái vung lên, một đạo hắc sắc ố quang ầm vang đánh trúng Khương Vũ hai mảnh thân thể. Ầm, một tiếng, hai đoạn thân thể bạo tạc, huyết nục, xương cốt bị thiêu đốt phát ra tư tư tiếng vang, thi thể vỡ thành điểm điểm hỏa tinh rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hắc Long một cái lắc mình xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, cực tốc mà đi. Hắc Long đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía vách núi chi đỉnh, thời gian tựa như chưa từng ở chỗ này trôi qua, máu tươi cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, dấu vết gì cũng không có để lại. Cách đó không xa Đông Phương Kiếm cùng Đào Tứ Tỷ quanh thân phát ra có chút quang hoa, giọt mưa chạm đến bốc hơi. Cho dù bỏ mình, cũng không cho người nhập thổ vi an cơ hội. Đào Tứ Tỷ lẩm bẩm nói, theo lúc ban đầu hiểu lầm Thương Vũ, càng về sau thưởng thức, cái này Pha Y tiểu tử cho Đào Tứ Tỷ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Rất nhanh Đông Phương Kiếm cùng Đào Tứ Tỷ bình phục cảm xúc, tiếp tục đi đường. Đại Hoang Mạnh được yếu thua ở khắp mọi nơi, hiện tượng như vậy quá mức phổ biến. Hắc Long thiếu nữ ẩn nấp trong hư không, sắc mặt kiên quyết, mắt không chấp nhìn xem hết thảy trước mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không muốn người biết phức tạp thần sắc, đột nhiên hóa thành một đoàn mê vụ, biến mất tại rừng hoang. Đêm đã khuya, mông lung tinh thể chi quang phóng xạ đại hoàng, phong vân biến ảo, mây đen hội tụ, trong khoảnh khắc, mưa to như chút nước. Chương 06, dã nhân đột nhiên, Đông Phương Kiếm cùng Đào Tứ Tỷ cảnh giác, một đạo hắc ảnh, ngọn lửa màu đen tràn ngập, đang đằng sát khí, tránh gấp mà qua, trong rừng hoang thú nhỏ chạy trốn từ phía. Đông Phương Kiếm một thân áo xanh không gió mà bay, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng sơn cốc, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta lấy tiểu tử kia nói. Đào Tứ Tỷ cầm trong tay hai cái đại thiết chủ y, một mặt mộng bức nghi ngờ nói, cái gì? Cách hành như cách sơn, nếu như ta đoán không sai, vừa rồi trong chúng ta chính là tầng 2 huyễn cảnh. Lúc ban đầu giải trừ chỉ là ảo cảnh tầng thứ nhất, nhưng vẫn tại tầng thứ 2 huyễn cảnh bên trong, cho nên về sau đánh giết tiểu tử kia cũng là huyễn cảnh. Đông Phương Kiếm bị người bày một đạo, trong lòng khó chịu. Đào Tứ Tỷ tâm tình không hiểu dễ dàng rất nhiều, nghi ngờ hỏi, tiểu tử này cũng không phải là thần đồng, làm sao huyễn thuật như thế cao minh? Đã thi triển huyễn thuật, nhưng tại sao không trực tiếp đánh chết chúng ta đâu? Tầng 2 huyễn cảnh biết bao khó, bình thường huyễn thuật cao thủ đều không thể thi triển, hắn lúc ấy khí lực còn thừa không có mấy, như thật công kích, không chỉ có không cách nào tổn thương chúng ta, còn có thể đem chúng ta tỉnh lại. Đào Tứ Tỷ cái hiểu cái không, đột nhiên cất tiếng cười to, Hắc Long cũng nói, lần này thật là muốn đem cái này nàng dâu cho chọc giận, ha ha ha. Tại chỗ rất xa, trọng thương Khương Vũ theo hà lưu mà xuống, lại trốn qua một mảnh rừng hoang, cuối cùng tìm tới một chỗ hang động chữa thương. Hoa. Khương Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Âm Dương Thuật, thần hai huyễn cảnh, thần bí sơn cốc. Khương Vũ tự lẩm bẩm, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Đệ Tam Vân Thần nghiên cứu đông đảo tư liệu, phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện Âm Dương Thuật, chỉ có được Âm Dương Đồng nhân tài có thể tu luyện, mà bản thân cũng không phải là Âm Dương Đồng, lại có thể tu luyện, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Khương Vũ sở lấy máu tươi bên mép, thở hổn hển nói, tầng hai huyễn cảnh đối Khương Vũ phụ tải quá lớn, Hắc Long, Đông Phương Kiếm, Đào Tứ Tỷ căn bản không nghĩ tới Khương Vũ có thể thi triển tầng hai huyễn cảnh, cho nên mới sẽ phất lở, cuối cùng chúng chiêu. Tứ thần tứ dụng. Khương Vũ đệ nhất phân thần vận chuyển Âm Dương Thuật, cảnh giác, lưu ý ngoài động tình huống, thứ hai phân thần vận chuyển Thiên Đạo Thần Lăng, toàn thân hiện ra có chút bạch quang, trong động tiên địa nguyên khí hội tụ, không ngừng tới nhuần Khương Vũ nhục thân, giam cầm, thương thế khôi phục nhanh chóng. Đệ tam phân thần cùng bản thể chân thần, không ngừng diễn luyện trước đó đối chiến, tất cả chi tiết như là nước chảy sẽ qua, trọng yếu chiêu thức quyết đấu tại Khương Vũ trong đầu không ngừng xuất hiện. Đầu chuyển tinh di, một đêm không hiểm. Sáng sớm, Khương Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, một vòng mỉm cười, hơi có thu hoạch, ngoại nhân tuyệt không phải có thể nghĩ đến dạng này, một cái hang bùn bên trong mặt mỉm cười hài đồng vừa mới trải qua như thế nào sinh tử chiến. Ầm ầm. Ngoài động truyền đến tiếng vang cực lớn, trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, một chiếc che khuất bầu trời phi thuyền cấp tốc mà tới. Đông. Khổng lồ phi thuyền, giống như thiên ngoại tinh thể đồng dạng chậm rãi hạ xuống, chấn đại địa lắc lư. Một lát sau, phi thuyền trên đi ra hơn 10 người, thiếu nam, thiếu nữ top 5 top 3, tại mấy người đàn ông tuổi trung niên dẫn đầu hạ đi ra. Sơn động sụp đổ. Khương Vũ theo đất đai bên trong bỏ lên đi ra, nội tâm la mắng, ta dựa vào, thật là xui xẻo. Một tên tử y thiếu nữ, tướng mạo đáng yêu ngọt ngào, nhìn thấy Khương Vũ sau kinh ngạc nói ra, à, nơi này lại có một cái dã nhân. Khương Vũ quần áo tả tơi, toàn thân đen như mực, đừng bảo là trên thân da, chính là tóc cũng bị cháy rụi một mảnh, toàn thân cao thấp cơ hồ chỉ có một đôi mắt coi như hoàn hảo. Khương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy mỉm cười ra hiệu, nhanh chóng sắp xếp quần áo. Hán, sẽ không phải là một cái đồ đần đi. Trong đám người có người nhỏ giọng phụ họa nói, có thể là trong truyền thuyết tên ăn mày. Dã nhân, đồ đần. Trong truyền thuyết tên ăn mày, khó nói tại thế giới của bọn hắn, tên ăn mày là tồn tại trong truyền thuyết sao? Khương Vũ xấu hổ. Phi thuyền để lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa, thân thuyền có khắc cường đại hung thú, phi cầm đồ án. Một tên lam y trang phục thiếu nữ, đối tử y thiếu nữ nói ra, Tuyết Vi, ngươi lần thứ nhất ra ngoài thám hiểm, lần sau có thể không nên nói lung tung à? Đại hoang bên trong lịch luyện thiếu niên anh tài cũng không ít, có lẽ đối phương là cái nào đại tộc thiên phú nghiêm nghị thiên tài đâu? Lam y thiếu nữ tuổi tác cũng không so tử y thiếu nữ lớn hơn bao nhiêu, nhưng phi thường hiểu chuyện. Nôn nữ cũng cực kỳ đúng trọng tâm, hướng về phía Khương Vũ mỉm cười bên dưới, cũng không nói thêm cái gì. Khương Vũ biết, bản thân như thế trang phục, đối phương một cái mỉm cười lấy lòng đã đủ. Biết rồi, làm tâm di tỉ tỉ, thế nhưng là hắn thấy thế nào cũng giống như dã nhân nhà, chỗ đó nhìn qua giống đại gia tộc, nhanh nhìn dáng vẻ của hắn, hì hì, so trong truyền thuyết tên ăn mày cũng không bằng đâu. Thử y thiếu nữ bệnh lên miệng nhỏ, một mặt không tình nguyện nói. Lam Vân Di không chịu được nhìn nhiều Khương Vũ liếc mắt, hơi cười nói ra, ngươi à, chính là trong tộc quá nuông chiều, khó trách lần này thúc phụ tự mình đến tìm ta, để cho ta hảo hảo trông nom ngươi. Khương Vũ bất đắc dĩ, đối Lam Hân Di cười nhạt một tiếng, sau đó bỏ mặc cái khác tất cả học sinh dị dạng nhát quang, trực tiếp hướng đi trong đám người một vị nam tử trung niên cung kính nói ra, tiền bối ngài tốt, vạn bối đến từ Đại Hoang Vũ tộc, phi thường hướng tới Thiên Vũ học viện, chuẩn bị tiến đến báo danh, kết quả tại đại hoang bên trong lạc đường, không biết có thể ngồi hạ ngài phi thuyền cùng một chỗ. Trong đám người, rất nhiều học viên lộ ra khinh thường cùng xem thường biểu lộ. Vũ tộc? Cái nào gia tộc? Làm sao chưa nghe nói qua? Cái gì phá gia tộc, Thiên Vũ học viện là ngươi muốn vào liền có thể tiến vào. Khương Vũ căn bản không để ý tới những người này ngôn ngữ, trong lòng suy nghĩ lấy Vũ tộc trưởng bối từng đề cập thánh thành Thiên Vũ học viện, thiên tiêu vô số, học viên đều là phượng mao lân giác tồn tại. Âu Dương thuật xem kỹ trước mắt hết thảy, trước mắt mỗi cái học viên cũng không phải bình thường, thần uy nội liễm, trong đó kinh khủng nhất thuộc về cách đó không xa nam tử trung niên, nhìn như tùy ý đứng thẳng ở phi thuyền bên cạnh, nhưng ở trong mắt Khương Vũ lại hoàn toàn khác biệt, một cỗ tự nhiên mà thành uy thế từ nam tử trung niên tản ra, trải rộng toàn bộ khu vực. Khương Vũ nội tâm phán định nói, nếu như ta đoán không lầm, chỉ cần ta có bất kỳ khác thường gì, trong nháy mắt liền sẽ bị trước mắt nam tử trung niên đánh giết. Nam tử trung niên một thân hắc sắc áo dài, dáng người gần 2 mét, tuổi chừng 40, trừng mắt lạnh nói với Khương Vũ, chúng ta chuyến này hung hiểm, trong ngắn hạn không hồi học viện, ngươi tự nghĩ biện pháp khác. Nam tử trung niên không lưu tình chút nào, trực tiếp cự tuyệt Khương Vũ. Đại hoang chính là tàn khốc như vậy, nguồn gốc không rõ người, không ai có thể chứng minh thân phận của ngươi, cho dù ngươi là Thiên Vũ học viện học viên lại như thế nào không có dựa theo ước định lên thuyền, nửa đường giết ra đồng dạng là không cho phép lên thuyền. Lam Y trang phục thiếu nữ đến gần Khương Vũ sau nói ra, ta nhớ ra rồi, Vũ tộc, nghe cha nhắc qua, là một cái cực kỳ thuần phát bộ tộc. Tạ ơn. Khương Vũ từ đáy lòng cảm tạ, có thể nhìn ra được Lam Y thiếu nữ phi thường thiện lương. Dã nhân ca ca, chúng ta muốn đi Bạch Chữ Sơn thám hiểm, nghe nói rất nhiều đại tộc đều sẽ tiến về, giống như cũng chơi rất vui, hì hì. Tuyết Vi le đầu lưỡi, nghịch ngầm nói. Bạch Chữ Sơn. Không biết hỏa tộc phải chăng cũng sẽ tiến về. Khương Vũ nội tâm rung động, hai năm trước ký ức xông lên đầu. Mãi mãi cùng nhị cầu trọng thương hơn một tháng mới dần dần khôi phục, muội muội bị hỏa tộc kích thương cũng mang đi, Khương Vũ mỗi lần nhớ tới cũng tim như bị đào cắt. Khương Vũ trong lòng dấy lên một cơn lửa giận, khí tức ba động. Giống. Đột nhiên, phi thuyền bên trên khắc vẽ phi cầm tản mát ra lóa mắt kỳ quang, biến sinh động như thật, một nháy mắt lại theo phi thuyền mặt ngoài xung ra, đàng không mà lên, hướng về phía Khương Vũ trận mắt gào thét, tản mát ra tính thực chất quang mang, bắn thẳng đến Khương Vũ nội tâm, ép Khương Vũ một trận ngạt thở. Thần kỳ như thế. Khương Vũ một trận ngạt thở, to lớn phi cầm dương cánh chân mấy trăm mét, hai mắt kim quang lóng lánh, xoay quanh tại mọi người trên không, nhìn chằm chằm Khương Vũ. Nhưng Khương Vũ lạ thường phát hiện bên người học viên cũng điềm nhiên như không có việc gì, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Tuyết Vi càng là trừng mắt hai viên sáng ngời có thần mắt to, giống xem đồ đần một dạng nhìn xem chính mình. Hả? Nam tử trung niên đang chờ trả lời, đột nhiên phi thuyền bên trong truyền ra một đạo lão giả thanh âm, dẫn hắn cùng một chỗ. Lão giả dứt lời, kim sắc phi cầm dần dần khôi phục yên tĩnh, quanh quẩn trên không trung một lát sau hóa thành một mảnh kim quang lần nữa dung nhập vào phi thuyền bên trên. Nam tử trung niên phi thường cung kính đáp lại nói, vâng, trưởng lão. Ta là chuyến này dẫn đội chấp sự, chuyến này hung hiểm, không cách nào chiếu cố ngươi chu toàn, xuất hiện bất kỳ sự tình, tự gánh lấy hậu quả. Nam tử trung niên nghiêm túc nói. Tạ ơn dẫn đội trưởng lão, tạ ơn chấp sự. Khương Vũ có chút hành lễ, nội tâm sở trường một hơi, có thể tạm thời tránh đi Hắc Long tập sát, sau đó mỉm cười nhìn Lam Hân Di cùng Tuyết Vi. Chương 7, cho cần xem ta gọi Lam Hân Di, năm thứ 3, đây là Tuyết Vi, năm nhất, lần đầu đại hoàng thám hiểm, xin không nên phiền lòng. Lam Hân Di sẽ Tuyết Vi kéo đến trước người, mỉm cười nói với Khương Vũ. Khương Vũ nội tâm phi thường cảm tạ Lam Hân Di hỗ trợ. Đang chờ nói chuyện, đột nhiên Lam Hân Di phía sau nhô ra một cái đầu đến, Tuyết Vi trắng như tuyết làn da, thanh tịnh đôi mắt, thiên chân khả ái gương mặt, hai con mắt to nháy nha nháy nhìn xem Khương Vũ hỏi, vị tiểu ca này ca, đại hoang chơi vui hay không nha? Chơi vui vô cùng, nhưng tiểu muội muội có thể tuyệt đối không nên một người ra ngoài, coi chừng bị lao sói sáng bắt lại đi. Khương Vũ khẽ cười nói, kinh ngạc dạng này tiểu nha đầu đều đã tiến nhập Thiên Vũ học viện. Lao sói sáng nha? Kỳ hỉ, ta mới không sợ đâu. Tuyết Vi hoạt bát đáng yêu, vui vẻ khoa tay múa chân. Khương Vũ bất đắc dĩ cười cười, nghe mọi người không ngừng nghị luận, biết được Bạch Chữ Sơn hung hiểm cùng khủng bố, là một chỗ phi phàm chi địa. Lam Hân Di giới thiệu nói phía trước cách đó không xa là cho cần xem, làm sơ điều chỉnh, chờ đợi Bạch Chữ Sơn mở ra. Cho cần xem. Một cái đạo còn sao? Khương Vũ nghe không hiểu ra sao. Đám người tiếp tục tiến lên, đi tới một mảnh bình nguyên, Khương Vũ bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, ngơ ngác nhìn phía trước, thật lâu không lên tiếng. Từng sợi mùi thơm truyền đến, xung quanh không có cổ thụ che trời, ngược lại trồng một chút hoa tươi cùng thảm thực vật, hung thú cùng tản chi rõ ràng giảm bớt, ngược lại nhiều một tia sinh hoạt khí tức. Khương Vũ vẫn cho là cho cần xem chỉ là một cái đạo quán, nhiều lắm là quy mô lớn chút mà thôi, nhưng trước mắt ở đâu là đại hoang, ở đâu là cổ thụ trọc trời, cây xanh thành biển à, cái này rõ ràng chính là một cái siêu cấp thành phố lớn. Mặt đất, mấy chục đầu rộng hơn 10 thước đường đi kéo dài hướng phương xa, ở giữa đại lộ thậm chí có hơn ngàn mét rộng. Không trung, nổi lơ lửng mấy chục tòa quái vật khổng lồ, có là siêu cấp to lớn phi thuyền, có là trôi nổi lục địa, trên nhất chỉ có một cái to lớn quang cầu, tản ra ánh sáng lưu hỏa, chiếu khắp toàn bộ cho cần xem. Lam Vân Di nhìn xem giật mình Khương Vũ, mỉm cười giải thích nói, nghe nói trưởng bối nhắc lên không trung trôi nổi quang cầu là một cái trọng bảo, ban ngày phát ra chói lọi bạch quang, ban đêm phát ra thần bí u quang, phổ chiếu toàn bộ cho cần xem, bảo hộ cho cần xem an toàn. Trong đám người có vài học viên cũng là lần đầu tới lâm, nhỏ giọng nói nhỏ, thật mạnh lực lượng phát tắc, có cao thủ cường đại bố trí trận pháp. Cho cần xem là một cái siêu cấp lò nung lớn, đã bao hàm người tu hành cần thiết hết thảy, đã sáng tạo mấy ngàn năm, ban đầu là vì Bạch Chữ Sơn xây lên, nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là đại hoang thám hiểm mọi người cung cấp một cái dịch trạm. Toàn bộ cho cần xem, nhìn qua 10 điểm hư ảo, không trung nổi lơ lửng vô số ký hiệu kỳ dị, một cỗ huyền diệu lực lượng tràn ngập, không trung mấy chục tòa quái vật khổng lồ càng là như vậy, tỏa ra ánh sáng lung linh, lực lượng thần bí tràn ngập cả mảnh trời không. Sa Hoa sự tình cần gắng giữ lòng bình thường, chớ mê thất bản tâm, làm trễ nải tu hành. Một chút đại tộc trưởng thế hệ dặn dò kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên thiếu nữ. Đám người tiếp tục tiến lên, môn phái cường đại cùng thần bí tán tu không ngừng theo bốn phương tám hướng mà tới. Lan đi, chớ ô hế lao từ mắt. Đột nhiên, cách đó không xa một tên thiếu niên đối Khương Vũ băng lãnh nói: "Ồ, còn có không nói lý lẽ như vậy sao? Mãi mãi lại là hòa tộc." Khương Vũ một mặt hờ hững, phát hiện nói chuyện chính là một vị 15, 16 tuổi thiếu niên, một thân hồng sắc áo dài, quần áo ngăn nắp hoa lệ có khắc một cái hòa chữ. Đại hoang thám hiểm lịch luyện, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh, chấp sự đồng dạng không nhúng tay vào. "Phi, cái đồ không biết sống chết." Nam tử mặc áo hồng một mặt khinh thường, biểu lộ chán ghét nói: "Vâng." Nam tử mặc áo hồng tính tình nóng nảy, trực tiếp rút kiếm chém về phía Khương Vũ, hỏa hồng sắc trường kiếm tản mát ra chế nóng uy năng, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang trực kích Khương Vũ. Ầm. Nam tử mặc áo hồng kiếm dừng lại trên không trung, còn chưa chém ra, bị một kích trọng quyền đánh vào ngực, bay ngược mấy chục mét, đụng nát phía sau một khỏa cự thạch. "Ngươi!" Nam tử mặc áo hồng rên lên một tiếng, liền đối phương là thế nào xuất thủ cũng không biết, cũng đã đập xuống tiến vào tảng đá lớn bên trong, sau lưng cự thạch rạn nứt. "Cút! Tại có dũng khí phách lối, chết!" Khương Vũ một bụng lửa giận, tức giận nói, "Hỏa tộc cũng một cái đức hạnh sao, bị một thiếu nữ truy sát, thật vất vả có thể an nhàn mấy ngày, cái này lại chẳng biết tại sao đông xuất hiện cái kỳ hoa." Khương Vũ gần đây tâm địa thiện lương, ngày thường cũng rất dễ nói chuyện, nhưng là người khác thật đúng là coi mình là tùy tiện bóp tượng đất. Khương Vũ lưu lại quan sát hỏa tộc mấy người động tĩnh, nội tâm nói nhỏ, tìm đúng thời gian, nhất định phải tìm hiểu ra mọi mọi tin tức. Mọi người thấy trước mắt một màn, phi thường hoảng hốt, không nghĩ tới mới vừa rồi còn phi thường khiêm tốn Khương Vũ, giờ phút này ngựa khí là bá đạo như vậy. "Ta nhận thua, xem như ngươi lợi hại, lần sau chớ rơi vào trong tay ta." Nam tử mặc áo hồng biết đụng phải cọng rơm cứng, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vũ, không tại nói thêm cái gì. Trong đám người có người nhỏ giọng nói ra, nhìn như tùy ý một quyền, uy lực thật lớn. "Uy lực lớn không bằng gia tộc lớn, cái này nam tử mặc áo hồng thế nhưng là hỏa tộc, vị này pha y sư đệ phía sau đường không dễ đi à." Khương Vũ thể hiện ra thực lực về sau, lúc này liền có người trước khi đi cùng Khương Vũ trò chuyện. "Mới vừa ở tại phi thuyền trên tại sao không có thấy Khương Vũ tiểu huynh đệ a? Vũ huynh nhân trung long tộc a, tốc độ cùng lực lượng không thể bắt bẻ." Cứ như vậy Khương Vũ cùng đám người chung quanh nói chuyện phía bắt đầu, dung nhập vào đoàn đội bên trong. Thánh thành hỏa tộc, một tòa thâm cung trong cung điện, mấy tên lão giả ngồi vây quanh mà nói. Một vị tang thương lão giả, một thân kim sắc trường bào, ngồi ngay ngắn trung ương vị trí, dò hỏi: "Hắc Long có thể trở về?" "Bẩm báo lão tổ, còn chưa trở về." Một tên chấp sự cung kính hồi đáp. Mấy tên lão giả không nói thêm gì nữa, rơi vào trầm tư. Chấp sự không dám đánh nhiễu, một lát sau nhẹ giọng nói ra: "Lão tổ, nếu không đi vũ tộc tìm hiểu tình hình bên dưới huống?" "Không cần, ngươi lui ra đi." Kim bảo lão tổ bên người một vị lão giả treo gẹo nói ra: "Ngươi cái này tiểu tôn nữ tính tình rất quật cường, chẳng phải bị vũ tộc tiểu tử nhìn xuống chân dung nha, truy sát mấy tháng còn chưa có trở lại. Khó nói vũ tộc bây giờ còn có người thực lực không kém gì Hắc Long." Một vị lão giả ánh mắt hơi trừng. "Nghe đồn 2 năm trước vũ tộc thiên địa dị tượng, tộc ta thiếu chủ tiền đến. Kinh điều tra cũng không khác thường." Một lão giả nói đến một nửa, phảng phất nâng lên một cái đề tài cấm kỵ, cái khác mấy tên lão giả cũng chưa từng một câu. Kim bảo lão tổ mặt không biểu tình, vô tình nói ra: "Thử một chút liền biết, Hắc Long trở về hỏi thăm hạ tình huống cụ thể, tìm đệ tử trong tộc thí luyện vũ tộc tiểu tử này, đem xem như ma luyện thạch." Mấy người khác lại không hẳn nói. "Cho cần xem." Khương Vũ cũng không để ý vừa rồi nam tử mặc áo hồng, tỉnh táo quan sát đám người xung quanh, càng ngày càng nhiều người hội tụ ở đây, phi thường náo nhiệt, không chỉ có Tuyết Uy, liền Lam Hân Di cũng mới lạ nhìn xem xung quanh hết thảy, các phái cũng có phái tộc nhân đệ tử tới trước, không ngừng có phi thuyền, hung cầm mấy người theo đại hoàng cuối cùng chạy tới. "Mau nhìn, đầu kia hung cầm che khuất bầu trời, đơn giản so phi thuyền còn muốn khổng lồ." Trong đám người có người kinh hô, chỉ hướng không trung. Nhìn thấy một cái hung cầm dương cánh bay lượn, ánh mắt buốc lửa ánh sáng, toàn thân kim quang lóe mắt, tản ra cường đại uy xem, tại xa xôi trên bầu trời cho người ta một loại kinh khủng uy hiếp. "Hô!" Hung cầm vỗ cánh âm thanh, lôi động cửu thiên, mấy trăm dặm bên trong hung thú kinh hãi, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Lại là một cái cổ lão gia tộc, thủ bút thật lớn, đầu này hung cầm đơn giản có thể quét ngang đại hoang phía ngoài nhất. Đông đông đông. Một cái khổng lồ hung thú từ đằng xa chậm rãi đến, mỗi một bước cũng mang theo mấy vạn cân cự lực giẫm đạp tới trên mặt đất, phá tan giẫm đạp từng dãy cổ thụ, núi rừng lắc lư, rất nhiều người đứng không vững. Lam Vân Di một vòng mỉm cười lộ ra, trung quanh thân thể hiện ra từng vòng màu lam ánh sáng văn, bao trùm Khương Vũ cùng Tuyết Vi. Khương Vũ cảm nhận được màu lam quang văn, lực lượng pháp tắc phi thường lưu hòa, tán đi đại địa chấn động mãnh liệt cảm giác, cản trở về cự thú tản ra một cỗ hùng uy. Rất nhanh mọi người thấy được, một đầu thân cao chừng 5-60 mét long uy, chân chính đại hoang hung thú, huyết mạch cao quý. Nghe nói là cái nào đó siêu cấp thế lực tất cả, long uy trên lưng có một tòa 3 tầng công trình kiến trúc, tầng cao nhất đứng thẳng có một tên thiếu niên, 10 tuổi xuất đầu, tinh mục mày kiếm, một thân trường bảo màu băng lam, cho người ta một loại cao quý cảm giác lạnh như băng, bên cạnh mấy tên trung niên cùng lão giả thân mang hoa lệ, để lộ ra một tia ngạo mạn. Một thân áo đen, thiếu niên lặng lẽ từ trên thân Khương Vũ đảo qua, không có một tia tình cảm. Thật là siêu cấp thế lực mới có đại thủ ra. Mọi người cảm thán nói. Ông ngong ngong. Thư không rung động, nhìn thấy cho cần ngắm cảnh hoa lưu chuyển, chặn lại cường đại rung động, một tia yếu ớt tiếng oanh minh chuyển vào mọi người tâm thần. Một chiếc chiến hạm từ phía chân trời cực tốc mà đến, thanh thế to lớn, đinh hai nhức óc, phi thuyền trên bắn ra một vệt kim quang, nhiều đạo nhân ảnh theo kim quang cùng nhau bay về phía mặt đất. Chương 08, Bát Phương tụ hai hàng kim giáp võ sĩ bộ pháp chỉnh tề, khí thế hùng vĩ, tùy hành mấy tên 10 tuổi xuất đầu thiếu nam thiếu nữ chậm rãi ra, tất cả tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ. Trong đó một tên bạch y thiếu nữ chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, vô cùng thần thánh cùng mỹ lệ, chậm rãi đi vào trò cần xem. Âm Dương Thuật, khai. Khương Vũ đệ nhất phân thần quá khẽ, nhìn thấy bạch y thiếu nữ ngũ thải hà quang vờn quanh hắn thân, dạo bước tiến lên lúc quanh thân xẹt qua từng đạo lực lượng phát tắc. Không phải là thánh thành, trên thánh sơn thánh nữ a? Nàng đều tới. Một tên nam tử kinh ngạc nói. Xuyệt. Bạch y nữ tử mở ra hai con ngươi, hai mắt hào quang lưu chuyển, lạnh nhạt lấy đánh giá hết thảy xung quanh, phản phất tất cả sự vật cũng không vào hắn pháp nhãn. Tỷ tỷ này thật đẹp nha. Tuyết Vi nghịch ngầm nói. Khương Vũ nhìn một chút xung quanh Tiên Vũ học viện học viên, cảm khái nói, so sánh dưới, đi bộ tiến nhập cho cần xem phương thức thật đúng là phá lệ điệu thấp a. Trong đám người truyền đến cảm khái âm thanh, những môn phái kia nội tình mười phần, bồi dưỡng được tộc nhân tất cả cường đại, không biết ta cả đời này phải chăng có hy vọng tới sánh vai. Khương Vũ phóng nhãn toàn bộ cho cần xem, trên địa cầu mấy vạn người tràng cảnh cũng cực kỳ phổ biến, nhưng mấy chục, hơn trăm vạn tu sĩ, từng cái cũng tu vi siêu quần, người mang tuyệt kỹ, thêm nữa bầu trời phi thuyền, hung cầm mấy người làm cho người rung động kỳ huyễn chẳng diện, thật giống như một cảnh. Khương Vũ nắm chặt song quyền, nhiệt huyết dâng trào, đấu chí cao, tâm tình kích động thấu thể mà ra. Lam Hân Di một câu không phát, chiếu khán Tuyết Vi. Đột nhiên, Khương Vũ phát hiện không trung một tòa cự đại hòn đảo tản mát ra ngũ quang tập sắc, hơn 10 tàu chiến hạm từ Vân Hải chỗ sâu chạy tới, chậm rãi bay vào hòn đảo. Khương Vũ nhắm lại hai mắt, nội tâm nói nhỏ, nguyên lai có trận pháp thủ hộ. To lớn hòn đảo trên đứng sừng sững lấy một tòa cao mấy trăm thước bia đá, toàn bộ trên tấm bia đá khắc họa lấy một cái tươi sáng hỏa chữ, tản mát ra cường đại chiến ý thánh thành một chút cổ lão môn phái địa vị siêu nhiên, cũng có xây bản thân trụ sở. Tòa hòn đảo này chính là thánh thành hỏa tộc trụ sở, hòn đảo trên vài tòa cao lớn cung điện khí thế hùng vĩ, sắp đặt trọng binh trấn giữ, sông nghiêm vô cùng, bên ngoài có trang bị tinh lương thủ vệ tuần tra. Khương Vũ tự lẩm bẩm, không biết Hắc Long phải chăng cũng ở trong đó. Ở lâu cho cần xem một vị áo xám lao giả nói ra, gần đây hỏa tộc đã nhiều lần phái chiến hạm tới trước, nghe nói sẽ có đại động tác, lần này thật sự là chuẩn bị đầy đủ. Mọi người ánh mắt kỳ vọng nhìn xem lão giả, cho cần xem đã diễn sinh ra một chút nơi đó cư dân, hiểu rõ rất nhiều nội tình tin tức. Dạng này chủng tộc mạnh mẽ chính là không giống, nghe nói còn đưa tới đại sát khí, không phải bình thường. Một vị hói đầu nam tử trung niên thở dài. Khương Vũ nghe bên cạnh đám người giới thiệu, nội tâm suy nghĩ lấy. Áo xám lao giả lại tuôn ra mấy liều, một mặt đắc ý nhìn về phía đám người chậm rãi nói ra, hỏa tộc, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, đoán xem lần này phái ai tới. Hỏa thần tinh. Hỏa thần tinh, hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, cùng thế hệ bên trong chưa có địch thủ, làm người địa thấp, thân hỏa, mỗi lần đều là mỉm cười tiếp nhận cùng thế hệ phát khởi khiêu chiến, nhưng cuối cùng đều là lãnh khốc vô tình mấy chiêu đánh bại đối thủ. Áo xám lao giả có chút xem thường nhìn thoáng qua hói đầu nam tử trung niên, lại nói ra, tăng thêm bọn hắn trong tộc đại sát khí, đầy đủ ứng đối hết thảy. Hắn hỏa thần tinh chỉ có một người, có thể có bao nhiêu đáng sợ a? Trong đám người một vị hơn 10 tuổi thiếu niên nói, thiếu niên thân mang lộc lẫy, hiển nhiên cũng là cái nào bộ tộc thiếu niên cường giả. Hỏa thần tinh mới 18 tuổi, đã tại con đường tu luyện cái thứ ba cảnh giới tạo hình kính ngừng chân thật lâu, 18 tuổi a. Ngươi nói đáng sợ hay không? Áo xám lao giả hiển nhiên là bị cái này trẻ con miệng còn hôi sữa tức đến, lúc nói chuyện trầm đồng du dương, dựng râu trừng mắt, nhất là nói đến đáng sợ hay không lúc càng lớn tiếng la lên đi ra. Hỏa thần tinh, viễn siêu thôn trưởng mãi mãi thực lực, cái thế giới này quả thật tràn ngập tính khiêu chiến a. Khương Vũ nam nam tự nói. Hả? Khương Vũ phát hiện phía trước đi tới một thiếu niên cùng một cái lão nhân. Thiếu niên, giá tính 10 phần, cao lớn uy mãnh, thân cao không thua tại người trưởng thành, lão nhân còn lưng thân thể chậm rãi đi tại thiếu niên sau lưng. Vũ huynh có phải hay không cảm thấy thiếu niên này rất không bình thường? Lam Hân Di nhẹ nói. Ân, giống như hoang dã hung thú. Gã thiếu niên này tại thánh thành có chút danh tiếng, thuộc về cùng kỳ gia tộc, huyết mạch đã phi thường tinh thuần, thường xuyên khiêu chiến tất cả đại gia tộc thiên tài, thủ đoạn tàn nhẫn, thường xuyên nghiệt giết đối thủ, thậm chí trực tiếp bớt. Cùng kỳ, tổ tiên thuần huyết cùng kỳ, huyết mạch chi lực cường đại, tung hoành thiên cổ, phi thường cường đại. Mặc dù ngay lập tức cùng kỳ huyết mạch đã không thuần, nhưng y nguyên phi thường cường đại, sinh ra một đôi cánh, là phi thường hung hiểm tà ác một loại dị thú. Tuyết Vi lại vừa đúng nói lầm bầm, rõ ràng là hung thú, còn hóa thành nhân dạng, còn dạng này phách lối. Xuyệt. Lam Vân Di vội vàng giữ chặt Tuyết Vi, không cho nàng nói tiếp. Cho cần xem cao thủ nhiều như mây, dạng này nhỏ giọng nói chuyện, mọi người cũng có thể nghe hết sức rõ ràng. Cùng kỳ quay người, toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi, ánh mắt yếu ớt phát ra hung quang, nhìn xem Tuyết Vi, liếm lắp vết máu ở khóe miệng băng lãnh nói ra, mới vừa ăn một cái nhân tộc, vừa vặn còn chưa ăn no, lập tức lại có người không thể chờ đợi. Hô. Cùng kỳ hai mắt hơi trừng, trực tiếp phi thân lên, trong nháy mắt đánh tới, đưa tay chụp vào Tuyết Vi. Tuyết Vi kinh hãi, Lam Hân Di cấp tốc sẽ Tuyết Vi kéo hướng sau lưng chuẩn bị xuất thủ, nhưng Khương Vũ càng nhanh, một cước bước ra. Ầm. Khương Vũ cùng kỳ tất cả lùi lại một bước. Lam Hân Di kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, Tuyết Vi trốn đến Lam Hân Di sau lưng, mắt to nhìn xem Bạch Vũ bóng lưng. Đám người lúc này mới bắt đầu quan sát, thiếu niên một bộ pha ý đi, vậy mà nhưng cùng kỳ lực lượng không khác nhau chút nào, ánh mắt bên trong để lộ ra kinh nghiệm xa trường lão đạo, một loại dũng mãnh vô địch, thể sống chết giết chết đối thủ kiên quyết. Lão giả cung thân hướng về phía cùng kỳ nói ra, thiếu chủ, cho cần xem bên trong không được giết sinh. Cùng kỳ nhìn chòng chọc vào Khương Vũ, ngoạn vị nhìn Tuyết Vi liếc mắt sau nói ra, Bạch Chữ Sơn đạo. Bạch Chữ Sơn dạng này vô chủ chi vật, hiện nay về thánh thành quản lý, cho cần xem chém giết người, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì ngay tại chỗ để tội, trực tiếp chém giết. Đợi cùng kỳ đi xa về sau, một vị lao giả nói với Khương Vũ, người trẻ tuổi, tiến nhập Bạch Chữ Sơn cũng phải cẩn thận một chút, đám hung thú này cực kỳ tàn nhẫn, sẽ ăn người. Khương Vũ hơi cười nói ra, ta ơn lão ba quan tâm, nếu là hắn có dũng khí làm ẩu, ta trực tiếp đem làm thịt đồ nướng ăn. Khương Vũ nội tâm phi thường rõ ràng vừa rồi một nháy mắt cảm nhận được chỗ đáng sợ, cùng kỳ không thể khinh thường, bản thân thời gian tu hành quá ngắn, trong ngắn hạn vẫn là không cần gặp phải tốt. Cùng kỳ thiếu niên cùng lão giả đi xa, Khương Vũ có chút quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dẫn đội chấp sự, nhìn thấy nam tử trung niên ánh mắt khép hờ, tựa hồ cũng không quan tâm chung quanh phát sinh hết thảy. Chỉ có kinh lịch thê thảm đau đớn chiến đấu cùng máu tươi tẩy lễ khả năng chân chính trưởng thành, chắc hẳn chỉ cần không nguy cơ sinh mệnh, chấp sự cũng sẽ không quản. Tuyết Vi không chê chuyện lớn, vui sướng nói ra, đúng, đồ nướng, ta còn không có nếm qua cùng kỳ thì đâu. Lam Hân Di xấu hổ, lúc đầu mang một cái không chê chuyện lớn liền đủ lo lắng hãi hùng, hiện tại lại tới một cái không biết sợ. Khương Vũ lẳng lặng nhìn hết thảy chung quanh, nội tâm tự nói, phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian mạnh lên a. Cho cần xem một chỗ phi thường cổ lão mà cao lớn công trình kiến trúc bên trong, bốn tên cường giả ngồi vây quanh uống trà chuyện phiếm. Bốn người chính là Thánh Thành điều động một tên giám sát sứ cùng ba tên người chấp pháp. Bạch Chữ Sơn mở ra, Thánh Thành phi thường trọng thị, thiết lập có nghiêm khắc giám sát chế độ. Một vị khôi ngô lão giả một bên uống trà một bên chậm rãi nói ra, Thiên Vũ học viện mấy năm gần đây, ra không ít hạt giống tốt ta, nghe nói hòa tộc, lôi tộc cũng ra siêu cường thể chất. Anh hùng xuất thiếu niên, vạn năm có gặp thể chất nhiều lần xuất hiện, đều bị Thiên Vũ học viện vơ vét đi. Một vị lao hầu một mặt oán lẫn nhau, phản phất cùng Thiên Vũ học viện có thâm cừu đại hận gì. Một cái người thấp nhỏ lão giả, một mặt hòa ái dễ gần, cười tủm tỉm nhìn xem đám người nói ra, các ngươi bắt đầu ước ao ghen tị nha. Thánh Thành giám sát sứ Lam Trạch thưởng thức lá trà, không có đón mấy vị người chấp pháp gốc dạng, mà là một mặt ngưng trọng nói ra, vài ngàn năm trước, Bạch Chữ Sơn hoành không xuất thế, giống như một tòa trôi nổi đại lục từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đại lục sắp đặt siêu cấp đại trận, mê vụ vần quanh, không cách nào điều tra tình huống nội bộ. Khoảng trăm năm mở ra một lần, chỉ có không cao hơn 20 tuổi, siêu phàm cảnh trở xuống tu giả khả năng tiến nhập, đây rốt cuộc là một loại kỳ ngộ, một loại tuyển chọn vẫn là có âm như khác. Ai, đáng tiếc một chút lão hòa bạn, tiến đến điều tra cũng chưa có trở về, mà bọn tiểu bối trở về sau hiểu rõ đến tin tức lại 10 điểm có hạn, đến nay nan giải Bạch Chữ Sơn chi mê a. Người thấp nhỏ lão giả nhìn về phía Bạch Chữ Sơn phương hướng cảm khái nói, chương 09, Bạch Chữ Sơn đại lượng thiên tài thiếu niên theo Vân Hải cuối cùng, rừng hoang chỗ sâu mà đến, Khương Vũ hiểu rõ đến, hiện nay biết được Bạch Chữ Sơn tam đại khu vực, mê vụ khu vực, đại hoang khu vực, hành cung khu vực, càng đi chỗ sâu, càng nguy hiểm. Bạch Chữ Sơn cái mở ra một năm, trong năm đó có thể tùy thời tiến nhập, nhưng nửa đường rời khỏi sau liền không cách nào lại tiến nhập, nếu không sẽ lọt vào mê vụ phản phệ mà chết. Mê vụ khu vực không chỉ có thể ngăn cản ngoại giới cường giả điều tra, còn có thể đối thám hiểm người khởi xướng tinh thần công kích, tôi luyện người tinh thần ý chí, đại hoang khu vực càng thêm hung hiểm, các nơi cảnh sắc kinh người. Có khu vực bình tĩnh như thường, có khu vực lôi điện cuộn, có địa phương lúc không sụp đổ, có địa phương lúc mà ẩn hiện kinh thiên cự thú, hành cung mấy người chỗ càng sâu khu vực, tin tức quá ít. Ầm ầm. Đột nhiên, từng tiếng vang vọng chân trời, Thương Vũ trong lòng run sợ một hồi, Bạch Chữ Sơn phương hướng có động tĩnh lớn. Đám người tâm thần khẩn trương lên, trong lúc bối rối nhìn chung quanh, kích động lòng người thời khắc đến, Bạch Chữ Sơn sắp mở ra, phi thuyền đằng không, hung cầm lần nữa bay về phía không trung, nóng nhìn Bạch Chữ Sơn. Thiên Vũ học viện dẫn đội trưởng Lao xuất hiện, đứng ở trong hư không, mà dẫn đội chấp sự sắc mặt bình tĩnh nhìn mọi người liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới lần này tới sớm như vậy, mọi người chớ hoảng sợ, chậm đợi mở ra. Khương Vũ yên lặng suy nghĩ lấy, làm gì, Tuyết Vi kích động, vui vẻ tâm tình phức tạp. Cho cần quan thượng không, hàn phong lạnh thấu xương, vô số thần bí ký hiệu vờn quanh, Lam Trạch bọn bốn người trôi nổi ở trên không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Chữ Sơn. Vô số thiếu niên tràn ngập đấu trí, đây là một trận kỳ ngộ cùng khiêu chiến, càng là một trận cạnh tranh, lẫn nhau trong lòng cũng tại cạnh tranh phân cao thấp, hy vọng mình có thể cuối cùng thắng được, mỗi người cũng trong lòng tràn đầy nồng nhiệt, trong máu tràn đầy kích tình, từng cái kích động xông về phía trước. Đông, 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 đông. Rung động thanh âm, phản phất theo đại hoang chỗ sâu truyền đến, lại phản phất theo Vân Hải chỗ sâu vang lên. Thanh âm càng lúc càng lớn, quanh quẩn tại mỗi người trong tim, rung động tâm linh. Bạch Chữ Sơn trên không lực lượng thần bí hiện hiện, lực lượng pháp tắc càng thêm nồng đậm, ngũ quang thập sắc tràn ngập cả mảnh trời không. Giống. Đột nhiên, không trung xuất hiện một đạo to lớn hắc sắc khe hở, chừng hơn ngàn mét, hai cái cự chảo cầm khe hở hai bên, dùng sức xé rách. Một cái đầu lâu to lớn theo trong cái khe nhô ra, hướng về phía thiên địa phát ra cự hống, một cái khổng lồ hung thú từ bên trong cửa xung ra, du đãng trôi nổi trong hư không. Dần dần, trên bầu trời hắc sắc khe hở càng ngày càng nhiều, đủ loại hung thú hư ảnh theo trong cái khe xung ra, gào thét trên bầu trời Bạch Chữ Sơn. Trong đám người lập tức vỡ tổ, đại đa số người cảm nhận được hư ảnh khủng bố, run giọng nói ra, cái kia, hắc sắc hư ảnh đến cùng là cái gì, thật là khủng khiếp a. Khương Vũ khiếp sợ nhìn về phía hư không, nói nhỏ, không biết có phải hay không là chân thực tồn tại, những thứ này hư ảnh liền con mắt cũng không có, nhưng đầu lâu chuyển hướng ta chỗ này thời điểm, có cảm giác khác thường. Lúc này, Bạch Chữ Sơn phía dưới trong sương mù xuất hiện mấy cái thân ảnh khổng lồ, ngũ thải tân phân, phủ diêu mà lên. Vành, vành, vành. Ngũ thải tân phân thân ảnh cùng vô số hắc sắc hư ảnh triển khai đại chiến. Tạch tạch tạch. Sấm sét vang dội, vang vọng đất trời ở giữa, trung quanh số 10 vạn dặm khu vực tất cả chịu ảnh hưởng, cường đại hung thú khiếp sợ nhìn xem cái phương hướng này, vô số hung thú càng là bị kinh sợ, chạy trốn tứ phía. Đám người nhiệt huyết sôi trào, thở hổn hển, tình cảnh này rung động cho cần xem bên trong mỗi người, thánh nữ mấy người cường đại thiên yêu quanh thân lực lượng thần bí lưu chuyển, cũng đang lặng lặng cảm ngộ trước mắt kỳ quan. Mấy phút về sau, song phương đại chiến kết thúc, hắc sát hư ảnh bị đánh bại, còn sót lại bộ phận theo trong cái khe rời khỏi, mà ngũ thải tân phân mấy cái thân ảnh to lớn, thương vong thảm trọng, cuối cùng chỉ có một cái dài vạn dặm long ngao du trong hư không, phát ra từng tiếng gầm thét. Thương vũ âm dương thuật toàn bộ triển khai, cảm nhận được càng thêm rõ ràng, trong đầu không ngừng lóe ra trong hư không đại chiến, thần thông cùng pháp thuật không ngừng diễn hóa. Đầu kia đại long thật đáng thương a, đồng bạn cũng chết trận. Tuyết Vi lôi kéo Lam Hân Di, bi thương khóc, nước mắt theo trên gương mặt trượt xuống. Theo ngoại bộ quan sát, Bạch Chữ Sơn từ một mảnh liên miên không dứt núi cao tạo thành, bị tối tăm mở mịn xương trắng bao trùm. Thương Vũ cùng Lam Hân Di mấy người cũng bước lên hành trình. Âm Dương Nhãn, đệ nhất phân thần mở ra Âm Dương Nhãn. Trước mắt Bạch Chữ Sơn ngũ thải tân phần, 10 điểm chói lọi, vô số xương trắng hắc khí du tẩu tại chói lọi trên bầu trời, phi thường mê miễn. Thương Vũ cố gắng muốn nhìn rõ nội bộ cảnh tượng, nhưng càng dùng sức, càng cảm thấy phí sức, phản phất tinh khí thần đều muốn bị hút đi vào, toàn thân đã mất đi lực lượng. Thật đáng sợ. Cái gì cũng điều tra không đến, hơi không cẩn thận còn có thể gặp phản vệ. Khương Vũ thở hổn hển. Chúng ta chuyến này lịch luyện, không biết có thể hay không đạt được chân bảo. Khương Vũ bên người vô số thiếu nam thiếu nữ, cả đám đều kích động, chân bảo tuy nhiều, nhưng người này cũng không ít á, trên đời nào có cơm trưa miễn phí, Bạch Chữ Sơn mặt ngoài kỳ ngộ vô số, thực chất nguy hiểm trùng điệp, dấu giếm sắc cơ. Câu phú quý trong nguy hiểm, tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt vô số khiêu chiến, các huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ nỗ lực a. Nghe nói trong đó một thế giới khác, có nói bí pháp, chân long hỏa phượng khi thì ẩn hiện, côn bằng khi thì ngao du không trùng. Không thể tưởng tượng nổi, không biết là thật là giả. Khương Vũ bọn người cùng một chỗ tiến lên, tình cảnh này như thế nào hùng vĩ, chỉ có đích thân tới này cảnh người mới có quyền lên tiếng, gần trăm vạn người đội ngũ, phía sau còn có liên tục không ngừng theo đại hoang mà đến phi thuyền cùng đủ loại đội ngũ. Trung quanh cảnh sắc không ngừng phát sinh biến hóa, rất nhanh tối tăm mở mịn xương trắng đã gần ngay trước mắt. Mê vụ càng ngày càng nghiêm trọng. Khương Vũ dạo bước mà đi, tinh quan trung quanh hết thảy, mê vụ không ngừng tăng thêm, tầm nhìn càng ngày càng thấp, cảm nhận được tinh thần công kích càng ngày càng mạnh. Từng đợt tinh thần công kích giống như thực chất chuyển không ngừng đánh thẳng vào mê vụ phạm vi bên trong mỗi người. Thật không cam lòng, ta. Khương Vũ bên cạnh một tên thiếu niên chật vật tiến lên, gặp to lớn tinh thần công kích, giống như gánh vác một tòa núi lớn, đi lại gian nan. Khương Vũ nhìn xem giản dị thiếu niên, quan tâm mà hỏi, ngươi vẫn tốt chứ? Thiếu niên mặt mỉm cười, yên lặng gật gật đầu tiếp tục cố gắng tiến lên, lần nữa chật vật đi lại vài chục bước, thiếu niên toàn thân đã ướt đẫm, trong mắt chảy ra không cam lòng nước mắt, ta còn muốn tiếp tục, ai cũng ngăn cản không được ta, vì đệ đệ ta. Phúc. Thiếu niên không có lựa chọn từ bỏ, nhưng vẫn là không có chịu đựng, máu phun phè phè, cuối cùng đã mất đi sinh mệnh. Khương Vũ nội tâm cảm thán thế đạo tàn khốc, mê vụ chi hành mười mấy phút, cũng đã nhường mấy ngàn người chỉ trệ không tiến. Có người trực tiếp rời khỏi, có người ngồi xếp bằng, coi như một loại hiếm thấy tu luyện, còn có người đập nồi dìm thuyền, thế sống chết thẳng trước. Mê vụ thần bí khó lường, cứ việc đám người không ngừng hội tụ, nhưng phảng phất vĩnh viễn không cách nào đủ con số, vĩnh viễn cảm giác vô cùng trống trải. Khương Vũ thông qua âm dương thuật, rốt cục bắt được một tia tin tức, mỗi lần phóng ra mấy bước, cảnh sắc trước mắt đều sẽ phát sinh biến hóa, không gian càng thêm rộng lớn. Khương Vũ yên lặng chống cự tinh thần công kích, không có nhiều lời. Cảm khái Lam Hân Di cùng Tuyết Vi không hổ là Thiên Vũ học viện học viên, giờ phút này biểu hiện cũng là nhẹ nhõm, còn không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Đột nhiên, một đám người ngăn lại Khương Vũ bọn người, những thiếu niên này ăn mặc thống nhất, hẳn là đến từ cùng một môn phái. Lam Hân Di phẫn nộ nhìn trước mắt đám người nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Chương 10, dị tượng. Trong đó một tên thân mang trường bào màu tím thiếu niên, nghiêm nghị nói, thử. Nơi này là các ngươi những tán tu này có thể tới địa phương. Từ bào thiếu niên toàn thân uy thế không ngừng tản ra, tu vi cường đại, nhưng cam nguyện làm công nhân quét đường, là trong tộc lợi hại hơn thiên tài dọn sạch chướng ngại. Tán tu, chúng ta là Thiên Vũ học viện học viên, các ngươi làm như vậy làm trái thánh thành công bằng cạnh tranh nguyên tắc. Lam Hân lập tức liền biết tình huống, phẫn nộ nói nói. Từ bào thiếu niên nhìn chằm chằm Khương Vũ bọn người, hai mắt thả ra thần quang, tiến lên trước một bước nói ra, công bằng. Ha ha, thế giới này lấy ở đâu tuyệt đối công bằng? Hoặc là lui, hoặc là chết. Nói mấy chữ cuối cùng lúc, ánh mắt băng lãnh, ánh sáng màu tím tràn ngập quanh thân. Các ngươi là bại hoại. Tuyết Vi phẫn nộ đối với Từ bào mọi người nói, chỉ cần lui lại một khoảng cách, mê vụ liền sẽ ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn rời khỏi, sẽ không cách nào lại tiến nhập Bạch Chữ Sơn, nếu không sẽ lọt vào phản phệ mà chết. Khương Vũ liếc nhìn trước mắt mấy người, vừa muốn tiến lên, lại bị trước người Lam Hân Di ngăn lại. Ta hôm nay liền là thánh thành chủ trì công đạo. Lam Hân Di nói xong trên thân đột nhiên phát ra từng đợt ba động, từng đầu thủy hệ trường long vờn quanh hắn thân, tràn ngập nhạt lam sắc quang hoa. Thủy hệ lực lượng phát tác, cùng tộc trưởng mãi mãi tu cùng thuộc tính. Khương Vũ nhìn xem một thân chính khí Lam Hân Di, cảm khái hắn trên thân cường đại thủy hệ phát tác. Từ bào thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đánh út về phía Lam Hân Di. Lam Hân Di quanh thân quang mang càng hơn, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo nồng đậm phát tắc, huyễn hóa thành một đạo màu lam hào quang, thiếu niên bị trực tiếp đánh bay ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Trung quanh một mảnh xôn xao, Khương Vũ cũng là hơi kinh hãi, nguyên lai Lam Hân Di hung mãnh như vậy, cũng có trách, Thiên Vũ học viện học viên cái nào không phải nhân trung lắm vượng, chỉ là Lam Hân Di thiện lương mỹ lệ, mà còn nhu, đáng yêu Tuyết Vi càng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, cho nên hai người cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Hừ, không nghĩ tới đụng phải kẻ khó chơi, chúng ta đi. Từ bào thiếu niên lau khô bên miệng máu tươi nói, hung ác nhìn về phía đám người xung quanh, lập tức nhanh chóng rời đi. Khương Vũ nhìn xem rời đi Tử Bào thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ, công nhân quét đường là trong tộc thiên tài giảm bớt quá nhiều phiền phức, có nhiều hơn thời gian tìm kiếm chân quý hơn cùng cao cấp hơn thần thông phép thuật. Hân Di tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Tuyết Vi nháy đôi mắt tỏ sáng ngời nói. Ai, chúng ta tiếp tục tiến lên. Lam Hân Di phảng phất có nhiều tâm mệt mỏi, trung quanh tình huống như vậy quá phổ biến. Theo không ngừng xâm nhập, mê vụ càng ngày càng nghiêm trọng, từng đoàn nồng hậu dày đặc mê vụ xuất hiện. Hả? Khương Vũ vừa mới quay người, đột nhiên phát hiện bên người Lam Hân Di cùng Tuyết Vi không thấy bóng dáng. Âm dương thuật đều không thể cảm giác được. Khương Vũ nghi hoặc nhìn bốn phía. Khương Vũ một mình chậm chạp tiến lên, lưu tâm chung quanh hết thảy, toàn bộ hoàn cảnh cho tinh thần áp lực càng lúc càng lớn, đã có chút phí sức. Kéo kẹt. Một thanh âm vang lên, đâm thủng đám người tâm thần, Khương Vũ tim đập rộn lên nhìn về phía hư không. Khương Vũ lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, mê vụ che cản tầm mắt, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy không trung trong sương mù dày đặc có một cánh cửa, đúng là quỷ dị. Mau nhìn, đó là cái gì? Trong môn phái giống như có cái gì muốn đi ra, không phải là vừa rồi Bạch Chữ Sơn mở ra lúc xuất hiện cự thú à? Một thiếu niên đầu đầy là mồ hôi, chống cự lớn lao tinh thần áp lực, hoảng sợ nói. Trên cửa không có cách nào nhận biết đồ án như ẩn như hiện, trong môn phái có hắc sắc thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, giống như là muốn tránh ra. Ngao! Đột nhiên, thân ảnh mơ hồ hét lớn một tiếng, từ bên trong cửa xung ra, theo xa xôi bầu trời không ngừng thoáng hiện phóng tới mặt đất, mỗi lần xuất hiện lúc đều sẽ trở nên càng thêm chân thực, rất nhanh hóa thành một đầu hắc sắc mãnh hổ, hình thể 5-6 mét, mở ra miệng lớn đánh út về phía đám người. Ngao! Đây là huyễn tượng sao? Làm sao cảm giác dạng này chân thực? Một tên thiếu niên nhìn xem không trung bay múa hung thú, chống cự tinh thần công kích đã thể xác tinh thần mọi bệnh, đâu còn có thể ứng phó cái khác. Rất nhanh, trong môn phái xông ra hàng trăm hàng ngàn cái hung thú, từng cái thân ảnh mơ hồ theo trong môn phái bay rết mà ra, rất nhanh biến thành hình thể khác nhau, đủ loại hung thú, dương nhanh múa vút công hướng đám người chung quanh. Âm dương thuật, có gì đó quái lạ. Khương Vũ toàn bộ tinh thần đề phòng, phát hiện hung thú tản ra các loại sắc thái cùng quang hoa, bước lên đủ loại thần kỳ ký hiệu, cái này cùng lúc trước Bạch Chữ Sơn mở ra lúc hắc sắc hư ảnh hoàn toàn khác biệt. Các loại quang hoa cùng thần kỳ ký hiệu, giống như thực chất công kích đồng dạng ép Khương Vũ thở không nổi. Một cái mắt, vô số hung thú thẳng hướng đám người, các nơi chiến đấu không ngừng, lực lượng pháp tắc tràn ngập. Đột nhiên, một đầu mãnh hổ thẳng hướng Khương Vũ, hư không cũng bị hắn giẫm đạp thùng thùng rung động, giống như thiên ngoại thần lôi nổ tung, không gian cũng không quá ổn định. Hừ, Khương Vũ hừ lạnh, thẳng hướng mãnh hổ. Phanh phanh phanh. Mấy chục hiệp về sau, Khương Vũ cùng mãnh hổ đều thối lui một phương. Hừ, mãnh hổ hừ lạnh một tiếng, trong hư không chậm rãi giạ bước, đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm Khương Vũ, chấn thiên động địa uy năng tản ra. Khương Vũ mặc dù thời gian tu hành không dài, nhưng âm dương thuật cùng thiên đạo thần lăng tu hành, làm Khương Vũ tinh thần lực cùng lục thể đều chiếm được cực lớn thăng hoa. Ầm. Đại chiến tiếp tục, Khương Vũ một kích trọng quyền đánh trúng mãnh hổ mặt, mãnh hổ bỏ mình, tan thành mây khói. Nấu. Trung quanh một cái hơn 10 mét bay trên trời trường xà, một đầu lôi điện cự tượng mấy cái hung thú chú ý tới Khương Vũ, bay rết mà tới. Hây. Khương Vũ hét lớn một tiếng, cường đại chiến lực hấp dẫn tới càng nhiều hung thú. Không biết chiến đấu kéo dài bao lâu, Khương Vũ lâm vào trạng thái vâng ngã, không ngừng xung kích cực hạn, quên đi thời gian cùng đau sót, nếu như lâm vào dòng sông thời gian, một kích tựa như qua một thế lâu như vậy, loại trạng thái này miễn hoặc khó hiểu. Đó là cái gì? Ngoại giới, cho cần xem mọi người thấy mê vụ khu vực bên trong thỉnh thoảng có quang hoa lấp lóe. Lúc này, cho cần xem phi thường náo nhiệt, đàm luận với nhau nói chuyện phiếm, tựa như xem một trận tiệc tối, một trận tình thế, một trận đại tái, không khí náo nhiệt sẽ theo Bạch Chữ Sơn mở ra mà tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến cuối cùng quan bế mới có thể kết thúc. Không phải nói chúng ta không cách nào điều tra Bạch Chữ Sơn nội bộ tình hình sao? Một vị tán tu nhìn về phía Bạch Chữ Sơn, không hiểu hỏi. Lúc này, vừa rồi vị kia áo xám lao giả lại nhảy ra ngoài, khinh thường nhìn đám người liếc mắt, chợt ung dung nói ra, rất có thiên phú người, mê vụ khu vực sẽ kích phát ra thiên địa dị tượng, xuyên thấu qua mê vụ phóng lên tận trời. Vâng. Mê vụ khu vực bên trong nhiều chỗ sấm sét vang dội, giống như là núi lớn nổ tung. Mau nhìn, những cái kia sấm chớp rền vang khu vực, mê vụ cũng trở nên thanh đạm, khẳng định là một chút đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài a. Vâng. Đột nhiên, một đạo càng to lớn hơn cổ sáng phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời, thanh thế to lớn, hơn xa cái khác. Đó là cái gì? Là đại gia tộc bảo cụ. Vẫn là có dị bảo xuất thế. Trong đám người nghi vấn nổi lên một phía. Khó nói là thiên phú siêu tuyệt tuổi trẻ người. Cổ sáng kia đều nhanh muốn phá vỡ mê vụ. Thấp bé lao giả hai mắt kim quang lấp lóe, bắn ra một vệt kim quang, nhìn về phía phóng lên tận trời cổ sáng nói ra, bực này tư chất, thật sự là hậu sinh khả úy a, không biết là ai nhà tiểu hoa nhi. Mà mê vụ khu vực bên trong, mọi người riêng phần mình cũng lâm vào khác biệt trình độ tinh thần khảo nghiệm bên trong, căn bản là không có cách biết được người bên cạnh tình huống. Thương Vũ không biết, quanh thân vây quanh một vài 10 mét của sáng, liên tiếp cùng giữa thiên địa, trong cột ánh sáng nhàn nhạt quang hoa không có vào Khương Vũ thể nội, chiến đấu cơ hồ hao hết tinh thần lực, phản phất miên nhập biển cả đồng dạng cấp tốc đạt được bổ sung, đạt được chất thăng hoa. Hồi lâu sau, Khương Vũ khôi phục ý thức, nhìn một phía, hung thú biến mất, chung quanh hết thể khôi phục yên tĩnh. Tinh thần lực của ta. Khương Vũ giật mình phát hiện bản thân tinh thần lực hơn xa di vãng, hai mắt càng thâm thúy hơn. Khương Vũ tự nói, đồng thuật cùng tinh thần lực bản thân có quan hệ phi thường lớn. Mê vụ vẫn tồn tại như cũ, nhưng tinh thần áp lực đã vô pháp đối Khương Vũ tạo thành bất luận cái gì áp lực, một cái lắc mình không thấy thân ảnh. Rất nhanh, phong vân biến ảo, trước mắt tầm mắt một mảnh khoáng đạt. Nơi này, Khương Vũ nhìn xem chung quanh lúc này mới hiểu được đã thành công xuyên qua mê vụ. Ha ha, ta rốt cục đã xông qua được. Chung quanh đã tụ tập không ít người, hơn nữa còn có rất nhiều người lần lượt theo trong sương mù xông ra. Không biết Lam Hân Di cùng Tuyết Vi bọn hắn thế nào. Khương Vũ nói nhỏ, nhìn phía sau sương mù dày đặc, giống như một đạo bình chướng đồng dạng thần diệu vô biên. trước mắt vô tận rừng hoang sơn mạch, từng cây cổ thụ che trời, từng tòa núi cao vạn trượng, cộng đồng hợp thành bạch chữ sơn, vô số sơn phong hạ loan chập trùng, giống như một bức duy mỹ bức tranh. Chương 11, song đầu lang hung cầm bánh thú nhiều vô số kể, các loại kêu to bên tai không dứt. Tất cả mọi người bị cảnh sắc trước mắt sợ ngây người, các loại cảnh tượng kỳ dị như thế tụ tập, làm người ta nhìn mà than thở, kim sắc thác nước, màu đen nước hồ, đều nhường thám hiểm đông đảo thiên tài ngừng chân quan sát. Nam bộ một cảnh, thập bộ nhìn qua, khắp nơi đều là ngạc nhiên, tràn ngập vô hạn mị lực cảnh quan, thiên địa nguyên khí càng thêm dồi dào, lúc hành tẩu cũng phảng phất là đang tu hành. Rất nhiều người cảm thán nói, nơi này đơn giản chính là thiên đường, có thể xương động thiên phúc địa, đáng tiếc mỗi lần mở ra thời gian quá ngắn, không phải vậy ở chỗ này tu hành mấy năm đều biết đủ. Khương Vũ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nội tâm chấn kinh, mặc dù mỗi đêm chém giết tại vũ tộc bên ngoài rừng hoang, nhưng chưa hề gặp qua kỳ diệu như vậy chi cảnh, cảm thán nói, từ trên trời giáng xuống, thần bí khó lường, nội bộ hoàn cảnh, hoa mắt. Quần sơn loạn lên, đủ loại kiểu dáng, khắp nơi là hình thù kỳ quái cổ thụ che trời, loạn thế mọc lên như rừng, chưa từng thấy qua hung thú khi thì ẩn hiện. Ta sẽ không hoa mắt ta, bên kia một mảnh dược liệu thành tinh sao, giống như con bị phù ở trên mặt hồ bơi về phía phương xa. Trong đám người có người nhìn thấy cái gì, dùng ngón tay lấy phía trước cách đó không xa mặt hồ. Bên kia cũng có một gốc dược liệu, giống như hài nhi đồng dạng lớn nhỏ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vậy mà không nhốn bụi trần, toàn thân vung lấy ngũ thải hạ quang, như bay chạy về phía phương xa. Kia là phá phàm thần dược à, luyện chế ra đang dược, một khỏa liền có thể nhường phổ thông thần trực tiếp tiến nhập siêu phàm cảnh, nhưng là dược liệu lớn nhất cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay à, nơi này cũng có như trẻ con lớn nhỏ, thành tinh sao? Một đạo lưu quang hiện lên, phá phiền thần dược biến mất ở chân trời. Khương Vũ phát hiện, phương xa giữa rừng núi một khỏa hồng sắc cự thạch rạn nứt, băng hệ lực lượng pháp tắc lưu chuyển, một cái màu lam phi cầm ẩn ẩn hiện hiện, lam quang lóe lên, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Các loại thần vật cảm nhận được bạch chữ sơn mở ra, báo động trước đến nguy hiểm, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Tứ thần tứ dụ, từng màn hiện tượng khiến mọi người đáp ứng không xuể, thiên địa nguyên khí càng thêm dư giả. Khương Vũ đệ nhất phân thần thi triển âm dương thuật, cảnh giác trung quanh hết thảy, mặt khác hai đại phân thần cùng bản thể chân thần không ngừng chút nào nghỉ, mỗi thời mỗi khắc cũng tại tu luyện đạo. A, một thiếu nữ không cẩn thận dẫm lên một khối huyết nhục, kinh hãi lui về phía sau mấy bước, nhìn trước mắt chảy xuôi máu tươi huyết nhục, âm thanh run rẩy nói ra, cái này không phải cửa ải, cái này rõ ràng chính là chiến trường, hiện thực là tàn khốc. Khương Vũ phát hiện nơi này cũng không phải là đều là mỹ hảo, còn có khắp nơi có thể thấy được mạnh được yếu thua, máu tươi tàn xương. Đám người bắt đầu quan sát bốn phía, núi cao vạn trượng liên miên bất tuyệt, cổ thụ che trời chỗ nào cũng có, trên trời dưới đất khắp nơi là chém giết, thi cốt khắp nơi có thể thấy được. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Mau nhìn bầu trời đầu hung thú kia, thân thể phá vỡ một cái độc lớn, máu tươi tung hoành rừng hoang. Trung quanh một chút mười mấy tuổi, thậm chí không đủ mười tuổi thiếu niên, bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, hoảng hốt nhìn trước mắt tàn khốc cùng huyết tinh, nhất thời khó thích ứng. Khương Vũ tính quan trung quanh hết thảy, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Khương Vũ cũng coi như làm người hai đời, lại trải qua đại hoang chém giết, cho nên tâm tính trên càng tốt hơn một chút, nhẹ giọng nói, một cái không chỗ không chiến đấu chiến trường, khắp nơi đều là sát lục, hung thú ở giữa sát lục, lục thể ở giữa cắn xé, thân thể phun ra máu tươi, miệng bên trong nhai nuốt lấy huyết nục, lúc này mới vừa tiến nhập bạch chữ sơn chính là gặp được đáng sợ như vậy sự tình. Cho cần xem, tiếng người huyên náo. Mọi người thấy theo huyễn cảnh bên trong rời khỏi các lộ thiếu niên, cảm khái nói, mấy triệu người đấu trí sục sôi sông sáo bạch chữ sơn, nhưng lúc này mới mấy ngày, liền có hơn 10 vạn người trở về nơi cũ, ngay cả nhập môn cơ hội cũng không có tranh thủ bên trên. Bạch chữ sơn bên trong, càng ngày càng nhiều người đi qua mê vụ. Thánh thành hỏa tộc đám người, đã có mấy trăm thiếu niên thông qua mê vụ khu vực, một tên thiếu niên ra lệnh, y đi theo kế hoạch tiến hành, chia ba đội, nhớ kỹ sứ mạng của mình, lập tức xuất phát. Khương Vũ quan sát từ đằng xa, phát hiện trước đó phát sinh xung đột nam tử mặc áo hồng ngay tại trong đó, đang hung tợn nhìn mình chằm chằm. Nam tử mặc áo hồng hướng mọi người nói lấy cái gì, bên người đám người nổi giận đùng đùng nhìn về phía Khương Vũ. Ác nhân cáo trạng trước sao? Khương Vũ nói nhỏ, trong lòng khinh thường. Hỏa tộc đám người dần dần đi xa, Khương Vũ khẽ miệng hiện lên một vòng mỉm cười, thầm nghĩ, sau này còn gặp lại, giang hồ gặp lại. Các huynh đệ tỉ muội, bảo trọng. Cố lên. Ta đi trước một bước. Trong đám người không biết ai hô lớn một câu, rất nhiều người bị lây nhiễm, mở ra chân chính chém giết thám hiểm hành trình. Bạch chữ sơn bên ngoài, hàng trăm hàng ngàn vạn người khẩn trương chú ý trận này tình thế. Áo xám lão giả lạnh lùng nói ra, mê bụ liền khai vị bữa ăn cũng không tính, còn lại mới thật sự là tinh anh, địa ngục chi hành vừa mới bắt đầu, mấy triệu người đi vào, một năm về sau có thể đi ra hơn ngàn người cũng không tệ rồi. Thật đáng sợ như vậy sao? Một thiếu niên nói nhỏ. Áo xám lao giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút xuất thần, sau đó nhàn nhạt nói ra, nội bộ hung thú không giống với ngoại giới lại mang, bởi vì thiên địa nguyên khí dồi dào, thêm nữa mỗi giờ mỗi khắc cũng đang chém giết lẫn nhau, khôn sống ngống chết phi thường kịch liệt, phổ thông hung thú đều có thể vượt cấp tác chiến, chớ đừng nói chi là một chút huyết mạch tinh khiết của hung thú. Bạch chữ sơn bên trong, Khương Vũ bọn người dạo bước tiến lên. Ngao, đồ ăn tiến đến. Đột nhiên phương xa truyền đến hung thú tiếng gào thét, miệng nói tiếng người, trong rừng hoang sông ra một đầu hỏa hống sắt song đầu lang, quanh thân ánh lửa tràn ngập nhìn chằm chằm Khương Vũ. Đám người sững sờ, nhìn thấy phương xa mấy chục con hung tàn cự lang đánh tới, dẫn đầu là một đầu hỏa hống sắt song đầu lang, thân cao 2m có thừa, thân dài 5-6m. Đồ ăn. Ha ha, đúng là như thế, mấy ngày đến còn không hảo hảo nếm qua một bữa cơm no. Khương Vũ nghĩ đến bản thân bụng sôi lột rột, bị Hắc Long truy sát biệt khuất kinh lịch, lại nghĩ tới bản thân khó như lên trời con đường tu hành. Đối với mình mà nói, trước mắt đại hoang thật là bảo địa à, lập tức trong lòng tràn ngập một bầu nhiệt huyết lớn bật cười.
Hả?
Song đầu lang trùng sát đến đám người trước người cách đó không xa, một mặt một bước, không nghĩ tới trước mắt tiểu thí hải sẽ nói ra lời như vậy.
Ngao!
Song đầu lang phun ra hai đạo ánh lửa, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, những nơi đi qua núi đá hòa tan, mọi người trùng quanh nhau nhau tránh né.
Ha ha!
Khương Vũ cười lớn một tiếng, ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài, không lùi mà tiến tới, không chút nào quản hỏa diễm, xông về phía song đầu lang.
Ta dựa vào, nguyên lai người này như thế dữ dội, hỏa diễm bay trùng quanh cũng không gây thương tổn được hắn à?
Những người trung quanh ngạc nhiên, mọi người mới vào Bạch Chữ Sơn cũng tại quan sát thăm dò, mà thiếu niên trước mắt không hề cố kỵ, một mình xông vào lửa nóng hừng hực.
Song đầu lang hiển nhiên cũng là sức sở, sau lưng đông đảo lang tộc phát ra từng tiếng gầm thét, giống như là tại cho đầu lĩnh song đầu lang trợ uy.
Song đầu lang mắt lộ ra hung quang, toàn thân ánh lửa càng hơn, trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt trở nên nồng nhiệt, cổ một cự thạch đều muốn hòa tan vỡ vụn ra.
Làm cái khu vực nhỏ này cương giả, hồng sắc song đầu lang cho tới nay đều chỉ có duy ngã độc tôn, không nghĩ tới hôm nay tới cái con nít chưa mọc lông hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, lại muốn ăn hắn.
Đuôi sói bốc lên nóng bỏng hỏa diễm, lộ ra sắc bén tự trảo, chụp vào Khương Vũ.
Vành,
vành,
vành.
Trong nháy mắt, hai đôi bính ba quyền va chạm ra đẩy trời hoa lửa, trung quanh tảng đá lớn vỡ nát, quả thực nhường tất cả mọi người một kinh ngạc.
Lúc này mới vừa mới bắt đầu, tùy tiện xông ra một đầu hung thú cứ như vậy mạnh.
Khương Vũ tại vũ tộc xung quanh đại hoang lịch luyện 2 năm có thừa, đánh giết hung thú đến không hết, vừa rồi trong nháy mắt giao thủ đã sử dụng 6-7 phần lực lượng, nhưng đối phương vậy mà lông tóc không thương.
Khương Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, song đầu lang giờ phút này tâm lý hoạt động càng thêm phong phú, trừng mắt bốn khóa mắt to, nhe răng liệt răng, trong lòng buồn bực, quá, quá mẹ nó đau đớn, đây là đánh trên kim cương sân sao, tiểu tử này nắm đấm làm sao cứng như vậy.
Chương 12, đốn ngộ ta sát, còn có thiên lý hay không?
Song đầu lang nội tâm lần nữa kinh ngạc, phát hiện cái này phá y tiểu tử căn bản không quan tâm bản thân cực nóng hỏa diễm, đảm nhiệm liệt hỏa hừng hực, thậm chí liền đối phương quần áo đều không thể thương tới một tia.
Cái này tóc đỏ sói, hỏa hệ lực lượng pháp tắc mạnh như vậy.
Khương Vũ vận chuyển thiên đạo thần lang luyện thể thuật, quanh thân nổi lên có chút bạch quang, hỏa hồng sắc song đầu lang phát ra đếm tới cực nóng hỏa diễm, nướng tại bạch quang bên trên, phát ra xì 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 tiếng vang.
Một người một sói, nội tâm hoạt động phong phú, tất cả lẫn nhau kinh ngạc thực lực của đối phương.
Song đầu lang phẫn nộ, trong lòng nghi hoặc, đây là thế đạo gì à, bây giờ đồ ăn cũng biến lợi hại như vậy.
Khương Vũ phát hiện song đầu lang trí tuệ xa so với bản thân trước đó gặp phải hung thú cao, thấy được song đầu lang một chút do dự, trong lòng lúc này có đối sách, mỉm cười nhìn song đầu lang, trêu tức nói ra, thế nào tiểu hồng, ánh mắt của ngươi không đúng.
Ánh mắt gì không đúng?
Không đúng, tiểu hồng.
Hồng sát song đầu lang giận dữ, trong lỗ mũi hầu đã phun ra hỏa diễm, tiểu tử này ngữ là tại khiêu chiến uy nghiêm của mình, sau lưng mấy chục đầu sói tộc tản mát ra cường đại uy thế.
Ngao.
Hồng sát song đầu lang vẫn nộ trụ lên, bản thân mãi mới chờ đến lúc nhiều năm, có thể nếm thử tươi, không nghĩ tới cứ như vậy cái tiểu thí hài làm dối, giờ phút này liệt hỏa càng hơn, thân thể lông tóc trên vậy mà bốc khí từng đoàn hỏa diễm, hỏa hệ lực lượng pháp tắc đầy trời, quét sạch hướng Khương Vũ.
Vâng.
Khương Vũ lui lại, đứng hỏa diễm bên trong cảm thụ được trong đó lực lượng pháp tắc, lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái.
Trong đám người có người nói thầm, tiểu tử này bị hỏa thiêu ngốc hả, đứng tại chỗ bất động.
Rất nhanh, có người phát hiện Khương Vũ trạng thái, không thể tưởng tượng nổi nói ra, gia hỏa này trạng thái, khó nói chiến đấu bên trong đốn ngộ rồi.
Chiến đấu y nguyên tiếp tục, Khương Vũ bản năng đối kháng, cảm nộ cực nóng hỏa diễm, nhẹ giọng nói, đây là ngươi đối lửa cảm nộ sao? Hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt.
Từ khi cảm nhận được hỏa tộc lão giả cường đại lực lượng pháp tắc, cảm thụ được hỏa tộc thiếu chủ lãnh khốc vô tình công kích, sau đó, Khương Vũ ngày đêm chém giết, tứ thần tứ dụng phát triển đến cực hạn.
Thiên đạo thần lang luyện thể thuật, không ngừng cường đại nhục thân, đắm chìm trong nước sâu bên trong, đi lại tại hỏa diễm bên trong, đi xuyên qua trong sấm sét, mượn nhờ âm dương thuật, càng thêm chân thực khám phá hư ảo, thẳng tới bản chất, toàn lực cảm ngộ, học tập các loại lực lượng phát tác.
Ta làm sao xui xẻo như vậy, đụng phải dạng này không có đạo lý đứa bé, khó nói trăm ngàn năm về sau, thế đạo này thay đổi, người bên ngoài cũng mạnh như vậy.
Song đầu lang nghi hoặc, một bên chiến đấu vừa quan sát chung quanh những người khác biểu hiện.
Rầm rầm rầm.
Song đầu lang hỏa diễm công kích càng thêm hung mãnh, nhưng Khương Vũ mỗi lần đều có thể cấp tốc tránh né. Phản phất sớm biết,
âm dương thuật quả nhiên thần kỳ, đề cao Khương Vũ tính cảnh giác.
Ngao,
ta cái đương.
Song đầu lang một tiếng hét thảm, bị Khương Vũ hành chân đá trúng cái mông, một cái lảo đảo, kém chút quẳng cái sói đất cước. Lúc này song đầu lang dần dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng đâm lao phải theo lao, dẫn đầu chúng hung thú tới trước, cũng không thể trực tiếp quay người đảo vòng đi.
Gia hỏa này đang làm gì? Đại chiến bên trong vậy mà nhắm hai mắt lại, song đầu lang kỳ quái hơn, cũng không lên trước chỉ là ở phương xa công kích.
Đám người chung quanh không giải thích được nói,
tiểu tử này khẳng định đang đùa âm mưu quỷ cái gì?
Hồng sát song đầu lang tự nhiên cũng nghe đến đám người ngôn ngữ, lộ ra vẻ nghi hoặc.
Vô hình.
Song đầu lang xông lên trước, một chảo duỗi ra, muốn trực tiếp xé nát Khương Vũ thân thể.
Ẩm.
Song đầu lang một mặt buồn khổ, vớt sói xương đau, nội tâm la mắng, tên biến thái này à, có phải hay không ăn tiết lớn lên, mãi mãi thân thể cứng như vậy?
Khương Vũ y nguyên nhắm mắt cảm nộ, có thể là cảm nộ có chút tâm đắc, khoe miệng lơ đãng lộ ra hài lòng mỉm cười.
Ta sát.
Hồng sát song đầu lang nhìn thấy Khương Vũ mỉm cười, thầm nghĩ không tốt, vội vàng ngừng lại thân hình, quay người nhanh chóng lùi về phía sau.
Song đầu lang bị tiểu tử này sợ vỡ mật.
Xung quanh không biết ai đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Nóa, cái gì gọi là sợ mất mật?
Ta đây là chiến thuật, ngươi biết cái gì, tại mẹ nó lắm miệng, lao tử ăn trước ngươi."
Song đầu lang cũng không còn cách nào chịu đựng, hướng về phía đám người gầm rú nói.
Một lát, đột nhiên Khương Vũ mở hai mắt ra,
tay phải bung lên, một cái đầu đinh lớn hỏa tinh phiêu phủ ở Khương Vũ trên bàn tay, hỏa hệ lực lượng pháp tắc hiện hiện, trôi hướng Song Đầu Lang. Hồng sát Song Đầu Lang rõ ràng sức sở, đình chỉ công kích, không có ngăn cản, một mặt ngơ ngác nhìn đạo này ngọn lửa nhỏ bé tới, đánh vào trên người mình. A, thật là biến thái a. Hồng sát Song Đầu Lang tu hành vài năm, kinh nghiệm lão đạo, phi thường khẳng định biết Khương Vũ hoàn toàn là bởi vì mai kia đốn ngộ liền lĩnh ngộ hỏa hệ lực lượng pháp tắc. Lúc này, lại cũng bất chấp gì khác, quay người vắt chân lên cổ phi nước đại, trốn hướng về phía phương xa, sau lưng một đám đàn sói đi theo phía sau, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Đám người mắt trợn tròn. Trốn chỗ nào, ta còn không có ăn vào thì đâu. Khương Vũ đột nhiên cực kỳ hối hận, liền cố lấy cảm ngộ quên bản thân bụng còn bị đói. Đột nhiên, phía sau xuất hiện một người. Khương Vũ cảnh giác, quay người, liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này giá tính 10 phần thiếu niên chính là trước đó tại cho cần xem gặp phải Cung Kỳ. Cung Kỳ, ngươi thật đúng là có thủ tất báo, một khắc cũng không muốn chờ a. Khương Vũ nhìn xem Cung Kỳ âm tàn ánh mắt, cảm thụ được nồng hậu dày đặc sắc ý, thản nhiên nói. Khương Vũ vừa rồi quyết đấu Hồng Sắc Song Đầu Lang thời điểm cũng đã cảm giác được chỗ tối có một đôi âm tàn con mắt nhìn mình chằm chằm, nguyên lai là Cung Kỳ. Hừ. Cung Kỳ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn đám người, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Lúc đầu nghĩ trực tiếp giết ngươi, nhưng nhìn đến ngươi vừa rồi biểu hiện, ta lại bắt đầu do dự. Cung Kỳ hoàn toàn không giống 10 tuổi xuất đầu thiếu niên, càng cao hơn lớn uy mãnh, dựa vào tại một khỏa cổ một bên cạnh, tay phải năm cái ngón tay đã thật sâu đâm vào cổ một bên trong, một đôi mắt tản ra ánh sáng yếu ớt mang, hiện ra phi thường âm tàn. Cung Kỳ, thật là một đầu hung thú sao? Lần thứ nhất kiến thức đến loại vật như vậy. Khương Vũ bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt. Cung Kỳ, là hắn, tại cho cần xem lúc từng xa xa nhìn qua liếc mắt, thật là đáng sợ. Trung quanh có người nhận ra gã thiếu niên này, cũng đang chậm rãi lui hướng phương xa. Gã thiếu niên này, cho dù vừa rồi biểu hiện không tầm thường, nhưng là trước mắt thế nhưng là Cung Kỳ, hắn làm sao còn không trốn? Trong đám người có người nói nhỏ, đồng thời tại chậm rãi rời xa. Cung Kỳ, cùng cái khác thực lực cường đại thiên kiêu khác biệt, thế nhưng là nổi danh âm tàn, không theo lẽ thường ra bài, ai biết sẽ phát sinh cái gì, mọi người trước tiên cũng đang lùi lại. Phá Y thiếu niên, mặc dù lôi thôi lết thiết, nhưng cũng coi là một nhân tài, liền muốn dạng này vẫn lạc, ai, vận khí không phải là không thực lực một bộ phận. Nơi xa, một thiếu nữ, như ẩn như hiện, người bên ngoài căn bản không nhận thấy được. Thiếu nữ tuổi chừng 13, 14 tuổi, một thân tuyết màu vàng váy dài, chỗ mã hào phóng, tướng mạo luôn vui vẻ, giống như trong bức họa đi ra tiên tử, đứng xa xa nhìn Khương Vũ, toát ra một tia tiết hận thân sắc, sau đó không còn lưu lại, xông vào rừng hoang chỗ sâu. Ầm. Cung Kỳ bật lên mà lên, dưới chân cự thạch sụp đổ, bên cạnh đại thụ nổ tung. To lớn lực trùng kích phát ra một thanh âm nổ tiếng vang, giống như đạn pháo phóng tới Khương Vũ, mảnh không gian này cũng sôi trào, mọi người sớm đã rút lui rất xa. Tới. Khương Vũ khẽ nói, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm bọn tới Cung Kỳ. Ầm. Hai quyền đấm nhau, cứng đối cứng, sau một kích hai người lẫn nhau tách ra. Cung Kỳ ánh mắt bên trong để lộ ra âm tàn, khóe miệng hơi bệnh, liếm môi, phảng phất nhìn xem một cái đồ chơi, một phần mỹ vị. Chương 13, Cung Kỳ phanh phanh phanh. Trong mấy giây, hai người giao phong mấy trăm đòn, to lớn tiếng ầm ầm vang vọng phiến khu vực này. Hai người lực lượng cùng tốc độ không ngừng tăng lên, chung quanh cự thạch cùng cổ một cũng bị hai người khí thế chấn bỡ. Biểu hiện không tệ, bản vương quyết định, nếu như ngươi thần phục với ta, ta đều có thể mở một mặt lưới tha cho ngươi một cái mạng. Cung Kỳ nhiệt huyết dâng trào, đánh toàn thân nồng nhiệt, hai mắt u quang càng tăng lên, thật dài đầu lưỡi liếm láp khỏe miệng. Khương Vũ chưa từng nói, một bên chiến đấu một bên cảm ngộ mới vừa đốn ngộ không lâu hỏa hệ pháp tắc, được lợi rất nhiều. Cung Kỳ nhìn thấy Khương Vũ không nói, coi là Khương Vũ đang do dự, đáp ý tiếp tục nói ra, nhưng cho cần xem bên trong, bên cạnh ngươi hai cái nữ chủ nhân, phải chết. Bất kính với ta người, không có tha thứ lý do. Thần phục. Nữ chủ nhân. Khương Vũ cho Cung Kỳ một cái liếc mắt, lười nhắc nói thêm cái gì. Thử. Không biết sống chết. Cung Kỳ âm tàn nhìn chằm chằm Khương Vũ, hung hăng nói, lập tức hét lớn một tiếng, trùng sát mà đến. Khương Vũ hô hấp dần dần gấp rút, ngoại trừ hắc lòng, trước mắt Cung Kỳ đã là cho đến nay đối chiến chém giết cường đại nhất đối thủ. Cảm tạ mê vụ chuyến đi, tinh thần lực đạt được rất lớn đề cao, vô luận tốc độ phản ứng vẫn là lực lượng cơ thể cũng đều tăng cường. Tinh thần lực đề cao, sinh ra một hệ liệt mắt xích hiệu ứng, Khương Vũ càng thêm tự tin. Quá trình chiến đấu càng thêm nước chảy mây trôi, thân thể giống như một đạo thời gian dòng suối, trong hư không vạch ra từng đạo gợn sóng. Ầm. Khương Vũ cấp tốc trốn tránh, nơi xa một tòa núi cao bị vênh ra một cái độc lớn. Hô hô hô. Thật mạnh. Khương Vũ lập thân một tảng đá lớn bên trên, hô hấp dồn dập. Nhanh như điện chớp, chiến trường không ngừng biến hóa, theo núi cao đánh tới hẻm núi, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, vỡ vụn không chịu nổi. Rầm rầm rầm. Một mảnh như vậy hồ nước lớn, bởi vì hai người tốc độ cực nhanh, trực tiếp ở trên mặt hồ giẫm đạp chém giết, một cỗ cường đại sóng xung kích, nước hồ trùng thiên, từng đạo liệt diễm ánh lửa va chạm ở trên mặt hồ, hai bay vạ gió, cá nướng hương vị khắp nơi tràn ngập. Khương Vũ hít sâu một hơi, biểu hiện ra say mê hương vị, trêu tức nói ra, thật là thơm. Không biết thiêu nướng Cung Kỳ hương vị có phải hay không hơn hương. Giống. Huyết sát thiên mạc. Cung Kỳ giận dữ, thú huyết sôi trào, toàn thân khí thế không ngừng tăng lên, từng đạo hào quang bắn ra bốn phía, trong hư không phát ra ông ông rung động âm thanh, tựa hồ tại cùng thương thiên câu thông, mờ mịt kéo dài thanh âm từ tiên cung truyền đến. Vâng. Cung Kỳ hai mắt phát ra huyết quang, thân thể bắn ra một đạo thô to huyết sắc quang hoa xuyên thẳng vật tiêu, quấy ra nặng nề tầng mây, hư không run rẩy, bầu trời lờ mờ, trung quanh nhiệt độ cực tốc giảm xuống, vô cùng băng lãnh, huyết sắc thiên mạc quét sạch bốn phương tám hướng, những nơi đi qua đều hóa thành hư vô. Hỏa hệ lực lượng phát tác, Khương Vũ hét lớn, quanh thân bắt đầu xuất hiện nhiều đống lửa, chống cự từng đạo hàn khí. Ha ha ha, đầu đinh tinh hỏa cũng muốn cùng tộc ta huyết sắc thiên mạc chống lại.
Cung kỳ cười to, băng lãnh như kim loại thanh âm xuyên thấu hư không, huyết sắc thiên mạc giống như tử thần đồng dạng ép hướng Khương Vũ.
Hừ, thật coi mình là thiên thần hạ phàm, vô địch tại thế rồi.
Khương Vũ hừ lạnh, nhiều đốm lửa trên người Khương Vũ kịch liệt lấp lóe, giống như từng cái tiểu nhân, tay nắm lẫn nhau liên tiếp, liên hệ năng lực, từ điểm hợp thành dây, từ dây biến hóa thành mặt, trong nháy mắt bao trùm Khương Vũ toàn thân, ánh lửa càng thêm nồng đậm, hỏa diễm càng thêm đáng sợ, chống cự lại cùng kỳ huyết sắc quang mạc.
Mai kia nộ, cả đời tu.
Mai kia đốn nộ, có thể gánh vác cả đời tu hành. Khương Vũ cùng Song Đầu Lang lúc chiến đấu đốn nộ, khiến cho Khương Vũ nhanh chóng cảm ngộ hỏa hệ pháp tắc.
Hây!
Khương Vũ hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm tràn ngập, cấp tốc phóng tới cùng kỳ, giống như kìm gấp đồng dạng xé mở huyết sắc thiên mạc, giết tới cùng kỳ trước người. Tại chỗ rất xa, một số người cũng đang quan chiến, trong đám người một tên thiếu niên đột nhiên nói ra, mau nhìn, thiếu niên này phá vỡ cùng kỳ huyết sắc thiên mạc. Tuổi tác không lớn thiếu nữ nói ra, cùng kỳ còn chưa bắt đầu phát huy. Thiếu nữ một thân áo đen trang phục, dáng người cao gầy, mặt trái xoan, làn da trắng nõn, tế xà eo, tỉnh táo nhìn về phía chiến đấu khu vực. Hai người trải qua khủng bố như thế đối chiến, còn chưa bắt đầu. Có người không hiểu hỏi, các ngươi quá coi thường cùng kỳ thực lực, hai người đến bây giờ cũng đều là chỉ ở thăm dò tính tiến công, cũng còn không có xuất ra toàn lực. Chính như Hắc Y thiếu nữ nói, đối thủ hiếm thấy, sinh tử đại chiến càng là hiếm thấy, cho nên hai người cũng đang không ngừng nếm thử các loại chiêu số, thực tiễn các loại năng lực, càng là tại chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng. Cung Kỳ nhìn chằm chằm Khương Vũ, theo không ngừng chiến đấu, càng thêm hưng phấn, thân thể run nhẹ nhẹ, chung quanh hư không đều có chút không ổn định, tản ra từng đạo ba đạo khủng bố, thực lực cùng khí thế tăng mạnh mấy lần.
Veng, veng, veng,
ầm, ầm, ầm. Ngắn ngủi mấy hơi thở chiến đấu, năng lực tiêu hao hơn xa Di Vãng. Xoẹt. Cung Kỳ công hướng Khương Vũ, ở giữa không trung cấp tốc ngang qua, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, giống như một thanh thần đao xẹt qua hư không. Muốn bắt đầu. Khương Vũ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, biết sau đó phải bắt đầu chân chính đại chiến, hỏa diễm tràn ngập toàn thân. Tại huyết sắc thiên mạc bên trong ngang qua, cấp tốc ngựa ra sau đằng không, tránh thoát cùng kỳ tất sát nhất kích, thiên đạo thần lăng luyện thể thuật cực tốc vận hành, tay cầm biến đao, trên lòng bàn tay hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, hiện ra lóa mắt bạch quang, phát ra rất lanh lợi, bén nhọn một kích, đánh về phía cùng kỳ trái tim. Trọng lực thuật. Gần như đồng thời, Khương Vũ đệ tam phân thần đối cùng kỳ thi triển trọng lực thuật. Cùng kỳ đột nhiên gặp trọng lực thuật, thân thể động tác nhận ngăn trở, là kịp phản ứng lúc đã muộn, ngược gặp trọng kích.
Đang.
Khương Vũ tay cầm cắt tại cùng kỳ ngược vị trí, phát ra một tiếng vang dọn.
Ồ,
nguyên lai sợ chết a. Khương Vũ nói, nguyên lai cùng kỳ ngược vị trí có một cái bảo kính hộ chủ trái tim. Người đáng chết. Cùng kỳ cắn răng nghiến lợi nói, lại bị một nhân loại như thế xem thường, dám can đảm nói mình sợ chết, giữa thiên địa huyết sắc thiên mạc càng thêm đậm đặc, giống như nham tương đồng dạng tản mát ra cực nóng nhiệt độ, rất nhiều tảng đá lớn cũng bị nướng vỡ nát. Trên giữa vách núi, cùng kỳ nửa không người, giống như ác hổ chuẩn bị chụp mồi, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vũ.
Cạch, cạch.
Huyết sắc thiên mạc bắt đầu bốc hơi, chung quanh hư không nhiệt độ không ngừng lên cao, cùng kỳ thân thể phát ra ken két tiếng vang, lôi điện quang hồ trong nháy mắt toàn thân trải rộng. Trong hư không từng đạo lôi quang chợt hiện.
Hô.
Đột nhiên, cùng kỳ biến mất, toàn thân lôi điện chi lực quét sạch, xông về phía Khương Vũ, tốc độ nhanh chóng, tựa như hồ quang điện lấp lóe, trong nháy mắt đi vào Khương Vũ trước mắt.
A.
Khương Vũ đội vàng nên kích, bị thiểm điện đánh trúng, lôi điện chi lực xuyên qua Khương Vũ toàn thân, tự thân hỏa hệ lực lượng pháp tắc chưa đưa đến phòng ngự hiệu quả, xét đánh về sau thân thể run lên, hàm răng run rẩy, quần áo so sánh đen, da chóp thịt nát. Gần 2 năm lịch luyện bên trong, Khương Vũ phát hiện bản thân đặc thù thức hải, đặc thù bản thể chân thần cùng tam đại phân thần, khiến cho bản thân không chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí mấy người năng lực, còn có thể hấp thu lôi điện, hỏa diễm bên trong năng lực, chỉ là quá trình này quá mức đau đớn, đơn giản chính là liệt hỏa nóng ruột, cốt thép xương vỡ.
Ha ha ha.
Ha ha. Khương Vũ cất tiếng cười to, bởi vì dạng này cơ hội tốt cũng không nhiều, một bên cảm ngộ lôi điện phát tác, một bên hấp thu lôi điện lực lượng phát tác, thiên đạo thần lăng luyện thể thuật cực tốc vận chuyển, thương thế khôi phục nhanh chóng. Hai người không ngừng đại chiến, cùng kỳ như lôi thần hạ phàm, toàn thân lôi điện chi lực tràn ngập, từng đạo lôi điện chi lực cầm vang đánh về phía Khương Vũ.
Tạch tạch tạch.
Khương Vũ bị một đạo cường đại lực đạo đánh trúng, trong nháy mắt bay ngược hơn 100 mét, hãm sâu một tòa núi thấp bên trong, lôi điện chi lực quá mức hung mãnh, thương thế tốc độ khôi phục đã theo không kịp ra chóc thịt nát tốc độ, vai trái lớn trừng miệng chén vết thương, bước lên cháy khói. Cùng kỳ kim cương thiết quất, tốc độ nhanh chóng, Khương Vũ bén nhọn công kích cũng chỉ là chảy ra hắn gương mặt làn da mà thôi, một giọt máu tươi trượt xuống đến quẻ miệng. Cùng kỳ hưởng thụ lấy máu tươi kích thích, nhai răng nứt răng, con mắt to trợn, tơ máu tăng gọn, hương phấn gầm nhẹ nói, để ngươi cảm thụ bên dưới, cái gì mới gọi khủng bố. Răng rắc. Trung quanh sấm sét vang dội, lấy cùng kỳ làm trung tâm, một cỗ ba động khủng bố tàng ra, chấn vỡ từng khỏa cự thạch, từng mảnh của một tiên quyết ngoi lên bay ngược. Chương 14, chân thân đám người bạo động, cùng kỳ phát ra uy thế ngập trời, cứ việc cách xa nhau vài tòa núi lớn, y nguyên làm cho người dùng mình, đám người không nghĩ tới đại chiến sẽ phát triển đến cục diện như vậy, Khương Vũ biểu hiện ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Thiếu niên này quá làm cho người ta kinh ngạc, nhưng đường đã đi đến cuối cùng. Cùng kỳ chiến lực càng ngày càng cao, nghe nói một chút đại tộc vì lịch luyện tiên tiêu, sẽ dùng đặc thù bí pháp áp chế, thậm chí phong ấn bộ phận thực lực cùng tu vi. Cùng kỳ giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực, khí thế tăng nhiều. Một tên hai mắt tách ra thần quang, phát hiện cùng kỳ dị thường. Khương Vũ thiên đạo thần lăng cực hạn vận hành, toàn thân bạch quang càng hơn, cùng kỳ triển khai đại chiến. Cùng kỳ chủng tộc ưu thế biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, lực lượng cơ thể biến thái,
năng lực tốc độ khôi phục kinh người, lâu dài tiếp tục tác chiến, khí thế cùng thực lực tăng lên không ngừng. Đây là tình huống như thế nào? Khương Vũ nghi hoặc, phát hiện cùng kỳ quanh thân hơi khác thường, khí tức nhanh chóng dâng lên. Vô Chi tiểu nhi, cùng kỳ thanh âm trầm thấp, hiện ra càng thêm đáng sợ. Chiến đấu đến tận đây, cao cường như vậy độ phát ra, bình thường thiên tài sớm đã kiệt lực, nhưng cùng kỳ tựa hồ có được vô tận tiềm lực, uy năng vẫn còn không ngừng đề cao. Thiên địa càng thêm lờ mờ, thần thông pháp tắc tràn ngập, cắt bay đá chạy, cổ một bay tứ tung, biến vô cùng nguy hiểm. Phương viên vài dặm phạm vi sấm sét băng rội, hôn thiên ám địa, tràn diện càng ngày càng đáng sợ. Lui, cùng kỳ muốn biến trở về thú thân. Nơi xa vây xem đám người có người quá khẽ, đám người lần nữa lui lại vài dặm, tại chỗ rất xa một tòa núi lớn trên quan chiến, còn có một số người bắt đầu chạy trốn. Cùng kỳ là phi thường cổ lão một chủng tộc, huyết mạch càng tôn quý cùng kỳ, thiên phú cùng thực lực càng cao, càng thêm khủng bố. Cùng kỳ ra, vạn quốc khô. Dân gian nghe đồn, cùng kỳ thiên tư không gì sánh kịp, có thể không ngừng đột phá thăng hoa, đang lâm tuyệt đỉnh, giận dữ cũng có thể diệt hết mấy chục ức sinh linh. Hai mắt tách ra thần quang thiếu niên nói nhỏ. Đám người chung quanh cũng trầm mặc, những ngày này Tư thiếu niên cũng đến từ một chút đại gia tộc, liên quan tới cùng kỳ nghe đồn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, giờ phút này chân chính cảm nhận được cùng kỳ uy thế, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Cùng kỳ quanh thân lôi điện chi lực lấp lóe, từng đạo lôi quang lấp lóe, thân thể phát sinh biến hóa, không gian biến không ổn định, tư tư thanh vang lên truyền đến, huyết sát thiên mạc từ trên trời giáng xuống sẽ cùng kỳ bao khỏa ở bên trong, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, cùng kỳ bạch vũ một trận tim đập nhanh, cảm nhận được một đầu hoàng cổ thần thú ngay tại thức tỉnh. Vâng. Huyết sát quang mạc biến mất, một đầu khủng bố hung thú xuất hiện tại Khương Vũ tầm mắt bên trong, thú thể giống như mãnh hổ, thân cao 5-6 mét, thân dài hơn 10 mét, đỉnh đầu mọc ra hai cây màu vàng kim nhạt sừng, sừng hiện lên hình dạng xoắn ốc, răng nanh sắc bén để lộ ra một loại cực kỳ sắc bén thị giác xung đột, trên thân mọc ra một đôi cánh, toàn thân hắc lục quang mang lấp lóe. Cùng kỳ uy năng vô biên, trung quanh thân thể điện quang lấp lóe, không gian nổ tung, lấy cùng kỳ làm trung tâm vài dặm bên trong mặt đất cũng sụp đổ hơn 2 thước. Cùng kỳ tiến lên trước một bước, màu xanh sẫm quang hoa càng tăng lên, nặng nề thanh âm nói ra, ngươi có tư cách biết ta chi tên thật, Độc Bá Thiên. Độc Bá Thiên dài hơn 3 mét, cái đuôi giống như đuôi bò cạp, hiện lên màu nâu hình, mọc ra vô số cây gai ngược, vung qua vung lại, hư không chấn động, bốn chảo sắc bén sớm đã cắm vào cứng rắn mặt đất. "Hảo hảo bồi ta, ta như cao hứng, có thể miễn ngươi không chết." Độc Bá Thiên ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nói, đã nhận định kết cục, đem Khương Vũ cho rằng đồ chơi. Độc Bá Thiên giống như viễn cổ ma thần, thanh âm trầm thấp xuyên thấu lòng người, tâm tính cùng thực lực hơi yếu người, căn bản ngăn cản không nổi vì thế như thế. Ai tại cùng kỳ đại chiến? Bên ngoài mấy trăm dặm đều đã cảm nhận được cùng kỳ uy thế, vội vàng đi đường Lam Hân Di cùng Tuyết Vi. Nghi ngờ nhìn về phía chiến đấu khu vực, chưa bao giờ thấy qua, nghe nói cũng không phải là thánh thành bên trong mấy vị kia thiên tiêu. Trong đám người có người trả lời nói, mà khác một chỗ, Hắc Y thiếu nữ bọn người mơ hồ nhìn thấy cùng kỳ thân ảnh sau một trận tim đập nhanh, một tên thiếu niên trong đó cảm khái nói, thế gian tại sao có thể có sinh vật như vậy, nghịch thiên như vậy thể chất, chúng ta nhân tộc làm sao cùng hắn sánh vai. Hắc Y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nói, không cần chướng người khác vi phòng, thiếu niên ở trước mắt cũng còn không có hoảng, các ngươi vội cái gì? Chiến đấu tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, mọi người đã không cách nào nhìn thấy khung cảnh chiến đấu. Nhanh như điện chớp, lôi điện đan sen, ô mây đen dày đặc, từng khỏa cổ lão đại thủ cùng trăm ngàn cân tự thạch giống một mảnh lá cây đồng dạng không trung phát phới. Trong chiến trường, Khương Vũ thở hổn hển, rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ điều chỉnh xong, đệ nhất phân thần quắc khẽ, âm dương thuật khai. Khương Vũ thể hiện ra toàn bộ thực lực, tứ thần tứ dụng toàn diện mở ra, thông qua âm dương nhãn toàn bộ phương vị quan sát hết thể trung quanh. Và anh, Độc Bá Thiên mở ra hung tàn miệng lớn, bắn ra một đạo ánh sáng nóng bỏng bực. Thật nhanh, Khương Vũ báo động trước, nhanh chóng né tránh, cực nóng chùm sáng cơ hồ là dán Khương Vũ thân hình bay về phương xa. Và anh, một tòa núi cao bị đánh trúng, chùm sáng năng lượng to lớn, giống như thiên thạch vũ trụ đồng dạng xẹt qua hư không, tản mát ra to lớn nhiệt lượng, trong nháy mắt đánh trúng ngọn núi, vang tạc ra một vài mười mét lô lớn. Giống, Độc Bá Thiên giống to, quanh thân màu xanh sẫm quang mang giống như liệt hỏa đồng dạng thiêu đốt lên hư không, hai cây màu vàng kim nhạt sừng tản mát ra tia tia lôi điện chi lực, cánh khổng lồ mở rộng ra đến, lên như diều gặp gió bay về phía không trung, ánh mắt hung ác nhìn thẳng Khương Vũ tâm linh. Khương Vũ lặng lặng nhìn Độc Bá Thiên, loại này hung thú toàn thân cao thấp đơn giản không có chút nào sơ hở, đơn giản chính là thiên thời địa lợi người mạnh điển hình đại biểu. Ông, Khương Vũ âm dương thuật làm dò xét chân thực, khám phá hư ảo, tất cả sự vật tất cả chạy không khỏi Khương Vũ hai mắt, phát hiện cùng kỳ chiến đấu trung thành trưởng, thân thể vậy mà có chút trưởng thành mấy phần, cái đuôi gõ hư không phát ra một tiếng sinh tiếng vang, xoắn ốc màu vàng kim nhạt sừng vậy mà có chút dài ra, nếu không phải âm dương nhãn căn bản khó mà phát hiện. Vâng. Độc Bá Thiên miệng máu bên trong không ngừng phun ra to lớn chùm sáng, Khương Vũ không ngừng né tránh, một từng chùm sáng bắn về phía bốn phương tám hướng. A, đau mệnh a. Tương đạo vài mét to khủng bố chùm sáng theo chiến đấu khu vực bên trong bắn ra, quan chiến đám người bắt đầu chạy trốn, nữ tử áo đen cùng Lam Hân Di mấy người cũng thần sắc khẩn trương. Khương Vũ cấp tốc tránh né, tại quần sơn bên trong tán loạn. Hèn mọn nhân tộc, đây chính là không túi đầu xương thần hạ tràng. Cùng kỳ Độc Bá Thiên ngạo nghễ nói, toàn thân hắc lục quang mang đại thịnh, không khí chung quanh giống đun sôi nước sôi, bắt đầu cuộn, phát ra suy suy thanh âm. Độc Bá Thiên ngửa mặt lên trời, huyết sát miệng lớn bên trong bắn ra một đạo thô to mực chùm sáng màu xanh lục, chùm sáng bắn ra về sau, hóa thành ngàn vạn nóng bỏng phi tiễn, đều là màu xanh sẫm, rung động hư không, mang theo khí tức tử vong bắn về phía Khương Vũ. Mấy đạo màu xanh sẫm phi tiễn không khác biệt công kích, Khương Vũ không ngừng tránh né, thông qua âm dương thuật tìm tới tốt nhất vị trí.
Hừ. Độc Bá Thiên hừ lạnh, không thèm để ý chút nào màu xanh sẫm phi tiễn, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý, phi thân mà xuống, trực tiếp thẳng hướng Cương Vũ. Gia hỏa này khó nói cũng không muốn sống nữa. Đây là căn bản không muốn lưu cho ta đường sống a. Bay đầy trời mũi tên từ trên trời giáng xuống, Cương Vũ cánh tay trái sáng tạo, máu tươi chảy ròng, hoàn toàn bị Độc Bá Thiên áp chế. Chương 15, không thành kế màu xanh sẫm phi tiễn uy lực vô cùng, đầy trời lục quang giống như vạn đạo lưu tinh phát ra ánh sáng yếu ớt mang, giống như thiên ngoại phi tiên ẩn chứa vô tận sát ý, từng khỏa vạn cân cự thạch vỡ vụn, chung quanh núi lớn càng là thủng trăm ngàn lỗ. Độc Bá Thiên hình thể cũng không phải là 10 điểm khổng lồ, nhưng tản mát ra tính thực chất năng lượng ba động, từng đạo sóng xung kích đánh thẳng vào Khương Vũ nhục thể cùng tinh thần, đại chiến bên trong Khương Vũ hoàn toàn bị áp chế, thất xảo cũng chảy ra tơ máu. Siêu. Đột nhiên, một đạo phi tiễn góc độ xảo trá, đánh về phía Độc Bá Thiên. Độc Bá Thiên không thèm để ý chút nào, không có né tránh, mọc đầy sắc bén gai nhọn cái đuôi quét về phía Khương Vũ, một màn quỷ dị xuất hiện, phi tiễn trực tiếp theo Độc Bá Thiên trong thân thể đi qua, chưa đối hắn tạo thành một điểm tổn thương, giống như là chỉ từ trong nước bắn ra, nhận một điểm ngăn trở. Độc Bá Thiên nhìn thấy giật mình Khương Vũ, đắc ý nói ra, ta thần thông pháp thuật như thế nào đối ta sinh ra tổn thương. Nói xong, mở ra miệng lớn muốn nuốt sống Khương Vũ. Âm dương thuật, trọng lực thuật, vũ thần hợp nhất. Khương Vũ nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời thi triển ba loại thần thông phép thuật, chung quanh mấy trăm hòn đá lơ lửng mà lên, nên kích phi tiễn, cho mình chế tạo ra sinh mệnh khe hở. Đột nhiên, một đạo phi tiễn đánh tới, tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo trá, Khương Vũ không tránh kịp. Xuy. Khương Vũ tay phải hiện ra bạch quang, bổ về phía phi tiễn, phát ra cường đại tiếng ba đập, trực tiếp tiêu diệt phi tiễn. Độc Bá Thiên đình chỉ công kích, đong đưa kinh khủng cái đuôi, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, thanh âm trầm thấp nói ra, có chút đạo hạnh, nho nhỏ nhân loại, càng hợp kiên trì đến một bước này. Dũng tâm cảm thụ, tỉnh táo phân tích, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thần thông thuật pháp cũng tất nhiên tồn tại thiếu hụt. Khương Vũ cực tốc lui lại, miệng phun máu tươi, vì một chân trên đất, bà bay, đùi cũng gặp trọng kích, máu tươi nhuộm quần áo ướt, khóe mắt chảy ra huyết thủy xẹt qua cháy đen gương mặt, thông qua âm dương thuật tỉnh táo phân tích Độc Bá Thiên. Thắng bại ở đây một lần hành động. Khương Vũ con mắt khép hở, thông qua âm dương thuật quan sát Độc Bá Thiên hai cái sừng, xoắn ốc màu vàng kim nhạt sừng có chút dài ra, tân sinh bộ phận còn chưa vững chắc, vẫn còn tương đối yếu ớt, nếu không phải âm dương thuật căn bản khó mà phát hiện. Độc Bá Thiên vỗ cánh thẳng hướng Khương Vũ, Khương Vũ không lùi mà tiến tới, đàng không mà lên, nên kích Độc Bá Thiên. Hai gặp nhau trong nháy mắt, Khương Vũ đệ nhất phân thần hét lớn, âm dương thuật. Đối chiến Độc Bá Thiên, Khương Vũ lần đầu thi triển huyễn thuật, kinh mê vụ một nhóm, tinh thần lực tăng nhiều, đồng thuật càng thêm tinh xảo, âm dương thuật huyễn cảnh năng lực tăng lên trên diện rộng. Độc Bá Thiên trở nên thất thần, lâm vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong, huyết hải lao nhanh, cùng kỳ đồng tộc thây 500 vạn, vô biên hắc ám bên trong, Khương Vũ hóa thành cao mấy trăm thước cự nhân ngay tại cắn xé từng đầu cùng kỳ huyết đủ, cùng kỳ Độc Bá Thiên nhìn bên cạnh vô số máu thịt bè bét đồng tộc, run lẩy bẩy. Trong hiện thực, Khương Vũ tay trái lóe ra nồng đậm hỏa diễm, bắt lấy mèo Độc Bá Thiên đỉnh đầu một cái sừng, đồng thời tay phải thiên đạo thần lăng chi lực bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, đột nhiên xuất kích, đánh tới hướng gốc rễ vị trí. Giang giác. Độc Bá Thiên toàn thân cứng rắn nhất bộ vị, bị Khương Vũ sinh sinh nện đứt. Gần như đồng thời, tay trái sẽ đoạn sừng cắm vào đồng thời trực tiếp mở ra, sẽ rách hạ Độc Bá Thiên trước ngực một khối thịt lớn, một cước quét ra, vừa Độc Bá Thiên đá hướng mặt đất. Đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt mà thôi, Độc Bá Thiên thanh tỉnh ngã xuống đất, đã mất đi một góc, trước ngực máu tươi chảy ròng. Khương Vũ thất xảo chạy xuôi máu tươi, toàn thân cháy đen, vết thương chồng chất, nhưng tay trái cầm Độc Bá Thiên đoạn sừng, tay phải cầm khối lớn huyết đủ, một bộ biểu tình hài hước nói ra, "Ừ, đây chính là ngươi cứng rắn nhất địa phương sao? Ta xem cũng không ra thế nào đâu ta." Độc Bá Thiên thực lực cũng không yếu, thiên phú nghiêm nghị, tu hành tuế nguyệt so Khương Vũ dài, nhưng Khương Vũ xuất kỳ chế thắng, Độc Bá Thiên lại quá mức cao ngạo cùng kinh địch. Khương Vũ một bộ nhẹ nhàng như thường, nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ trêu tức cùng kỳ, đây là một loại tâm lý chiến thuật. Vì sao lại dạng này? Độc Bá Thiên xuất thế đến nay lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, huyền thuật bên trong tinh thần sợ hãi còn chưa tan đi đi, trong hiện thực đối phương trêu tức nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ lại là chân thật như vậy. Độc Bá Thiên rối loạn tức lòng, không còn có cao cao tại thượng cảm giác, tức giận cùng cảm giác sợ hãi đan xen, toàn thân run rẩy. Liên ngươi dạng này đức hạnh, ở cái thế giới này, còn không biết tận nhẫn, có thể nhảy nhót bao lâu. Khương Vũ mắt lộ ra hung quang, dùng hết toàn lực thi triển âm dương thuật, một đạo áp lực tinh thần mạnh mẽ quét sạch hướng Độc Bá Thiên. Độc Bá Thiên không làm đáp, thân thể không tự chủ lui về phía sau một bước. Khương Vũ huyết dịch cuộn cuộn, cảm giác mấy chiếc xương sườn vỡ nát, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, cố nén to lớn đau đớn, biểu hiện ra một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, ngoạn vị nói ra, "Tiểu Độc à, chịu phục sao?" Đột nhiên, Độc Bá Thiên quanh thân bạch quang chợt hiện, một cỗ cường đại ba độ quét sạch hướng trung quanh, Khương Vũ phảng phất bị một đạo sóng xung kích đánh trúng, bay về phương xa. "Không được." Khương Vũ nội tâm giật mình, tiết hầu phun lên một ngụm máu tươi, cắn chặt đầu lưỡi, đóng chặt bờ môi, nhưng không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cung kỳ bị một đoàn bạch sắc quang mang bao khỏa, giống như một cái to lớn cái tạm, bạch sắc quang đoàn tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ, bắt đầu nhanh chóng run. Khương Vũ nằm trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, thở hổn hển, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nắm lên một khối cự thạch nặng cân, đánh tới hướng quang đoàn. Ầm. Cự thạch tiếp xúc đến quang đoàn lúc trong nháy mắt vỡ nát. Xong. Khương Vũ sắc mặt tái nhợt, toàn thân không có lực lượng ngã trong vũng máu, hai tay gian nan chống đỡ lấy thân thể rời xa Độc Bá Thiên. Bạch quang đoàn bên trong, Độc Bá Thiên phát hiện Khương Vũ không thành kế, phẫn nộ giống to, "Ngươi, hèn hạ, cũng dám lừa gạt ta? Không, ta muốn giết ngươi, để ngươi chém thành muôn mảnh." Bạch sắc quang đoàn nội bộ phát ra một tiếng vang thật lớn,
tựa hồ độc bá thiên nghị xông ra quang đoàn, nhưng bạch sắc quang đoàn không thể phá vỡ, nhanh chóng run run, vèo một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở chân trời. Sự tình tiết phát triển nhanh chóng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Khương Vũ. Nguyên lai là muốn chạy trốn lấy mạng à, còn một đống bạch quang, làm loè loẹt, tiểu độc sừng nghèo đi thong thả à, lần sau gặp nhau tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng à. Khương Vũ nội tâm buông lỏng, bản thân là nọ mạnh hết à, nếu như bị nhìn đấu, liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Phúc. Quang đoàn bên trong, độc bá thiên phun ra một ngụm máu tươi, tức đến nỗi phổi nổ. Đại gia tộc quả nhiên không tầm thường, đào mệnh pháp bảo đều như vậy cấp cao. Vùng này sấm sét vang dội, mảng lớn mây đen ép rất thấp, băng lạnh nước mưa vô tình đánh trên người Khương Vũ. Khương Vũ ngồi tại gió lạnh bên trong, trong ngoài thân thể trải rộng vết thương, tinh thần nghiêm trọng tiêu hao, rất là thê lương. Vừa rồi mơ hồ xuyên thấu qua bạch quang, nhìn thấy quang đoàn bên trong cùng kỳ, vết thương ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, bị Khương Vũ kéo xuống huyết nhục ngay tại nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Sau một lúc lâu, Khương Vũ đột nhiên lớn cười nói ra, ha ha, cùng kỳ thì sao, còn không phải cho ca đánh ngoan ngoãn, liền được mang lửa gạt dọa cho đi. Mặc dù chật vật không chịu nổi, toàn thân đau đớn khó nhịn, trên mặt cũng bị thương, khóe mắt chảy xuống máu tươi, nhưng tâm cảnh dần dần phát sinh biến hóa, không tại biệt quất, trong lòng có một cỗ tâm tình khó tả. Bạch Chữ Sơn bên ngoài, một chỗ núi cao trên đá lớn, một tên gầy yếu lão giả xếp bằng ở đây, lão giả này chính là cùng kỳ thiếu chủ thủ hộ giả. Đến cùng là ai, vậy mà ép thiếu chủ sử dụng bảo mệnh pháp bảo. Lão giả tức giận, đáng sợ khí tức tràn ngập, giống như một đầu thượng cổ thần thú bộc phát ra kinh thiên khí thế, đưa tới trung quanh đại tộc chú ý, các lộ nhân mã bắt đầu suy đoán. Chương 16, lục mục nhất tộc nơi đây không nên ở lâu. Trung quanh một mảnh hỗn độn, Khương Vũ tính toán một lát sau, nhanh chóng chuyển di phóng tới một chỗ rừng rậm. Hồi lâu sau, một cái đại thụ trong động, Khương Vũ thương thế khôi phục một chút, ngoại giới phi thường yên tĩnh. Bạch Chữ Sơn nội bộ vô biên vô tận, không chỉ có vô số núi cao cổ thụ, còn có không biết hà lưu, hồ nước thậm chí biển cả, đây quả thực tựa như một cái thế giới đồng dạng không thiếu cái lạ. Phu cận sơn cốc rừng rậm, dòng suối nhỏ trôi, Khương Vũ đi ra hốc cây, cầm trong tay cùng kỳ độc bá thiên một khối thịt lớn, mặc kệ, trước nướng lại nói. Hô, một đoàn lớn trừng quả đấm hỏa diễm xuất hiện, nội đồng bền giữa không trung, hỏa diễm nhiệt độ lên cao không ngừng, hình dạng không ngừng biến hóa, một hồi biến thành hình tròn, một hồi biến thành hình bông, các loại đơn giản hình dạng trong hư không giao thế xuất hiện. Vâng, hỏa diễm biến hóa thành một cái tiểu nhân, trong hư không trên nhảy dưới tránh, bao vây lấy cùng kỳ khối thịt, tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Đột nhiên cùng kỳ khối thịt trên ánh sáng màu xanh sẫm như ẩn như hiện, cùng hỏa diễm ở giữa phát sinh ma sát, phát ra tư tư tiếng vang. Khương Vũ kinh ngạc nhìn khối thịt trên khiêu động lực lượng thần bí, nói nhỏ, cùng kỳ nhất tộc, quả nhiên thần kỳ, loại này lực lượng thần bí không chỉ có là huyết mạch chi lực một loại thể hiện, mà lại cũng đầy đủ thể hiện ra cùng kỳ nhục thể cường hành. Cùng kỳ có được cường đại huyết mạch lực lượng, hậu đại đều có được trời ưu ái tư chất, lúc sinh ra đời lực lượng phát tác, lực lượng cơ thể mấy người viễn siêu cùng tuổi thiên tài. Hỏa diễm biến hóa thành tiểu nhân không ngừng cùng màu xanh sẫm lực lượng thần bí chiến đấu. Khương Vũ cẩn thận cảm ngộ ánh sáng màu xanh sẫm bên trong ẩn chứa chân ý, phỏng đoán hồi lâu y nguyên không có kết quả, thậm chí cảm nhận được một loại khó nói lên lời lực lượng đánh tới, rất là khủng bố. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên a, lần này nếu không phải cuối cùng âm dương thuật cùng tâm lý chiến, hậu quả không dám tưởng tượng. Khương Vũ nội tâm nội vàng, xuất kỳ chế thắng, bí quá hóa liều chiêu số cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Khương Vũ cảm khái nói, đơn thuần một khối huyết nhục liền ẩn chứa như thế lực lượng cường đại. Hỏa hệ lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng, màu xanh sẫm quang hoa biến càng ngày càng yếu ớt, hồi lâu sau mới hoàn toàn biến mất, từng sợi mùi thơm tràn ngập ra. Hoàn toàn chính xác cứng rắn vô cùng. Nếu không phải là mình nhu lợi, căn bản là không có cách đánh gãy. Khương Vũ nghiên cứu cùng kỳ đoạn sừng. Thiêu nướng đang tiến hành, Khương Vũ nhắm mắt điều tức, đệ nhất phân thần âm dương nhãn thời khắc chú ý xung quanh hết thảy. A. Khương Vũ đột nhiên phát hiện cùng kỳ huyết nhục bên cạnh thêm một cái rách nát hoa nhỏ, như không phải là bởi vì hỏa hệ lực lượng pháp tắc huyền hóa tiểu hỏa người trên dưới toán loạn, vùng này đã mất sinh thực, hoa cỏ, thật đúng là khó mà phát hiện. Khương Vũ cấp tốc xông ra, trực tiếp rút lên, phát hiện đóa hoa nhỏ dưới có một cái lớn chừng bàn tay tiểu thú gọi kêu la trách móc hô, "Ai u, buông tay, tiểu tử mau buông tay." Khương Vũ nhìn trước mắt tiểu thú cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, đem buông xuống cũng không tiếp tục làm khó dễ. "Tiểu tử ngươi không đơn giản a, liền cùng kỳ cũng bị ngươi đánh ngao ngao gọi." Tiểu thú tuy nhỏ, nhưng ngữ khí rất lớn, mở miệng một tiếng tiểu tử hô hào Khương Vũ. "Ngươi cái tiểu gia hỏa, làm sao trên đầu lớn một cái đóa hoa nhỏ? Đến cùng kêu cái gì giống loài?" Khương Vũ nghi ngờ nói, "Ta liền danh tự cũng không biết, còn giống loài đâu?" Nhưng ta phi thiên độn địa không gì làm không được, chuyên làm cướp bóc, ăn cắp linh dược mua bán. Tiểu thú vừa nói, một bên dùng móng vuốt nhỏ vuốt vuốt đỉnh đầu một cái kia nhanh rách nát hoa tươi, một bên mặt mày hớn hở, thậm chí còn làm một chút buồn cười động tác. Không thành thật, cũng muốn bị thiêu nướng. Khương Vũ sắc mặt lập tức biến âm trầm, con mắt nhìn chòng chọc vào tiểu thú. A, ta không có phương diện này ký ức, tiểu tử ngươi làm gì à? Đột nhiên dạng này hung thần ác sát, doan người. Tiểu thú vừa nói, một bên tự mình hướng đi bên cạnh đống lửa ngồi ngay ngắn xuống, còn thỉnh thoảng quay đầu trợn nhìn Khương Vũ vài lần. Khương Vũ xấu hổ. Gia hỏa này thật đúng là như quen thuộc, trong đầu đột nhiên xuất hiện dạng này một cái chẳng cảnh, tiểu thú len lén lẹn vào đại gia tộc vườn linh dược bên trong, trên mặt đất một cái hoa tươi theo gió phiêu diêu, dưới mặt đất một cái tặc mi thử nhãn gia hỏa, hung tận tại gặm nhân gia linh dược. Khương Vũ xem gia hỏa này cũng không ác ý, liền mời cùng một chỗ chia sẻ thiêu nướng, tiểu thú vui vẻ không thôi, giống như chuột chuối đồng dạng bắt đầu rẽ rủa cái mông, dùng cực kỳ khó nghe to cuống họng hừ hắt lên, thịt đã rửa sạch, hỏa đã lắp xong, chúng ta thịt phải chăng đã nướng chín? Ha ngừng, chúng ta trước không hát. Khương Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miệng bên trong cùng kỳ thịt đều nhanh muốn phun ra. Tiểu thú tiếp tục nói ra, cùng kỳ thịt à, nội hàm phong phú năng lực tinh hoa, nhưng cũng có chẳng biết tại sao nguyền rủa chi lực ở trong đó, ăn thời điểm cũng phải cẩn thận thì tốt hơn, tốt nhất vẫn là vừa ăn vừa luyện hóa, không phải vậy rất dễ dàng bị bọn hắn trong tộc cao thủ cảm ứng được. Khương Vũ một mặt ý cười nhìn xem tiểu thú, nói ra, ngươi biết thật đúng là không ít ta, ngươi không sợ bị cảm ứng được à? Tiểu thú bẹp bẹp, ăn tươi nuốt sống ăn, rào rạt đắc ý nói ra, a, ta làm sao đột nhiên liền sẽ biết chuyện này? Bất quá ta cái gì đều có thể ăn, ai cũng không cảm ứng được ta, hắc hắc, trời sinh, trời sinh. Mùi thơm tràn ngập, Khương Vũ cùng tiểu thú ngoạm miếng thịt lớn, từng sợi năng lực bị Khương Vũ hấp thu, tại thể nội du tẩu, bị gân cốt hấp thu luyện hóa, tinh khí thần khôi phục nhanh chóng, một cỗ mênh mông năng lực tại Khương Vũ trong thân thể cuộn cuộn, vết thương trên người nhanh chóng khỏi hẳn. Tiểu thú ăn xong cũng ăn không ít, Khương Vũ thần kỳ đột nhiên, a, ngươi đỉnh đầu tiểu hoa tinh thần một chút, một đóa đóa hoa vàng, không bằng về sau liền gọi ngươi tiểu hoàng đi. Tiểu hoàng, cũng không tệ, nghe nói cùng kỳ sừng không gì không phá, công vô bất khắc, không nghĩ tới bị ngươi bẻ gãy. Tiểu thú nói, phí như thế lớn sức lực tách ra cái này phá ngoạn ý làm cái gì, lại không thể ăn. Khương Vũ cực kỳ tùy ý ném cho tiểu hoàng nói, ngươi không cần có thể cho ta a, nói không chừng cũng là đại bổ, ai u, đau chết mất. Tiểu hoàng cầm ở trong tay thưởng thức, sau đó cắn một cái đi lên. Khương Vũ ánh mắt hơi đổi, theo tiểu hoàng trong tay đoạt lấy giọng căm hận nói ra, ai nói ta từ bỏ, ngươi xem cái này sừng nhọn nhiều sắc bén, lần sau ai chọc ta, ta liền dùng cái này nhọn sừng đâm hắn cái mông. Đâm cái mông? Ngươi thật đúng là nghĩ ra được, nếu như bị cùng kỳ biết, khẳng định phải thổ huyết bỏ mình. Tiểu hoàng trợn trắng mắt, im lặng nói, cái này gặp phải cũng là ai? Hừ. Đột nhiên, Khương Vũ hừ lạnh một tiếng. Tiểu hoàng không biết làm sao, Khương Vũ nói ra, lén lén lút lút, thật coi ta không có phát hiện các ngươi hay sao? Trung quanh cây cối mọc lên như rừng, cũng không có bất cứ gì thường nào. Tiểu hoàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không biết Khương Vũ lại nói cái gì. Khương Vũ thanh âm có chút băng lãnh nói ra, không hề bị lay động. Ta không muốn vô vị sát lục, các ngươi đi thôi. Tiểu hoàng cảnh giác nhìn xem bốn phía, tiểu thái bộ tới gần Khương Vũ. Đột nhiên, Khương Vũ đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng một cái phương hướng, một đạo hỏa buộc đánh ra, trong hư không ánh lửa nổ tung. Một giọng giàn mua vang lên, tiểu hữu hiểu lầm, chúng ta cũng không ác ý, cũng vô ý nhìn trộm, chỉ là chúng ta một mực nơi này mà thôi, chúng ta cái này rời đi. Lúc này nơi xa mấy cây cổ mục nhẹ nhàng lay động, rễ cây theo trong đất bùn rút ra, biến thành mấy cây to lớn thân cảnh, giống như mấy chân đồng dạng tại trên mặt đất đi lại. Nguyên lai là lục mục nhất tộc. Tiểu hoàng nhìn xem đi xa mấy cây đại thụ, đối Khương Vũ giải thích nói. Chương 17, thánh nữ vô tâm lục mục nhất tộc. Khương Vũ nghi vấn hỏi. Tiểu hoàng thở dài ra một hơi, giáo giác lần nữa nhìn chung quanh, biết không nguy hiểm về sau, lại đáp ý bắt đầu. Lục mục nhất tộc là núi rừng bên trong yêu thích duy nhất hòa bình chủng tộc, cũng có người xương thụ nhân, bọn hắn đều là tốt cây, ngươi còn vô tội tổn thương nhân ra. Khương Vũ nhìn xem đi xa đại thụ, hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra, Bạch Chữ Sơn vậy mà có thể có chủng tộc như vậy. Bạch Chữ Sơn chém giết không ngừng, nhưng là lục mục nhất tộc bao nhiêu năm rồi y nguyên kiên trì hòa bình, cho dù nỗ lực phi thường thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là y nguyên yêu thích hòa bình. Tộc này vốn là Bạch Chữ Sơn bên trong rất thịnh vượng chủng tộc, từ trong tộc vô thượng cường giả lục mục hiền giả thủ hộ. Nhưng mà chẳng biết lúc nào lên lục mục hiền giả một đi không trở lại, đã mất đi cường giả thủ hộ, thêm nữa tộc nhân yêu thích hòa bình, lại thân rơi vào Bạch Chữ Sơn chiến loạn cùng phân tranh bên trong, cho nên người trong tộc số không ngừng giảm bớt. Khương Vũ nhìn trước mắt xanh mảnh khảnh hành núi rừng, bên hai truyền đến rầm rầm dòng suối âm thanh, nói nhỏ, vô luận như thế nào thời đại, cũng có một ít người từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc hòa bình cùng mỹ hảo, kỳ vọng sát lục có thể đình chỉ, kỳ vọng thế giới có thể hòa bình. Tiểu Hoàng cũng nói, không nghĩ tới Khương Vũ sẽ nói ra lời như vậy ngữ. Khương Vũ dừng lại một lát sau, vừa tiếp tục nói, mà tại dạng này một thời đại, phần này chờ mong là cỡ nào xa vời cùng hiếm thấy, nhưng là bọn hắn ý nguyên kiên trì, mặc dù bọn hắn đồng dạng có khiếp đảm, đồng dạng có sợ hãi. Khương Vũ liên tưởng đến rất nhiều, nói khẽ, nhưng bọn hắn ý nguyên phấn đấu không thôi, tất cả tộc nhân đều dũng cảm tiến tới, vô tư kính dâng ra sinh mệnh của mình, đến giữ gìn hòa bình cùng mỹ hảo. Tại dạng này chiến loạn phân tranh không ngừng thời đại, vì thủ hộ trong lòng dạng này một phần mỹ hảo lại là cỡ nào không dễ. Khương Vũ theo địa cầu đến tận đây, kinh lịch cái này một hệ liệt không thể tưởng tượng sự tình, vì trong lòng mục tiêu, không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu, đối với hòa bình cùng chiến tranh cảm ngộ rất sâu, nói ra bản thân cảm ngộ. Tiểu Hoàng hiếm thấy không có lên tiếng, tâm tình bình thản phát giang đốc, đắm chìm trong Khương Vũ trong giọng nói. Cách xa nhau Khương Vũ xa xôi vô tận chỗ, một khỏa cao hơn một mét khô một phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, hòa bình cùng mỹ hảo, khiếp đảm cùng sợ hãi, dũng cảm tiến tới, kính dâng sinh mệnh, kỳ vọng. Là nói xong câu đó về sau, khô một không ngừng vỡ vụn, gỗ vụn mảnh đầy trời phất phới cuối cùng hóa thành hư vô biến mất ở trong thiên địa. Một lát sau, trong đất bùn chậm rãi toát ra một cái chồi non. Rung động âm ầm, phương xa trên trăm thiếu niên đi tới, đội hình thống nhất, tất cả vô cùng cường đại, mỗi người cũng tản ra uy thế cường đại, tạo thành một cái tự nhiên lồng năng lượng che đậy hành quân đoàn đội. Tiến nhập Bạch Chữ Sơn trước, Khương Vũ cũng đã hiểu rõ cũng tận mắt nhìn thấy, mấy chục hơn trăm người đội ngũ, chỉ vì trong tộc nào đó thiên tài hộ giá hộ tống. Trong đội ngũ ở giữa có một cái hình tròn phi thuyền, không người thôi động lơ lửng ở giữa không trung, nhưng từ tránh nhàn nhạt hào quang, bề ngoài không lớn, nhưng nội bộ chừng đủ để dung nạp hơn 10 người, đây là một cái khó lường phi hành khí cụ. Tiểu Hoàng cảnh giác, lập tức nhảy tới Khương Vũ đầu vai. Không biết chiến đấu mới vừa rồi, phải chăng huynh đài gây nên. Phi thuyền bên trong truyền ra một đạo dễ nghe thanh âm, giống như thiên ngoại tiên âm đồng dạng vờn quanh tại mọi người tâm thần. Khương Vũ sau khi nghe được cảm giác thần thanh khí sảng, không khí cũng sạch sẽ mấy phần. Không phải, ta cũng là xuất phát từ hiếu kỳ vừa đổi tới nơi đây.
Thương Vũ cảm nhận được phần này thanh âm ngọt ngào, kinh ngạc tại trong không khí tràn ngập lực lượng thần bí, nhưng phi thường dứt khoát cùng trực tiếp phủ nhận. Phi thuyền bên cạnh một tên nữ đồng nghiêm nghị nói, đừng muốn gặp người. Vừa tới, ai mà tin à, trên người ngươi cái kia xấu xí sùng vật vẫn còn đầm thịt, mà lại ngươi xem ngươi bên miệng còn có thật nhiều dầu, còn có cái này trong không khí tràn ngập nướng vị thế nhưng là rất nặng. Đồng nhi, không được vô lễ, nếu như ta không nhìn lầm, huynh đài trên tay sừng hẳn là thuộc về cùng kỳ đi. Phi thuyền bên trong tiếp tục nói, lời nói bình tĩnh mà an lành. Khương Vũ còn không có đáp lời, Tiểu Hoàng lập tức liền nhảy ra ngoài, tức giận gào lên, Đồng nhi, ngươi là có bao nhiêu lão à, cùng người nói chuyện phiếm tốt không lễ phép, liền biết trốn ở vỏ bọc bên trong, còn có ngươi cái nát nha đầu, ngươi con mắt nào nhìn ra ta là tiểu tử này sùng vật. Tiểu Hoàng cái đầu nhỏ bé, ngồi tại Khương Vũ đầu vai cũng là phi thường dễ chịu, ngay tại bệnh lên chân bắt chéo ăn thịt nướng hạnh phúc ghê gớm, ai ngờ cái này Đồng nhi vậy mà nói thẳng hắn là xấu xí sùng vật, thoáng một cái đem Tiểu Hoàng cho chọc giận. Ngươi, ngươi. Đồng nhi tay chỉ Tiểu Hoàng, nói không ra lời, trong ngày thường nào có người có dũng khí dạng này nói chuyện cùng nàng. Ngươi cái gì ngươi, ngươi mới là sùng vật, ngươi cái phát dục không tốt sùng vật. Tiểu Hoàng nhảy dựng lên, dùng tay một trận loạn chỉ, kích động khiêu khích nói. Khương Vũ xấu hổ, trên mặt hơi cười nói ra, tiên nữ tỷ tỷ tuệ nhãn, cái này đích xác là cùng kỳ sừng, không biết tiên nữ tỷ tỷ có chuyện gì. Khương Vũ lúc nói chuyện, còn phi thường trân trọng dùng trên người vải rách góc áo từng lần một lau sạch lấy cùng kỳ sừng. Đúng, vẫn là mới vừa ra lò, tươi mới sừng. Tiểu Hoàng thỉnh thoảng bổ sung một câu, sau đó tò mò nhìn Khương Vũ, không rõ vì sao đột nhiên đối cái sừng này tốt như vậy, không phải mới vừa còn nói cái này sừng là phá loạn ý sao? Đám người nghe vậy giật mình, vừa rồi đại chiến thật là trước mắt cái này vải rách thiếu niên gây nên, vậy mà bẻ gãy cùng kỳ sừng. Huynh đài thật biết chê cười, ta cũng không phải tiên nữ tỷ tỷ. Phi thuyền bên trong đi ra một thiếu nữ, Khương Vũ nhận ra, chính là Thánh Sơn Thánh Nữ. Thánh Nữ một thân bạch đi lìa, hai con ngươi sáng ngời có thần, trên thân ngũ thải hà quang tràn ngập, hiện ra vô cùng thần thánh. Dạo bước hướng đi Khương Vũ, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, linh lung tinh tế, một cái nhăn mày một nụ cười thu hút tâm thần người ta. Thế này sao lại là Thánh Nữ? Khương Vũ ám đạo, 14, 15 tuổi tiểu cô nương giống như đây, trưởng thành còn cao đến đâu? Một cái nhăn mày một nụ cười, điên đảo chúng sinh. Không biết minh đài tục danh. Thánh Nữ khẽ cười nói, khí tức thần thánh làm cho người tin phục, khác thuần khiết cùng đẹp để cho người ta trời sinh tin cậy cùng nàng. Khương Vũ. Khương Vũ nhìn xem Thánh Nữ, đồng dạng khẽ cười nói, phản phất hơn 2 năm không thấy hảo hữu, bình thản giao lưu, nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Thánh Nữ hơi cười nói ra, Vũ huynh tên rất hay, ta là Vô Tâm. Không biết Vũ huynh có thể bỏ những thứ yêu thích, ta gần đây ngay tại làm một hạng nghiên cứu, phi thường cần cái sừng này. Thánh Nữ dạo bước hướng đi Khương Vũ, trong lời nói rất có sức cuốn hút, nếu là định lực không đủ, ổn thỏa vì đó lên núi đao xuống bạc dầu không thể. Bên người Đông Đảo Thiên Tài nhìn thấy Thánh Nữ dạo bước hướng đi Khương Vũ, từng cái bắt đầu toàn bộ tinh thần đề phòng, thậm chí có bắt đầu căm thù Khương Vũ. Khương Vũ một bên lau cùng kỳ sừng, một bên phi thường tiếc nuối nói ra, cái sừng này với ta mà nói có vô cùng trọng yếu tác dụng, không thể cho các ngươi. Ta nguyện ý dùng vô giới chi bảo trao đổi. Thánh Nữ tiếp tục nói, toàn thân tản mát ra an lành ánh sáng, thức tha tư thái, băng tinh ngọc khiết da thịt, thổi qua liền phá, để cho người ta thương tiếc. Ta tổ gia gia không có ở đây, ta muốn về trong tộc cứu ta tổ gia gia. Ngoại nhân xem ra, Khương Vũ cũng liền 10 tuổi khoảng trường, lúc này đang vểnh lên miệng nhỏ, một mặt bi thống nói, đồng thời thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng còn làm bộ khóc thút thít. Phi thuyền bên cạnh mấy tên thiếu niên một mặt kinh ngạc, ngươi tổ gia gia không có ở đây, này làm sao cứu? Chẳng lẽ còn có thể luyện chế ra thần đan hay sao? Chúng ta gia tộc có nghe đồn, thế gian tồn tại một cái cổ lão đan vương, nghe nói có thể dùng cùng kỳ sừng đến luyện chế ra siêu cấp đan dược, có thể khởi tử hồi sinh, mà lại cái sừng này cũng là chủ yếu nhất một vị thuốc. Khương Vũ kiên định nói, đồng thời một mặt chờ mong, một mặt chân thành tha thiết nhìn về phía trước mắt đám người. Tiểu Hoàng sững sờ nhìn xem Khương Vũ, thầm nghĩ, cái này nhà ai em bé, mới vừa rồi còn nói dùng cái sừng này đâm người khác cái mông, hiện tại liền biến thành cứu tổ gia gia chủ rực rồi. Còn siêu cấp đan dược, gia hỏa này gạt người căn bản không làm bản nháp, đơn giản chính là xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay a. Chương 18, Tử Hà Tiên Tinh Tiểu Hoàng cấp tốc sờ lên trên đầu rách nát hoa nhỏ, sau đó đổi tới đổi lui nhìn xem trên thân tất cả địa phương, cuối cùng đặt mông ngồi tại Khương Vũ đầu vai thở hắt ra âm thầm nói, còn tốt. Cánh tay chân cũng tại, không ít đồ vật. Đám người không để ý đến Tiểu Hoàng một hệ liệt kỳ quái động tác, dạng này tiểu thú khắp nơi đều là, thậm chí rất nhiều hài đồng cũng đem đủ loại tiểu thú làm sùng vật. Trong đám người cũng có người nhỏ giọng thầm thì nói, thiếu niên này đam mê thật đúng là không giống, sùng vật xấu quá. Càng là thiếu niên thần thánh, đam mê càng thêm đặc biệt. Lúc này, Khương Vũ cùng tiểu thú có thể đều nghe được, đồng thời lật ra một cái liếc mắt, đều chẳng muốn giải thích. Thánh Nữ Vô Tâm một cái nhăn mày một nụ cười tản ra mê người mị lực, thần thánh bề ngoài xuyên suốt xuất ra đạo đạo hào quang, ánh mắt bên trong mang theo thâm ý, nhìn xem Khương Vũ hơi cười nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta dùng Tử Hà Tiên Tinh cùng ngươi trao đổi. Thánh Nữ, tuyệt đối không nên. Tử Hà Tiên Tinh là thánh chủ thật vất vả mới tại Đại Hoang bên trong tìm tới, ẩn chứa đại lượng thiên địa nguyên khí, đối với tu hành mà nói đơn giản giống như thần trợ a. Một tên thiếp thân thiếu nữ đội vàng khuyên can, loại này đặc thù tiên tinh, hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thuộc về vô giới chi bảo. Đây chỉ là một cái khi còn bé cùng kỳ, xương độ cứng cỏi xa chưa đạt tới đỉnh phong. Trong đám người đi ra một tên thiếu niên, một thân áo đen, từng đạo lực lượng pháp tắc vẩn quanh hắn thân. Hai mắt tách ra một đạo thần quang quét về phía cùng kỳ sừng, nhẹ giọng nhắc nhở thánh nữ. Đúng vậy à, thánh nữ, không nói Tử Hà Tiên Tinh vô giá, chỉ nói là thánh chủ chỗ đưa liền có ý nghĩa đặc biệt. Trong đám người có người nhỏ giọng khuyên nhủ, bởi vì vật này quá mức phi phàm,
cùng thánh nữ tương lai tu hành tiến độ khá liên quan. Thánh nữ siêu phàm thoát tục, mi thanh mục tú, thân thể tản mát ra một loại khó nói lên lời cảm giác thiêng liêng thần thánh, không thèm để ý chút nào Tử Hà tiên tinh đến cỡ nào thần kỳ cùng quý giá, nhàn nhạt nói ra, không sao, thánh chủ ý đang nhắc nhở ta cố gắng tu luyện, ta tự nhiên ghi nhớ tại tâm. Đồng nhi, đưa cho Vũ huynh. Thánh nữ hướng về phía bên người một vị nữ đồng nói, sau đó mỉm cười nhìn về phía Khương Vũ. Khương Vũ yên lặng, còn mang ép mua ép bán à, chính mình cũng còn không có đồng ý đâu, liền trực tiếp cho ta tiên tinh, cũng tốt, để cho ta nhìn xem, dù sao cái sừng này cũng không có gì dùng, hắn muốn nghiên cứu liền theo nàng đi thôi. Thử. Nữ đồng nhìn xem Khương Vũ dập chân, biểu lộ biến nghiêm túc lên, hai tay bắt đầu kết ấn. Khương Vũ phát hiện nữ đồng quanh thân lực lượng pháp tắc chậm rãi nồng đậm, một đạo hào quang như dây nhỏ đồng dạng vờn quanh tại hai tay trung quanh, kết ấn tốc độ không ngừng tăng tốc, hai tay trung quanh không ngừng xuất hiện từng đạo hào quang. Rất nhanh, một mảnh hào quang chợt hiện, trong hư không xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hình tròn tinh ngọc. Khương Vũ kinh ngạc tại tùy thân nữ đồng thực lực cường đại, càng thêm kinh ngạc tại như thế thánh vật vậy mà từ tùy thân nữ đồng đảm bảo, xem ra nữ đồng cùng thánh nữ quan hệ không tầm thường. Đồng nhi tuổi chừng 10 tuổi, dài béo mập đáng yêu, thở phì phò hướng đi Khương Vũ, quệt mồm một mặt không cao hứng nói ra, "Cho ta." Khương Vũ cười nhạt một tiếng, phi thường dứt khoát trực tiếp đem sừng cho Đồng Nhi, căn bản không cần lo lắng những đứa bé này con trò chơi, bản thân tương đương với làm người hai đời, dạng gì giao tiếp chẳng diện chưa thấy qua. Đồng Nhi tiếp nhận sừng về sau còn hướng về phía Tiểu Hoàng làm cái mặt quỷ, sau đó trực tiếp chạy chậm trở lại thánh nữ bên người. "Thối nha đầu ăn cơm a." Tiểu Hoàng đứng lên thở phì phò kêu lên. Thánh nữ nghiêm túc tưởng tận xem xét sau nói ra, "Vũ huynh lực đạo kinh người, đây là cứ thế mà bẻ gãy a." Mọi người chung quanh cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nhìn xem Khương Vũ ánh mắt phát sinh biến hóa, tại dạng này một cái lấy võ vi tôn thời đại, loại kia một loại đối cường giả tôn kính cùng đối sắp đi vào là người đã chết đạm mạc phức tạp biểu lộ. Tại bọn hắn xem ra, có thể đối đầu cùng kỳ thực lực cường đại đủ để cho bọn hắn tôn kính, nhưng là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử nghèo căn bản là không có cách cùng cường đại cùng kỳ chủng tộc chống lại, cơ bản đã bị tuyên án tử hình. Khương Vũ nhìn lướt qua đám người, trong nháy mắt liền hiểu được ý nghĩ của mọi người, đây chính là thế đạo. Chính hắn không cẩn thận đụng gãy. Khương Vũ thuận miệng nói ra, căn bản không thèm để ý đối phương tin hoặc không tin. "Đây, cho ngươi." Đồng Nhi nghe được thánh nữ về sau, trực tiếp đem hình tròn tinh hộp ném cho Khương Vũ. Khương Vũ lần nữa im lặng, thánh nữ cái này tỷ nữ thật đúng là tính tình lớn a, là các ngươi thánh nữ muốn đổi, ta cũng còn không có đồng ý đâu, liền bắt đầu đối ta nổi giận. Tinh hộp hào quang lấp lóe, bay về phía Khương Vũ, giống như là tuyệt thế tiên tử giáng lâm, vô cùng thần thánh. "Oan." Là Khương Vũ đụng chạm đến hình tròn tinh hộp lúc, ngũ thải hà quang giống như thực chất, một màn ánh sáng đánh về phía Khương Vũ. Khương Vũ phảng phất đã sớm biết, tay trái vung khẽ cùng màn sáng chạm vào nhau, trong nháy mắt màn sáng bị đẩy hướng không trung, hào quang bắn ra bốn phía, trên không trung tách ra nhiều đạo quang màu, đem phiến thiên địa này cũng chiếu sáng mấy phần. "Đạo này cấm chế không đơn giản a, chắc hẳn là không tầm thường bảo vật." Khương Vũ vui vẻ lẩm bẩm, không trung chói lọi hào quang bên dưới, hư không cũng vì đó run rẩy. Thánh nữ hơi cười nói ra, "Tử Hà tiên tinh, nghe đồn là Tử Hà tiên tử một thân tu vi kết tinh, có được vô tận tinh hoa, tu hành lúc đặt ở bên người liền có thể làm ít công to." Tiên tinh lại phát ra từng sợi hào quang không có vào thể nội, phi thường có lợi cho tu hành. Khương Vũ khẽ nói, còn có thứ đồ tốt này, quanh năm mang ở bên cạnh chẳng phải là so những người khác tu hành nhanh lên mấy lần không thôi. Tu luyện nào có đường tắt, đây đều là ngoại vật, trọng yếu vẫn là tự thân, cảnh giới theo không kịp, thiên địa nguyên khí quá nhiều, đối với mình tu hành có hại mà vô lợi. Thánh nữ thản nhiên nói. Khương Vũ nội tâm càng là kỳ quái, trước mắt thánh nữ là lại hướng bản thân lấy lòng sao, cạnh tranh như thế khích lệ đồng thời còn dạy bản thân tu hành chi đạo, nội tâm tự nói, ta không sợ thiên địa nguyên khí nhiều, ta mụ nội nó cái kia thức hải, chiết xuất cô đọng sau đoạt được đều không đủ ban đầu một phần bạn. Thánh nữ một bộ bạch y, không gió mà bay, thánh khiết quang mang phổ chiếu phiến khu vực này, trung quanh tây xanh, bùi hoa là chi nở rộ, uyển chuyển mê người tư thái làm cho lòng người sinh vui sướng. Lông mi thật dài hạ linh động mắt to nhìn xem Khương Vũ nói ra, "Vũ huynh nguyện ý cùng một chỗ tiến lên sao?" "Đa tạ vô tâm tỷ tỷ hảo ý, ta có an bài khác." Khương Vũ trực tiếp cự tuyệt. "Chúng ta thánh nữ để mắt ngươi, mời ngươi cùng một chỗ tiến về, ngươi vậy mà không biết tốt xấu." Đột nhiên có một tên nam tử nghiêm nghị nói. Khương Vũ đạt được Tử Hà tiên tinh, thêm nữa thánh nữ thái độ đối với Khương Vũ phi thường hữu hảo, dẫn đến tùy hành một chút thiên tài thiếu niên cũng sinh ra ước ao ghen tị tâm lý cảm xúc, từng cái phi thường căm thù Khương Vũ. Khương Vũ phiền nhất loại người này, đột nhiên tiến lên trước một bước, mắt lộ ra hung quang, giọng căm hận nói ra, "Ngươi là cái nào dễ hành, các ngươi thánh nữ nói chuyện cùng ta, ngươi cái hạ nhân chen miệng gì, nên làm gì làm cái đó đi, không phải vậy ăn ngươi." Gã thiếu niên này rõ ràng sững sờ, nghĩ đến vừa rồi Khương Vũ trọng thương cùng kỳ, cũng ăn cùng kỳ thị sự tình, dọa đến lui về phía sau mấy bước không dám ở nói chuyện. Đột nhiên Đồng Nhi giống cảm giác được cái gì, vui vẻ nói ra, "Phía trước truyền đến tin tức, thần viên lĩnh có thần linh bảo dược sắp thành thủ." Khương Vũ nói ra, "Nguyên lai còn có quân tiên phòng, tiên nữ tỷ tỷ chuẩn bị thật đúng là chu toàn a." Khương Vũ mặt mỉm cười nhìn xem Đồng Nhi, bên trong thầm nghĩ, nha đầu này tiểu tâm tư thật đúng là không ít, cố ý phong cái lớn tin tức đi ra dẫn ta mắc câu. "Hừ." Đồng Nhi nhìn xem Khương Vũ, thẻ lưỡi, làm cái mặt ủy. Chương 19, nuốt sống sau này còn gặp lại, thần viên lĩnh gặp. Khương Vũ cùng thánh nữ chia tay, trực tiếp vọt lên bay về phía chỗ rừng sâu. Khương Vũ không kịp chờ đợi, cấp tốc tại núi rừng bên trong trôi đi, thông qua âm dương thuật tránh đi các loại hung thú, mấy lần cải biến tuyến đường về sau, rốt cục phát hiện một chỗ bí ẩn sơn động, đây là một cái vỡ vụn núi lớn, tự nhiên hình thành vô chủ chi động. Xác định không người theo dõi về sau, Khương Vũ lấy ra Tử Hà tiên tinh, trong nháy mắt trong động vạn đạo hào quang, tiên khí tràn ngập, thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc vô số lần, Tiểu Hoàng đứng Khương Vũ đầu vai tùy tiện nói ra, "Tiểu tử ngươi thật đúng là cẩn thận, núi rừng bên trong đổi tới đổi lui, ta đều muốn bị ngươi chuyển choáng."
"Đó cũng không phải là, bên ngoài người xấu nhiều như vậy, ta đơn thuần như vậy đáng yêu, không tranh quyền thế người, một phần bạn bị người xấu để mắt tới theo dõi mà đến, đối ta làm sảng làm bậy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Khương Vũ một bên tìm tới một chỗ ngồi xếp bằng, vừa nói, "Ta ngất, ngươi thật không ngại nói, ra mặt so cái kia cùng kỳ sừng còn cứng rắn."
Tiểu Hoàng một mặt ghét bỏ nói,
"Quả nhiên là đồ tốt, so cái kia thối sừng thật tốt hơn nhiều."
Khương Vũ lấy ra Tử Hà Tiên Tinh, bản thân tu hành có bao nhiêu khó tự mình biết rõ, muốn đuổi theo mọi người vận tốc trung bình là khó khăn cỡ nào, mà cái này một hiếm thấy chân bảo cũng không thấy nhiều. Đâm cái mông thối sừng, còn cứu tổ ra ra đâu.
Lúc này, Tiểu Hoàng theo Khương Vũ trên bờ vai nhảy xuống tới thầm nói,
"A."
Đột nhiên từng đạo hào quang chiếu xạ đến Tiểu Hoàng lúc, Tiểu Hoàng trong nháy mắt thoải mái kêu lên tiếng.
Khương Vũ xấu hổ, chững chạc đàng hoàng nói ra, "Hở, ta có thể cùng ngươi nói xong, tái phát ra dạng này tiếng quái thiếu, ta coi như đem người đá ra đi."
Tiểu Hoàng một bên cảm thấy cái mông đón hào quang chạy tới chạy lui, một bên hét lên, "Không không không, không gọi, cũng đừng đuổi ta ra ngoài à, tiểu tử ngươi thật sự là chúng ta chi mẫu mực à, hãm hại lừa gạt tinh anh à, hoa à, hạnh phúc nha."
Thật đúng là cứng rắn.
Khương Vũ đem Tử Hà Tiên Tinh cầm trên tay, lật tới lật lui nhìn, hai tay bắt lấy Tử Hà Tiên Tinh hai đầu, không ngừng tăng lớn lực đạo, muốn thử xem Tử Hà Tiên Tinh độ cứng, hai tay nóng bỏng hỏa diễm tràn ngập, dùng hết toàn lực cũng vô pháp bẻ gãy.
"Ngươi còn muốn bẻ gãy, Thần Vương kiếm cũng không nhất định có thể chặt đứt, dạng này tiên tinh ta cũng đã được nghe nói, là đạt tới phi thường cảnh giới cao cường giả tự biết sinh mệnh không nhiều lúc, đem một thân tu vi năng lực hóa thành một khối tiên tinh."
Tiểu Hoàng nói không có lúc trước kích động.
"Làm như vậy cường giả sẽ như thế nào?"
Khương Vũ dò hỏi.
Tiểu Hoàng đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng, thấp giọng nói ra, "Người thành công, đến tiên tinh, nhưng tự thân cũng sẽ biến thành gầy yếu già yếu, gần đất xa trời lão giả, kẻ thất bại, hôi phi yên diệt."
Khương Vũ trầm mặc không nói, một lát sau thanh âm dõng dạc nói ra, "Dạng này cường giả, trọng yếu nhất chính là tinh thần của hắn, là vĩnh viễn khích lệ bản tộc, bản môn phái hậu bối càng thêm nỗ lực bính bác, đuổi theo đám tiền bối tu hành tinh thần."
"Ồ."
Tiểu Hoàng mở ra, không nghĩ tới Khương Vũ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy.
"Ân, cứ làm như vậy đi, ăn no rồi, cùng một chỗ đuổi theo đám tiền bối bộ pháp đi."
Khương Vũ nhìn Tiểu Hoàng liếc mắt, ngựa khí kiên định nói, sau đó trực tiếp một ngụm nuốt vào Tử Hà Tiên Tinh.
Tiểu Hoàng đột nhiên một mặt ngộng, kinh ngạc nhìn Khương Vũ, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Vũ sẽ làm ra cử động như vậy, lập tức lo lắng gào lên,
"Ngươi, quá không hiền hậu à, dạng này quá nguy hiểm."
"Cái kia thế nhưng là Tử Hà Tiên Tinh a, sẽ cho ăn bể bụng ngươi."
"Cầu phú quý trong nguy hiểm."
Khương Vũ hiểu rõ thức hải của mình, bốn thần có thể đối hấp thu năng lực tiến hành chiết xuất cô đọng, thu hoạch năng lực không đủ một phần bạn, cho nên mới làm ra cử động như vậy, nhưng nhìn thấy Tiểu Hoàng lo lắng ánh mắt của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp.
Khương Vũ nhắm mắt, thức hải trên không, cái này một không gian kỳ dị, một đoàn hà mây trôi nổi, rất nhanh hà mây bắt đầu thiên biến vạn hóa, một đạo khủng bố, cuồng bạo năng lực tràn ngập tại thức hải trên không xoay quanh, thần bí mà khủng bố. Năng lượng cường đại hoành không xoay quanh, hóa thành vạn tiên vũ tích, mỗi giọt mưa cũng chiếu lấp lánh, tản ra sán lạn Tử Hà Tiên Quang, đột nhiên giống như đạn tháo, nhanh chóng đánh xuyên Khương Vũ.
Khương Vũ toàn thân run rẩy, bản thể chân thần cùng tam đại phân thần bề ngoài vì một cái tiểu vân đoàn, ngàn vạn kim sắc giọt mưa đi qua, đám mây bắt đầu trở nên tăng dã, tựa hồ đang cố gắng chi.
Một tia càng thêm năng lượng tinh thuần bị lấy ra, toàn bộ quá trình tốc độ nhanh chóng, bị rút ra năng lực cấp tốc tăng nhiều, bản thể chân thần, tam đại phân thần có chút chấn động, hấp thu năng lực.
A!
Khương Vũ tê tâm liệt phế giống to, đầu não tựa hồ muốn nổ tung.
Phun ra một ngụm nồng đậm máu đen, đau toàn thân run rẩy kịch liệt.
Vâng.
Vô số tiên quang chợt hiện giọt mưa đình chỉ công kích, lơ lửng tại thức hải trên không, dựa theo cố định quỹ tích xoay quanh, hợp thành một cái quái vật khổng lồ.
Trong sân động, Tiểu Hoàng nóng nảy dùng tay lay lấy Khương Vũ thân thể, lớn tiếng kể ra nuốt sống Tử Hà Tiên Tinh hậu quả, thậm chí nghĩ cậy mở Khương Vũ miệng lấy ra tiên tinh, nhưng hết thảy không có kết quả.
Khương Vũ mặc dù thống khổ, nhưng vẫn là cảm giác được Tiểu Hoàng tất cả động tác, phát hiện Tiểu Hoàng chỉ là quan tâm bản thân, cũng không làm ra bất luận cái gì khác người sự tình.
Tiểu Hoàng đội vàng vừa đi vừa về đi loạn. Thẳng đến phát hiện Khương Vũ chưa từng xuất hiện ngoài ý một lúc, mới đặt mông ngồi dưới đất, hiện ra phi thường chấn kinh vừa thương tâm, đấm mặt đất lớn tiếng nói ra, "Ngươi, tiểu tử ngươi thật sự là biến thái à, Tử Hà Tiên Tinh, nhiều như vậy năng lực ngươi cũng ăn vào đi, cũng không cho ta lưu một điểm à."
Khương Vũ toàn thân run rẩy, thân thể bắt đầu bành trướng, toàn thân đau đớn khó nhịn, một lát sau, thân thể bắt đầu toát ra hào quang, Tử Hà Tiên Tinh nhận chứa quá nhiều năng lực, căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu, từng đạo hào quang thấu thể mà ra tràn ngập tại trong sân động, Tiểu Hoàng lập tức tinh thần sáng láng, đón tiên quang miệng lớn hút, "Ăn, tốt không vui chăng?"
"Ô hô."
Tử Hà Tiên Quang tràn ngập tại toàn bộ trong động, hào quang càng ngày càng thịnh, sắp xông ra sân động. Ngay tại hưởng thụ hào quang Tiểu Hoàng, không tự chủ huy động phải bắt, một đạo bạch quang hiện hiện, trong động xuất hiện một đạo cấm, ngăn trở hào quang tràn ra.
Ngâm.
Khương Vũ thức hải bên trong, một tiếng vang thật lớn vang vọng thức hải, tiên quang năng lực hóa thành một hàng dài, như thế cuồng bạo, tại thức hải bên trong ngao du, phun ra từng đạo thô to long tức, không ngừng oanh kích Khương Vũ bản thể chân thần cùng tam đại phân thần.
Ho ho ho.
Khương Vũ không ngừng thở hổn hển, cảm giác được thức hải không gian bên trong năng lượng tinh thuần xoay quanh bốn phía, đang chậm rãi bị hấp thu.
Khương Vũ gần như hôn mê, trên cơ bản không cách nào cảm giác tình huống ngoại giới, toàn bộ hấp thu quá trình bên trong, chiết xuất cô đọng sau còn lại đại lượng năng lực theo thân thể phát tán ra.
Trong sân động, một đạo đạo tiên quang tràn ngập, từng mảnh hào quang bắn ra bốn phía, huyền như một mảnh tiên cảnh, linh khí nồng nặc vờn quanh tại Khương Vũ cùng Tiểu Hoàng bốn phía,
thời gian tàu thủy kéo kẹt chuyển động, trong sơn động xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay vòng xoáy. Vòng xoáy trôi nổi tại trong hư không, tại trong sơn động vừa đi vừa về di động, vạch ra một đạo đạo tiên quang, tản mát ra từng vòng thần bí quang hoa. Đột nhiên, vòng xoáy bên trong đi ra một cái tiểu nữ hải, từ tử hà tiên quang biến thành, lớn chừng bàn tay, như tinh linh nhất bản, linh động phi thường, hiếu kỳ nhìn một chút Khương Vũ, sau đó không trung nhảy múa, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang, chui vào Khương Vũ thân thể. Khương Vũ cùng tiểu hoàng nhắm mắt hưởng thụ tiên quang, hoàn toàn chưa phát hiện vòng xoáy các loại tình huống. Ước chừng mấy canh giờ sau, tất cả tiên quang biến mất, trong động khôi phục yên tĩnh, Khương Vũ chậm chạp mở hai mắt ra. "Tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh, lòng tham không đáy, lòng tham không đáy à, cũng không cho ta lưu một khối nhỏ, dạng này năng lượng khổng lồ cũng không có để ngươi bạo thể mà chết, tiểu tử ngươi có phải hay không thuộc vào biển?" Tiểu hoàng mặt đầy oán hận nhìn xem Khương Vũ, lốt bốt nói một tràng. Khương Vũ hơi cười nói ra, "Ha ha, nhà chúng ta tiểu hoàng thật là cực kỳ quan tâm ta à, vừa rồi ngươi là như thế nào bố trí đạo kia trận pháp cấm?" "Hả? Trận pháp cấm, ta không nhớ rõ, rất nhiều thứ có thể là trời sinh, cho nên có khi sẽ không tự chủ bố trí ra cấm, hắc hắc, cái này thế nhưng là ta cướp bóc bản lĩnh." Tiểu hoàng bắt đầu đắc ý tốt tiểu hoàng, trong không khí tràn ngập tiên quang, ngươi thế nhưng là đã hấp thu không ít, nơi này đến thần viên lĩnh còn nhiều lộ trình, chúng ta ăn nhiều một trận. Khương Vũ tin tưởng tiểu hoàng không sẽ lừa gạt mình, lúc trước cũng dùng âm dương nhãn quan sát qua tiểu hoàng, không có nói với chính mình láo. Lúc này Khương Vũ thần thanh khí sảng, tử hà tiên tinh hoàn toàn chính xác không gì sánh kịp, nội hàm vô tận năng lực, cảnh giới, nhục thể đều chiếm được cực kỳ đại trình độ tăng lên. Đúng đúng đúng, quên tiểu tử ngươi dũng mãnh phi thường, chúng ta chuyên chọn cao cấp ăn, Âu gia, thị thị, chúng ta tới rồi. Nghe được ăn, tiểu hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo, thần thái sáng láng nói, thậm chí cũng bắt đầu dùng cái kia to cuống họng cao hát lên. Chương 20, bạo động đường dài giằng đặc, cương phong nổi lên bốn phía, thiên đạo thần lăng luyện thể thuật vận chuyển, quanh thân tản mát ra một tầng có chút bạch quang, ổn định tiểu hoàng thân hình. Tiểu hoàng đột nhiên nói ra, phía trước có vô tận nguy hiểm, từng cái chủng tộc sinh tồn cùng đây, chém giết lẫn nhau. Khương Vũ một đường tiến lên, đấu trí càng kiêu ngạo hơn, chỉ có càng thêm cố gắng tu luyện mới có thể thực hiện giấc mộng của mình. Tứ thần tứ dụng, trọng lực thuật gia thân, Khương Vũ mỗi thời mỗi khắc cũng tại tu luyện, lúc không ta đợi, bản thân có quá nhiều sự tình khẩn yếu phải hoàn thành. Vũ Đình Đình bị hỏa tộc thiếu chủ bắt đi, bây giờ sinh tử chưa buộc, cha mẹ mình thân ở xa địa cầu, tình huống có liệu, Khương Vũ nội tâm áp lực to lớn. Càng tiếp cận thần biến lĩnh, hung thú càng nhiều, chém giết càng nghiêm trọng hơn, giết ra một đường máu. Khương Vũ cùng tiểu hoàng cùng một chỗ cảm thụ gió tanh mưa máu, tàn khốc khảo nghiệm, chiến đấu không ngừng, trên đường mấy lần kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, nhưng mỗi lần tiêu nướng, thậm chí Khương Vũ đều sẽ kết hợp bản thân trên địa cầu phong phú nấu đồ ăn kinh nghiệm, nếm thử các loại dược thảo đun nấu thịt nướng, tiểu hoàng ăn cũng quên cả trời đất. Núi hoang của một tùng lâm vô biên vô tận, cho dù mấy trăm vạn thiếu niên tiến nhập Bạch Chữ Sơn, gần đây cũng không từng gặp nhau một người. Khương Vũ cực tốc mà đi, giống như một đạo hào quang màu xám ngang qua tại giữa rừng núi, tiểu hoàng tự nhiên bình ổn ngồi tại Khương Vũ đầu vai. Đây là cái gì? Khương Vũ đột nhiên nhìn thấy phía trước có vô số đến không hết tơ trắng, tại của một trong bụi hoa khắp nơi có thể thấy được. Liên miên tơ trắng, có tơ trắng trên treo từng cái bạch sắc kén lớn hình dạng khác nhau. Khủng bố a! Tiểu hoàng kêu to, bởi vì thấy được có kén lớn bên trong từng cái sinh linh, nguyên lai là đủ loại hung thú, có đã khô cạn, phảng phất sắc ướp, không có huyết đủ. Im lặng. Khương Vũ đột nhiên cảm nhận được phương viên vài dặm nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, vội vàng nhảy hướng một cái bên trong hốc cây, lặng lẽ quan sát tình huống ngoại giới. Ầm ầm. Một cái núi cao động, đại địa lắc lư, tiểu hoàng dùng mình một cái nói ra, cái này con nhện đen lại có như núi cao lớn nhỏ, hủ chết ra. Con nhện đen tiến lên quá trình, thi triển huyết thuật, dùng tơ nhện cuốn lấy đường tắt các loại sinh linh, huyết cảnh bên trong liền rút khô những sinh linh này huyết đủ, thông qua bạch sắc tơ nhện hấp thụ huyết đủ năng lực. Nhện phi thường to lớn, chỉnh thể hiện lên hắc sắc, kinh khủng dị thường, đi lại lúc vài gốc tráng kiện chân nhện ở trong bùn đất cắm vào rãnh sâu hoắm, hướng phía thần biên lĩnh bên trong di động. Tiểu hoàng quay đầu đột nhiên phát hiện Khương Vũ dị thường, hô lớn, tiểu tử, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Khương Vũ hai mắt khép hở, trong nông lung nghe được tiểu hoàng tiếng la, lập tức thanh tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi thất thần, bên trong huyễn thuật Khương Vũ phát hiện dị thường, lập tức ý thức được, cái này nền tản ra thể vị, có mê nguyên tác dụng, còn có cặp kia to bằng gian nhà con mắt thi triển huyễn thuật, song trọng công kích tác dụng dưới chúng chiêu. Tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu hoàng nhìn thấy Khương Vũ không nói lời nào, tựa hồ rơi vào trầm tư, hiếm thấy nhìn thấy Khương Vũ lộ ra vẻ mặt như vậy. Mơ tới, khi còn bé sinh hoạt qua địa phương, có cha mẹ làm bạn ở bên người, lúc chạm vào tối, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Khương Vũ hai mắt ướt át, nhẹ nói, ánh mắt càng thêm kiên định. Tiểu hoàng lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vũ dạng này, bị Khương Vũ tình cảm mà thay đổi. Khương Vũ nhìn về phía tiểu hoàng, kinh ngạc nói ra, ngươi ngược lại là rất lợi hại, cũng không có bị huyễn thuật tác dụng đến. Tiểu hoàng hơi thẹn thùng nói ra, hắc hắc, trời sinh, trời sinh. Không khác biệt công kích huyễn thuật. Khương Vũ tự lẩm bẩm, cực tốc tiến lên. Tiểu hoàng không biết, con nhện đen huyễn thuật cao minh, nhưng thi triển chỉ là một loại không khác biệt công kích. Khương Vũ mới vừa bên trong huyễn thuật lập tức liền ý thức được, đồng thời xác định bản thân có thể nhẹ nhõm giải trừ, nhưng huyễn thuật bên trong Khương Vũ thấy được khi còn bé sinh hoạt, cho nên không có chủ động giải trừ. Khương Vũ cảm nhận được cái này con nhện đen khủng bố, một đường tiến lên thấy được nhiều cái cường đại hung thú cũng đang hướng phía thần biên lĩnh bên trong vòng tiến lên. Xuyệt. Tự tốc tiến lên Khương Vũ đột nhiên ngừng lại thân hình, ánh mắt nhắm lại, xuyên thấu qua cổ một khoảng cách, phát hiện một gốc cổ thụ to lớn trên nằm sấp một cái quái vật khổng lồ. Cổ mục che trời, ngửa đầu quan sát lại không thể nhìn thấy phần cuối, thân cây giống như một tòa thành tượng, rộng lớn vô cùng, vượt ngang vài trăm mét. Một cái cự lang ghé vào cổ một bên trên, con mắt khép hở, cái trán một khối hình thoi bộ lông màu vàng nóng, hiện ra càng tôn quý cùng hung mãnh, thân dài chừng 40 mét hơn, da lông ngăm đen loài sáng, tứ chi trắng kiện, cái đuôi to dài cũng có dài 5-6 mét, phần đuôi giống như đại thiết chủ y, còn sinh trưởng ba cái gai lớn. Khương Vũ nói nhỏ, cái này không phải sói. Cái này rõ ràng chính là một tòa núi nhỏ a. Tiểu Hoàng Thầm nói một mặt kinh ngạc nói ra, lần này xong đời, gặp Lang Vương. Đột nhiên, cự lang mở hai mắt ra, một đạo hung quang đi ngang qua vài dặm, nhìn thẳng Khương Vũ. Khương Vũ lập tức cảm nhận được một cỗ ý lạnh, bắp thịt cả người kéo căng, phảng phất ngàn vạn cân tự thạch đặt ở ngực, nổi da gà bạo khởi, sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, tứ chi chết lặng, đầu não muốn nổ tung. Ai u ai nhiệt độ không khí dây lắc hàng, Tiểu Hoàng sợ run cả người, tay nhỏ thật chặt bắt lấy Khương Vũ sợi tóc. Tê. Đột nhiên, một vệt kim quang chợt hiện, Khương Vũ còn chưa kịp phản ứng chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Ầm. To lớn dẫn bạo âm thanh, trung quanh vài cây cổ mục nổ nát, thẳng đến kim quang cùng cự lang va chạm, Khương Vũ mới nhìn rõ ràng là một cái kim sắc cự xà, theo đại thụ trong rừng xung ra, phát ra rất lanh lợi một kích. Kim xà du tẩu tại núi rừng bên trong, lóng lánh kim quang, thân dài 30 mét hơn, vài mét to thân thể, lân phiến kim quang lóng lánh, trên trán còn sinh trưởng một cái màu bạc trắng sừng hình đinh ốc, trong nháy mắt đánh út về phía cự lang miệng đầy sắc bén hàm răng, bốn cái sắc bén răng nanh càng đột xuất. Cự lang trợn mắt nhìn, lóe ra ánh sáng lóa mắt màu, đống nhiên lùn lên, một chảo bung ra. Kim cương thiết chảo cùng kim xà lân phiến phát ra kim loại giao nhận thanh âm, cũng không tổn thương đến kim xà mảy may. Bộ phiến lớn lân phiến, so tinh thiết tấm chắn đều muốn cứng rắn. Khương Vũ tỉnh táo quan chiến. Cự lang phản ứng cấp tốc, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, phản phất đã sớm biết kim xà tập kích. Một nháy mắt, kim xà cái đuôi đánh tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo kim sắc thiểm điện đánh ra, chung quanh từng cây thô to thân cây bị trong nháy mắt quét gãy. Tránh. Khương Vũ nhanh chóng lùi về phía sau. Biến cố đột nhiên xuất hiện, một vàng một đen hai đại hung thú triển khai đại chiến, không có chói lọi lực lượng pháp tắc tràn ngập, chỉ có dã man hung ác đục thể va chạm, chiến đấu phạm vi trong nháy mắt tác động đến hơn 10 dặm phạm vi. Phanh phanh phanh. Không trung hai đại thân ảnh hiện hiện, bóng đen cùng kim quang giao thoa, lực lượng cơ thể mãnh liệt va chạm, phi thân trên không trung va chạm lúc, tràn diện rung động, chiến kỹ chắc tuyệt, góc độ xảo trá, trong nháy mắt lan đến trung quanh của một núi đá. Khương Vũ kinh ngạc, càng sâu nhập Bạch Chữ Sơn, hung thú càng thêm kỳ huyễn, viễn siêu nhận biết, vô luận là bên ngoài, thần thông pháp tắc vẫn là chiến kỹ cũng càng thêm huyết tinh, tàn khốc. Thật lâu không có khoảng cách gần như vậy quan sát đại chiến. Cái này hai khối lớn thì ta. Tiểu Hoàng thanh âm hơi run rẩy nói. Khương Vũ xấu hổ, lúc này Tiểu Hoàng nghĩ tới vẫn là ăn, nhanh chóng chuyển di phương vị, tìm vừa ẩn nơi bí mật quan chiến, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một câu thịt heo hiểm bên trong cầu. Đại xà gắt gao cuốn lấy cự lang, treo trên bầu trời muốn cắn xé cự lang lúc, cự lang kim cương đồng dạng cái đuôi đánh tới hướng đầu rắn, phần đuôi nhọn thứ cơ hồ toàn bộ đâm vào đầu rắn. Ầm. Cự lang tức thời xuất kích, cự chảo trực tiếp xé rách kim xà, trong nháy mắt kim xà mất mạng, một đoàn ngọn lửa màu vàng theo thân rắn trôi nổi mà ra. Giống. Hắc lang giống to, rũa ra cự bắt đem ngọn lửa màu vàng thu hút bắt chúng, khinh thường đem lớn kim xà thi thể quăng về phía mặt đất. Hoàng sắc. Khương Vũ giật nảy mình, hoàng sắc linh hỏa, kim xà đã tiến nhập con đường tu luyện cái thứ ba cảnh giới, tạo hình kính, khó trách hung mãnh như vậy. Ta không nhìn lầm a. Tiểu Hoàng một mặt kinh ngạc đến ngây người. Tạo hình kính hung thú, bị cự lang đơn giản đánh chết, đại đạo đơn giản nhất, cao thủ chân chính quyết đấu thường thường đều đã phản phát quy chân, nhìn như đơn giản một kích, ẩn chứa vô tận lực lượng phát tác. Khương Vũ đệ thấp vừa nói. Xuy. Cự lang đang chuẩn bị thôn phệ linh hỏa, đột nhiên núi rừng bên trong giết ra một thân ảnh. Long hạt, hình thể tiếp cận 20m, toàn thân hiện lên màu nâu, dung nhập vào trong rừng, lặng yên không một tiếng động, Khương Vũ cũng không từng phát hiện. Long hạt há mồm phun ra một cấu ngọn lửa màu đỏ, cự lang cấp tốc xoay chuyển thân thể bay tứ tung ra ngoài, to dài cái đuôi to đột nhiên quất hướng cự long hạt. Long hạt không ngờ rằng cự lang đã phát hiện hắn, bị quất vừa vặn, nhưng long hạt sát độ cứng kinh người, ba cây gai lớn vậy mà cũng không tiếp tục long hạt sát trên lưu lại một tia vết tích. Khương Vũ nội tâm phân tích, long hạt một mực chờ đợi hắc lang phân thần, nhưng đầu này hắc lang thật sự là thông minh, binh bất yếm trá, vấn đề thật nhiều. Ken két. Long hạt vung vẩy kìm lớn, hai cái kìm lớn phát ra kim cương va chạm tiếng vang, sắc ngoài biến thành hỏa hồng sắc, tản mát ra một cỗ sóng nhiệt, chung quanh từng khỏa cây tối bị thiêu đốt. Giống. Cự lang nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét, bốn cái móng đuốt sắc bén lóe ra kim quang. Chương 21, sâu kiến hai cái hung thú trong rừng đại chiến, núi đá sụp đổ, khối lớn tự thạch theo trên núi cao lăn xuống, to lớn hình thể hoàn toàn không ảnh hưởng hai thú tốc độ di chuyển, lấy bầu trời làm màn sân khấu, lấy đất là lôi đài, từng đạo nặng nề tiếng va đập, đánh tan mây trôi trên trời. Khương Vũ phóng nhãn hơn 10 dặm khu giao chiến vực, bằng vào thị lực kinh người cũng là xem hoa mắt, chiến đấu tràn diện kịch liệt, hùng vĩ, quá kích thích. Tiểu Hoàng nắm thật chặt quyền thấp giọng nói, Khương Vũ cũng giống như thế, nhiệt huyết sôi trào, hô hấp đều có chút gấp rút, dạng này giao chiến cùng kỳ có rất lớn khác biệt, hoàn toàn bằng vào nhục thể cùng tốc độ, quyền đến thịt, mỗi lần va chạm cũng phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đông, đông. Hai thú phân biệt rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái rất sâu hố to, sụp đổ một mảnh cổ thụ, rất nhiều tảng đá lớn vỡ nát, bụi bặm tung bay. Tạch tạch tạch. Long Hạt hét lớn một tiếng, hình thể cấp tốc biến lớn, sắc ngoài dần dần biến hóa thành năm đen sắc, càng cứng rắn hơn, tản ra uy thế kinh khủng, trực tiếp gấp bội, dài đến tiếp cận cao 50m, phần đuôi cuối cùng giống như một cây liêm đao, đáng sợ chi cùng, bốc lửa ánh sáng, chung quanh tiểu động vật nhao nhao hướng nơi xa chạy tứ tán. Khương Vũ đột nhiên phát hiện hai cái nhìn như con bị động vật, núp ở phía sau một cây đại thụ quan sát đến chiến đấu, ngẫu nhiên phát ra nhẹ nhàng cặc cặc âm thanh, giống như tại lẫn nhau giao lưu, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Khương Vũ.
làm sao cảm giác cái này hai cái con vịt tại đối ta nháy mắt ra hiệu. Khương Vũ xấu hổ, bản thân tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Chiến đấu tiến nhập gay cấn, Long Hạt cái đôi cơ hồ gãy mất, một cái kìm lớn sắc ngoài cơ bản cũng hé ra, bước lên cháy khói, máu tươi phun ra, phụ cận đại thủ cũng bị thiêu đốt ra một cái hố. Cự Lang tình huống thảm hại hơn, chân sau vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi che kín toàn bộ chân, phần lưng có cái nhọn gai độc, lộ ra ngoài bộ phận rất ngắn, Cự Long Hạt phần đuôi gai độc cơ hồ ngay ngắn cũng đâm vào hắc sắc Cự Lang phần lưng. Hai thú ngay từ đầu liền chiêu chiêu liều mạng, theo bắt đầu khí thế cùng cho tới bây giờ so chiêu thủ đoạn đến xem, Khương Vũ phân tích ra Cự Lang so Cự Long Hạt mạnh hơn, nhưng mà Cự Lang lúc này lại ở thế yếu. Tiểu Hoàng nhìn thấy rõ ràng thế yếu Cự Lang, chẳng những không chạy trốn, ngược lại dũng cảm tiến tới, Cự Lang huyết tính 10 phần, giết ra chân hỏa, giết ra huyết tính. Cự Lang còn có chuẩn bị ở sau. Khương Vũ tỉnh táo phân tích, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Cự Long Hạt thân thể bị lớn, dạng này trạng thái tiếp tục không được bao lâu, Cự Lang hẳn là đang chờ đợi Long Hạt khôi phục trạng thái bình thường. Vâng. Cự Long Hạt duỗi ra cái kia thụ thương cái càng đánh tới hướng Cự Lang đầu, Cự Lang hai mắt hung quang đại thịnh, lập tức vung ra chân trước, móng đuôi sắc bén trực tiếp cắm vào Long Hạt cái kìm thụ thương vị trí. Nguy rồi, Cự Lang nguy hiểm. Khương Vũ khoái ngữ. Tiểu Hoàng không hiểu, rõ ràng Cự Lang chiếm cứ ưu thế. Ngao. Cự Lang đắc thế giống to, cự bắt công hướng Long Hạt, không ngờ Long Hạt thụ thương cái càng đột nhiên trái vung, gần như đồng thời đâm về Cự Lang phần bụng, Cự Lang vội vàng không kịp chuẩn bị, thụ trọng thương, máu tươi như suối phun đồng dạng điên cuồng phun ra. Phốc phốc. Hai thú khoảng cách gần chém giết, Long Hạt miệng máu đại trường, chuẩn bị cắn xé Cự Lang cổ. Siêu. Đột nhiên, Cự Lang cái chán hình thoi mi tâm vị trí phát ra rượu nhãn quang mang, một đạo huyết hồng quang mang, giống như thiên ngoại phi kiếm, trực kích Long Hạt. Long Hạt căn bản không né tránh kịp nữa, thân thể bị xuyên thủng, rầm rầm ruột, dạ dày cùng với huyết dịch rơi đầy đất. Suy. Ngao. Long Hạt cùng Cự Lang giống to, lẫn nhau cấp tốc lui lại, phát ra thô thô tiếng hơi thở, cách ra vài trăm mét về sau, lẫn nhau nhìn hằm hằm đối phương. Cái này lớn hạt tử quá độc ác đi, dùng bản thân cái càng xem như mồi nhử. Tiểu Hoàng cũng thấy rõ, Long Hạt không cách nào thời gian dài duy trì vừa rồi trạng thái, cho nên dùng bất đắc dĩ chiến thuật, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nếu như không phải Cự Lang cuối cùng tuyệt sát một kích, sống sót khả năng tới chính là Long Hạt. Khương Vũ nói, nguyên lai có độc. Tiểu Hoàng ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Khương Vũ, cái này cái dám lớn một chút đứa bé, kinh nghiệm chiến đấu thật quá phong phú, có thể phán đoán chính xác xuất chiến cục xu thế. Cự Lang bị đuôi bọ cạp đâm vào bộ vị, tuôn ra huyết dịch biến đậm đặc, đồng thời nhan sắc bắt đầu biến thành màu đen, hiện ra u quang. Lúc trước chiến đấu, mặc dù đuôi bọ cạp cơ hồ gãy mất, nhưng gai độc thành công đâm vào Cự Lang phần lưng, cho nên Cự Lang tự biết chúng độc đã sâu, không còn sống lâu nữa, căn bản không có lựa chọn đảo vong. Ngao! Cự Lang hét lớn một tiếng, cấp tốc xuất kích, nhưng không ngờ cái chạy ra vài trăm mét, thân thể lay động ngã xuống đất, ánh mắt bên trong để lộ ra không cam lòng. Một lát sau không còn có động tĩnh, một đoàn ngọn lửa màu vàng hiện hiện. Khương Vũ phát hiện trước kia vẫn còn nhìn lén cái kia hai cái con vịt, sớm đã chạy hướng phương xa, trong đó một cái vẫn không quên đem trên mông bùn đất chùm sạch sẽ. Long Hạt vết thương chồng chất, đem Cự Lang cùng kim xà hoàng sắc linh hỏa thu hút trong miệng, ánh mắt quét Khương Vũ liếc mắt, sau đó bắt đầu nhắm mắt tính tu. Khương Vũ cùng Long Hạt đối mặt, toàn thân khẽ giật mình, đột nhiên nói ra, ta dựa vào, không tốt, vậy mà không bằng cái kia hai cái con vịt. Gần như đồng thời, Khương Vũ một cái lắc mình tiến vào sơn lâm, dùng hết toàn lực chạy đội. Giống. Một lát, Long Hạt diện mục dữ tợn phát ra kịch liệt tiếng giống, trung quanh đại địa chấn động, cổ thụ khuynh đảo một mảnh, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ, khí thế tăng mạnh, thể tích không ngừng bị lớn, sắp tiếp cận 50m hử. Long Hạt hung mục đột nhiên mở ra, trên thân dâng lên một cỗ sóng nhiệt, cự thạch vỡ nát, phóng lên tận trời, làm thẳng hướng Khương Vũ. Mấy hơi thở về sau, chạy đội bên trong Khương Vũ đột nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, đây là tự thân tính cảnh giác cáo chi bản thân nguy hiểm tiến đến, vô ý thức quay đầu xem hướng phía sau, nhìn thấy Long Hạt con hai mắt phát ra xanh ánh sáng yếu ớt nhìn mình chằm chằm. Khương Vũ la lớn, "À, bọ cạp đại gia, ta sai rồi, không phải nhìn lén ngươi, ngài mới vừa chiến đấu xong, liền nghỉ ngơi thật tốt sẽ à, thực tế không bước đi ăn chút con vịt thịt cái gì bồi bổ cũng không tệ a." "Giống." Long Hạt tựa hồ khinh thường cùng phẫn nộ, nhảy lên một cái bay ra vài trăm mét, lá cây, bụi đất trong nháy mắt bị mang bay lên, cấp tốc tới gần Khương Vũ. 12 tuổi Khương Vũ, lúc này hiện ra nhỏ bé như vậy, tại cao lớn trong bụi cỏ phi nhanh, những nơi đi qua một cái bóng mờ, nhanh chóng linh hoạt tránh thoát chung quanh ngăn cản vật. Vũ thần hợp nhất. Khương Vũ cực tốc chạy đội, chắp tay trước ngực, giống to, quanh thân mấy khối cự thạch đằng không mà lên, nhanh chóng dung hợp, hình thành một khối ô kim sắc siêu cấp cự thạch, đánh tới hướng đuổi sát không ngừng Long Hạt. Ầm. Long Hạt giống như thiên ngoại tà thần, cơ to lớn kiểm sát, không cần tốn nhiều sức, ô kim sắc siêu cấp cự thạch hóa thành vỡ nát. Phía trước, một mảnh rừng rậm, cao vút trong mây, cổ mục chủng loại cùng hắn chỗ có chỗ khác biệt, phần dưới chỉ có thân cây, đỉnh cái mọc ra một mảnh kỳ dị lớn lá cây, cổ thụ khoảng cách rất ngắn. Khương Vũ nhìn về phía chỗ rừng sâu, u ám vô cùng, khắp nơi có thể thấy được lùm cây cùng các loại hoa dại, thỉnh thoảng nhìn thấy các loại hung thú đột nhiên theo trong bụi cỏ hoa thoát ra, u ám chỗ sâu, tất có quỷ dị, nói không chừng còn không có bị Long Hạt đuổi kịp liền chết oan chết uổng. Trước có sói, sau có hổ a. Tiểu Hoàng kêu khóc nói, Khương Vũ cũng là phi thường bất đắc dĩ, nhưng mà không còn cách nào khác, một đầu đâm vào rừng rậm. Cạch cạch cạch. Long Hạt cơ lớn hàm, xông vào rừng rậm. Vô Chi tiểu nhi. Một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, Khương Vũ cảm giác được một trận nồng nhiệt, chưa bao giờ có dạng này run rẩy cảm giác, chỉ có đối mặt hỏa tộc thiếu chủ tôi tới lúc mới có cảm giác như vậy, người lão buộc kia theo đã tu tới siêu phàm cảnh. Ngao. Long Hạt miệng lớn phun ra từng đạo hỏa diễm, hóa thành từng đầu trường long, hỏa phượng, mỗi đầu cũng có hơn 10 mét trường, tản ra chế nóng nhiệt độ, trong nháy mắt mấy trăm đầu trường long, hỏa phượng quét sạch giữa thiên địa, số trong phạm vi trăm dặm rừng rậm trong nháy mắt bị đại hỏa tràn ngập. Thiên đạo thần lang luyện thể thuật, hỏa hệ lực lượng phát tác. Khương Vũ thân thể nổi lên có chút bạch quang, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, chống cự long hạt phun ra tràn đầy thiên hỏa diễm. Âm Dương Nhãn, đầy trời trường long, hỏa phượng đánh tới, Khương Vũ đem tiểu hoàng bỏ vào trong lực, nhanh chóng né tránh, phát hiện những ngọn lửa này nóng bỏng trình độ viễn siêu bản thân thi triển hỏa diễm, hỏa hệ lực lượng pháp tắc càng cao thâm hơn khó lường, Khương Vũ toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt cháy đen, phát ra mùi thịt. Đông, đông, đông. Thanh âm đinh thái nhức óc, lửa cháy gừng hực thiêu đốt, tiếp cận cao 50 mét long hạt còn như là chiến thần theo hỏa diễm bên trong chậm chạp đi đến Khương Vũ trước người. Khương Vũ đứng duy nhất một khối khu vực an toàn, tiểu hoàng đầu theo Khương Vũ trong ngực nô ra, sợ hãi, hung ác mấy người tâm tình rất phức tạp vào một thân, ngửa đầu nhìn về phía Long Hạt. Sâu kiến, ta đều chẳng muốn giết ngươi. Long Hạt trong hai mắt lóe ra ánh lửa, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Khương Vũ, khinh thường nói, nặng nề thanh âm như quần quần lôi âm, vang vọng tại Khương Vũ bên hai. Chương 22, hiện tượng hoàn sinh thật sự là thật đáng buồn. Bị nhìn như vậy không dậy nổi. Khương Vũ cảm thán, trong đầu suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Tiểu hoàng cảm giác toàn thân nồng nhiệt, nhai răng liệt răng nói ra, a, thật nóng. Cái này ai chịu nổi? Trung quanh hỏa diễm càng hơn, bụi cây, cổ mục sớm đã thiêu đốt cháy khô, nhưng là hừng hực liệt hỏa vẫn không có dập tắt, không ngừng hướng phía Khương Vũ tụ lại. Khương Vũ quần áo hỏa tinh lấp lóe, phần lưng, chân mấy người không ngừng bị trung quanh ngọn lửa bỏng. Hắn đang thao túng hỏa diễm, nguyên lai là tại trêu tức ta, đã sớm đem ta xem như món ăn trong mâm, trong hũ ba ba. Lao tử cái mông cũng bị nướng chín, a a, đau. Tiểu hoàng thống khổ chu lên, cái mông bị một đám lửa bỏng, truyền đến toàn tâm đau nhức. Tiểu, bên ngoài mấy trăm dặm, một tiếng rên rỉ vang vọng bầu trời. Một cái màu lam cự điểu dương cánh xoay quanh, quanh thân tản mát ra nồng đậm lam sắc quang hoa, hư không nổ bể ra đến, từng đạo lam sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, một cái lao xuống rơi vào một gốc cháy đen cổ thụ bên trên, nhìn trước mắt bị liệt hỏa đốt cháy khét xào huyệt. Xào huyệt, dùng không biết tên nhánh cây dựng mà thành, cực nóng hỏa diễm hạ cũng không đốt cháy sạch sẽ, tia tia lôi điện chi lực lưu chuyển, có thể thấy được lam điểu ra ngoài lúc tại xào huyệt trên bố trí lôi điện chi lực bảo hộ con của mình. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, từng đạo hỏa diễm phóng hướng thiên không, long hạt bắn ra hỏa hệ lực lượng pháp tắc tiêu hủy phiến khu vực này, trong xào huyệt ba quả trứng chim vỡ vụn. Lộ ra mấy cái còn không tới kịp phá xác cấu điểu, cũng bị đốt cháy đen, khói đen bốc lên. Màu lam cự điểu nhìn xem cháy đen đứa bé, đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Long Hạt, tức giận toàn thân run rẩy, hung ác ánh mắt, vượt qua thiên sơn và lĩnh, đi ngang qua trùng điệp hỏa diễm, nhìn thẳng Long Hạt. Mà hết thảy này, Long Hạt cùng Khương Vũ căn bản không biết, lửa lớn rừng rực thiêu đốt lan tràn mấy trăm dặm, thiêu chết màu lam cự điểu chưa ra đời đứa bé. Cứu. Màu lam cự điểu giương cánh, chừng hơn 50 mét, màu lam lông vũ cuối cùng vô cùng sắc bén, cấp tốc thẳng hướng Long Hạt, nổi lên từng đợt gió lốc, Khương Vũ phiến khu vực này hỏa diễm, cự thạch cây khô bay lời trời. Âm Dương Thuật. Khương Vũ đệ nhất phân thần đối Long Hạt thi triển Âm Dương Thuật, bởi vì dùng hết toàn lực, chính mình cũng một trận mê muội, lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Cách. Gần như đồng thời, màu lam cự điểu miệng phun một đạo lam sắc thiểm điện, Long Hạt rõ ràng trì trệ, nhưng trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng mà một đạo thiểm điện đã đánh trúng Long Hạt cứng rắn vỏ lưng bên trên, máu tươi chợt hiện. Xoẹt xoẹt. Long Hạt giận dữ không thèm để ý chút nào thương thế, đột nhiên bật lên, tự kim hiện ra lửa nóng hồng quang tốc độ không giảm kẹp hướng màu lam cự điểu. Màu lam cự điểu không hề cố kỵ, phản phất một cái bà điên, không muốn sống nữa. Điên cuồng cùng Long Hạt đại chiến, cứng rắn mỏ bên trong phun ra từng đạo lam sắc thiểm điện, trong nháy mắt mấy chục đạo vài mét to lôi lan tràn phiến khu vực này, vô cùng uy mãnh, không ngừng công kích tại Long Hạt cứng rắn vỏ ngoài. Long Hạt mới vừa tấn cấp, cảnh giới còn không có củng cố, thực lực bản thân còn không có thích ứng, liền gặp kinh địch, không ngừng bắn ra từng đạo hỏa diễm, từng đầu hỏa hệ trưởng long đằng không, cùng không trung lôi điện chi lực đụng vào nhau, phiến khu vực này tràn ngập thiểm điện cùng hỏa diễm, một khu vực lớn hóa thành tro tàn. Đương, đương, đương. Từ từ, Long Hạt giận dữ, phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Kim lớn hiện ra hỏa hồng sắc quang mang, giống như đạn pháo trực tiếp xuyên thấu màu lam cự điểu thân thể. Long Hạt phần lưng xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân huyết động, máu tươi phun ra máu thịt bé bét. Bành. Khương Vũ trên thân nhiều chỗ phỏng và lở loét, phun ra mấy ngụm máu tươi, thương thế quá nặng, tinh thần lực cũng nghiêm trọng tiêu hao, một bên đảo vòng một bên xem hướng phía sau đại chiến. Tiểu. Cự điểu hét thảm một tiếng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Long Hạt nghe răng liệt răng, trợn mắt nhìn chằm chằm cự điểu, dùng trầm muộn thanh âm nói ra, có giúp khi đoạt con mồi của ta. Long Hạt quay người, phát hiện Khương Vũ đã chạy trốn. Sắp biến mất ở chân trời, càng cho hơi vào hơn vẫn, lần nữa sử xuất cái kìm hung hăng gõ vào cự điểu chán, đông, một tiếng, màu lam cự điểu chết. Bầu trời hạ xuống tiểu vũ, tiểu hoàng cảm khái nói, cái này lam điểu vì cứu chúng ta, lại đánh bạc tính mệnh. Khương Vũ xấu hổ, không có nhiều lời, nhanh chóng đảo vòng. Phía trước, thế núi khe rãnh, cự thạch mọc lên như rừng, vô số hình tròn cự thạch tản mát tại các nơi. Trời không tuyệt đường người. Khương Vũ trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nhanh chóng giấu ở một cái bí mật trong sơn động. Đông đông đông. Bước chân nặng nề âm thanh truyền đến, Long Hạt trước người. Phần lưng hai cái huyết động máu tươi chảy ròng, cự kim cùng chân đều đã bẻ gãy, hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Lâm, không có ở trên trước một bước. Trong sơn động Khương Vũ, cho dù cùng Long Hạt cách xa nhau vài trăm mét cũng có thể cảm nhận được Long Hạt nặng nề tiếng hơi thở. Đột nhiên, Khương Vũ sau lưng, trong huyệt động đột nhiên cuốn lên một đạo gió lốc cuồng phong, tốc độ nhanh chóng, lực đạo mạnh, trong nháy mắt liền đem Khương Vũ thổi ra hang động, xông lên không trung. Trong gió vậy mà mang theo phù văn thần bí. Khương Vũ kinh ngạc, không trung lúc phi hành phát hiện Long Hạt giờ phút này đang nhìn mình chằm chằm, biểu lộ quỷ dị. Ầm, một tiếng, Thương Vũ rơi vào hơn nghìn thước bên ngoài trên đỉnh núi, một bên khác đúng là vách núi, sâu không thấy đáy. Tiểu Hoàng đặt mông ngồi xuống, la mắng, ở đâu ra gió lớn, đột nhiên liền trả sát bắt đầu. Thế nào, cánh tay gãy chân, bò bất động rồi. Không phải rất biết phun lửa sao? Tại nôn một cái thử một chút. Thương Vũ nhìn xem Long Hạt quát lớn, chung quanh khắp nơi núi đá, thực vật phi thường thưa thớt. Long Hạt trọng thương, không có bất kỳ cái gì động tác, trước người cùng phía sau lưng vết thương khổng lồ lôi điện pháp tắc vang lên kẹt kẹt, ăn mòn máu vết thương thịt, cự kìm đã bẻ gãy, nhiều chỗ cháy đen lô máu. Khắp núi cự thạch, phát triển ta bắn bóng bản lĩnh. Thương Vũ nhìn xem một mực không có hành động Long Hạt, phi thân một ước, muốn đá bay trước người cự thạch, đánh tới hướng Long Hạt. Ai u. Cự thạch phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, chung quanh đại địa đất cắt rung động, một cái to lớn thân ảnh theo đá vụn ngồi xuống lên, ngáp một cái, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thạch đầu nhân. Thương Vũ một cái lảo đảo, cái này cũng cái quỷ gì? Tiểu Hoàng kinh ngạc nhìn về phía chung quanh, run rẩy nói ra, cái này không phải thạch lâm, những thứ này thạch đầu đạn, đều là nhân gia đầu a. Thương Vũ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, mặt toát mồ hôi nói, vừa rồi ẩn nấp sơn động, sẽ không phải là nhân gia, đúng, hẳn là lỗ mũi, khó trách mới vừa đi vào không bao lâu, một trận cuồng phong đem ta thổi bay. Ta làm sao theo ngươi thằng xui xẻo này, cái gì lỗ mũi a? Tiểu Hoàng một trận nôn mửa. Vâng. Long Hạt ánh mắt kỳ quái, đột nhiên phát ra một đạo hỏa diễm, tại Thương Vũ bên người nổ tung. Là ai quấy rầy ta đi ngủ? To lớn người đá triệt để thanh tỉnh, ở bang đứng dậy, giận dữ hét. Ào ào ào. Khắp núi thạch đầu đản mà cũng đang run rẩy, từng cái thân ảnh cao lớn đứng dậy, nhìn về phía Thương Vũ. Cực kỳ âm hiểm. Thương Vũ thấp giọng mắng, nhìn về phía trước mắt, chỉ có một con đường có thể chạy trốn. Đông, đông, đông. Long Hạt bản thân bị trọng thương, hành động trì hoãn rất nhiều, nhưng hành động phương hướng đúng lúc là Thương Vũ lựa chọn duy nhất đảo vòng tuyến đường. Hừ. Long Hạt tức giận, bị một con kiến hôi hết lần này đến lần khác vũ nhục. Thương Vũ đảo vòng, thân thể nhiều chỗ cháy đen, đau đớn khó nhịn, nhưng khắp núi người đã hành động chậm chạp, Thương Vũ rất nhanh theo những thạch nhân này bên trong chạy ra, lần nữa hướng trong rừng chạy trốn. A, Tiểu Hoàng ngươi đi trước, ta đến chiếu cố cái này đáng chết hạt tử. Thương Vũ quanh thân nổi lên có chút bạch quang, gian nan xê dịch bộ pháp, trên đùi xương cốt hiện lộ bên ngoài, phía sau lưng càng là bốc lên cháy khói, phóng tới một cái to lớn sơn động, lộn nhào xông vào. Ha ha ha, ta thế nhưng là Tiểu Hoàng, như thế nào lâm trận bỏ chạy? Sơn động chừng 100 mét cao, phát ra âm lãnh hàn khí, Long Hạt theo sát lấy vào. Thương Vũ liều mạng trên mặt đất của vượng, ôm lấy cự thạch dùng hết toàn lực ném Long Hạt. Ầm. Cự cái kìm quét ra hòn đá, quanh thân tản mát ra từng đạo mãnh liệt hỏa hệ lực lượng phát tác. Thương Vũ thất khiếu chảy máu, con mắt máu tươi chảy ròng, toàn thân càng là dính đầy máu, hướng về phía Long Hạt gào thét, ngươi đến a, ai sợ ai a, ta vốn là chết qua một lần, chẳng lẽ lại còn sợ lại chết một lần sao? Thương Vũ hết sức gào thét, đã không có lực lượng ôm lấy bên người hòn đá. A. Lúc đầu ta còn muốn đi tìm Đình Đình, còn muốn trở lại lão phụ mẫu bên người chiếu cố thật tốt bọn hắn, còn muốn cho tiểu tiến một kinh hỉ. Thương Vũ tê thanh liệt phế hô, khóe mắt nước mắt đã lăn xuống tới. Tiểu Hoàng đỉnh đầu hoa nhỏ gần như khô héo, thoi thóp nằm tại cách đó không xa. Sinh mệnh sắp kết thúc, Thương Vũ trong lòng đột nhiên phi thường hoảng hốt, có lẽ đi vào mảnh này đại hoang hết thảy, chỉ là một giấc mộng, ở trong mơ cảm nhận được các loại mới lạ sinh mệnh, làm cho người ngạc nhiên kỳ quan dị cảnh. Trong động yên tĩnh đáng sợ, Thương Vũ trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng, sớm đã quên mất thân ở tuyệt cảnh, phản phất thấy được phụ mẫu tại phòng bếp thu xếp lấy cơm trưa, bản thân hử tiểu khúc quét dọn được nhà, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chương 23, tuyệt cảnh Long Hạt nhe răng nứt răng. Hơn 50 mét cao thân hình khổng lồ giống như một tòa núi lớn đồng dạng chật ních sơn động. Hả? Thương Vũ phát hiện Long Hạt tình huống tựa hồ có chỗ dị thường, to lớn thân hình trái lắc lại lắc, trên thân dâng lên từng đợt sương mù. Phúc. Đột nhiên, Long Hạt trong miệng phun ra một cỗ nồng dòng máu màu đen, vị trí trái tim cứng rắn sắc ngoài vỡ tan, một cái to lớn huyết động tuôn ra một cỗ nồng đậm máu đen, một cỗ cháy khói tràn ngập ra, chung quanh thân thể đất đai chạy lan đầy đất máu tươi. Khó nói trước đây thương thế quá mức nghiêm trọng. Thương Vũ trong lòng dấy lên một tia hy vọng, tinh thần đấu trong nháy mắt lại khá hơn một chút, ra sức mở mắt ra. Nhìn chằm chằm Long Hạt cũng đang nhìn chòng chọc vào bản thân. Tiểu Hoàng toi thoát, thân thể pha lẫn ở trong bùn đất, Thương Vũ chật vật bò hướng một bên khác, tận lực rời xa Tiểu Hoàng. Long Hạt toàn thân hỏa diễm càng hơn, hai mắt dữ tợn, huy động cự kìm thẳng hướng Thương Vũ, cái đuôi theo chỗ cao đánh út về phía Thương Vũ, tử vong đến mức như thế đột nhiên, giờ khắc này, Thương Vũ thân thể không có mảy may khí lực, căn bản là không có cách né tránh Long Hạt công kích, nhưng là đầu não dị thường thanh tỉnh, nhìn xem Long Hạt một hệ liệt động tác, phản phất điện ảnh động tác chậm một chút xíu chiếu phim, phần bụng bị Long Hạt cặp gấp than mở ra, huyết dục tuôn ra. Gần như đồng thời, Thương Vũ hai mắt chảy máu, đầu não chấn động, dùng hết toàn bộ tâm thần, thi triển âm dương thuật, nội tâm không cam lòng cũng không sợ chi tình giao hòa, vẹn vẹn một mấy mắt, từ vui cực đau khổ, một giọt máu nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Ngươi, sâu kiến, vậy mà. Long Hạt nhìn chằm chằm Thương Vũ, thân thể run rẩy dữ dội, khỏe mắt tràn ra máu tươi, trong miệng đậm đặc máu tươi chảy ròng, phẫn nộ không cam lòng, bịch một tiếng ngã xuống đất không còn có tiếng vang. Cái này, ta đều có thể nghe được thịt của mình mùi thơm. Long Hạt to lớn tiếng ngã xuống đất, chân tỉnh trong hôn mê Tiểu Hoàng miệng phun máu tươi, cố gắng ngẩng đầu, toét miệng ngốc bật cười. Nguyên lai, Long Hạt cùng Hắc Hổ chiến đấu bỏ ra thảm trọng đại giới, thân thể bị xuyên thủng, không được đến hữu hiệu cứu chữa, hấp thu linh hỏa tiến giai quá trình quá mức vội vàng, lại gặp màu lam cự điểu thụ trọng thương, đã dầu hết đèn tắt, biết trị liệu vô vọng, cho nên thể sống chết đều phải giết chết Khương Vũ. Một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm, giống như ánh dạng đồng, chậm chạp từ trên thân Long Hạt hiện hiện. màu vàng đậm, tố hình cảnh đỉnh phong cường giả, đã rất gần siêu phàm cảnh, vậy mà cho ta chôn cùng. Khương Vũ bờ môi khẽ nói, trước mắt dần dần biến thành màu đen, thân thể nhanh chóng băng lãnh, toàn thân như dao vắt đau nhức. Toàn bộ thân thể cơ hồ bị nung cháy, tản ra thịt nướng vị, đầu não ngất đi, hai mắt giữ lại huyết lệ, miệng bên trong phun ra một ngụm máu lớn, phần bụng, cái mông đã phát triển, chân trái đã không còn chi giác, phía sau lưng càng là vô cùng thê thảm. Tiểu tử, Tiểu Hoàng Vũ cụp lấy đầu, nhìn xem Khương Vũ, bờ môi nhẹ nhàng hô một tiếng. Kết thúc. Khương Vũ tinh khí thần biến mất, vô lực nhìn xem Tiểu Hoàng, khuôn mặt hiện lên cuối cùng một vòng mỉm cười, tràn đầy huyết thủy hai mắt chậm rãi khép lại. Không đúng, linh hỏa. Trực tiếp ăn. Tiểu Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nghĩ đến Khương Vũ nuốt sống Tử Hà Tiên Tinh chẳng cảnh, đột nhiên mở hai mắt ra hô. Đây là thuộc về ta hồi quang phản chiếu sao? A phốc. Ăn. Khương Vũ miệng phun máu tươi, đột nhiên có một tia khí lực, gian nan bỏ hướng Long Hạt, đưa tay bắt lấy hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng sẫm, nâng ở trên tay, cảm giác ấm áp, để vào trong miệng, giống như là ăn một miếng kẹo đường, nuốt vào đi cảm giác nghĩ uống một ngụm nóng nước sôi, có chút nóng ruột. Khương Vũ không còn có khí lực, mặt hướng xuống, trung điệp quằn xuống đất, cơ hồ không có sinh cơ, thân thể chậm rãi cứng ngắc, dưới thân một vũng máu. A. Đột nhiên, Khương Vũ phát ra kêu to một tiếng, tại chỗ lăn lộn, song quyền nắm chặt, nhai răng liền răng, nhai răng nứt răng, hốc mắt run rẩy, mà một bên Tiểu Hoàng ánh mắt khiếp sợ khó nói lên lời. Khương Vũ tất cả giác quan biến mất, chỉ có một loại cảm giác, đau. Toàn thân đau. Cảm giác giống nhảy vào hố lửa, thể nội giống như là có ngọn núi lửa bộc phát, phiên giang đảo hải, toàn thân đau đớn khó nhịn, cảm giác lập tức liền muốn chia năm xẻ bảy, thân thể sụp đổ, đầu váng mắt hoa đã mất đi ý thức. Ta không chết. Khương Vũ nhìn xem hết thảy trước mắt, lại tới cái này không gian kỳ dị, không gian không lớn, trung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt, bản thể chân thần giống như một cái mơ hồ tiểu vân đoàn ở vào trung ương, trung quanh ba đám hơi nhỏ hơn một chút đám mây hợp thành một cái đang hình tam giác. Thức hải trên không một đoàn khổng lồ năng lượng màu vàng sẫm xoay quanh. Hung thú cảnh giới thứ nhất sinh ra thức hải, sinh ra linh hỏa. Linh hỏa nhan sắc theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, nhưng linh hỏa hàm hữu hung tính, người sau khi hấp thu sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Khương Vũ ngưỡng vọng hư không, nhìn thấy năng lượng màu vàng sẫm có thể tại thức hải trên không cuộn cuộn, không ngừng huyễn hóa thành các loại hình dạng, cuối cùng huyễn hóa thành một hàng dài tại thức hải trên không ngao du. Ti ti, lục sát trường long phun ra một đạo năng lực, giống như một vệ kim quang loẹt loẹt trường thương bắn về phía Khương Vũ, trường thương xé rách bầu trời, tản ra cường đại uy thế, trong nháy mắt đánh trúng Khương Vũ, trực tiếp xuyên thủng bản thể chân thần. A, Khương Vũ cảm nhận được chân thực đau đớn. Cùng trước đây Long Hạt công kích cảm thụ của mình không khác nhau chút nào, một cây trường thương xuyên thủng nhục thể cảm giác. Thứ. Trường thương xuyên thủng bản thân lúc, bản thể chân thần hấp thu vô cùng ít ỏi một tia năng lực. Đau nhức. Trường thương nước chảy mây trôi, phát ra hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt xuyên thủng Khương Vũ hơn 10 lần. Tiểu Vân đoàn cấp tốc bị đánh tan, lại lần nữa ngưng tụ. Xuy. Một lát sau, trường thương trôi nổi tại thức hải trên không, lúc này đã không còn là màu vàng đậm, mà là màu xám, rất nhanh hóa thành mây mù, biến mất tại thức hải bên trong. Khương Vũ nhận tụ lấy đau đớn, tỉnh táo phân tích, nói nhỏ: Trường thương màu xanh lục năng lực vô cùng kinh khủng, nhưng bản thể chân thần cuối cùng cũng chỉ là hấp thu giống như quặng tóc kích cỡ tương đương năng lực, nếu như không phải mình cẩn thận cảm giác đều khó mà phát hiện, hấp thu năng lực căn bản không đủ trường thương màu vàng một phần bạn. Một cây trường thương năng lực, trải qua Khương Vũ chết xuất sau khi hấp thu, còn lại không cách nào hấp thu tạp chất là màu xám, hóa thành mây mù, cuối cùng biến mất. Cạch cạch cạch. Thức hải trên không sấm sét vang dội, kim sát trường long không ngừng biến hóa, biến thành một cái long hạt, hình thể đạt vài trăm mét, hư không liệt hỏa hừng hực, hai mắt phun ra cực nóng ngọn lửa màu vàng sẫm, đuôi bọ cạp đông đưa, phát ra từng tiếng to lớn không khí tiếng phá hủy. Kiên trì. Trong đau đớn Khương Vũ la lớn. Giống. Long Hạt phát hiện Khương Vũ, trở nên táo bạo, hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra mấy cái to lớn kim sắc hỏa cầu. Long Hạt hoàn toàn chính xác khủng bố, sau khi chết linh hỏa còn bảo lưu lại một điểm ký ức, quên không được đối ta hận. Hô hô hô. Đông. 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 Kim sắc hỏa cầu tản ra nóng bỏng hỏa diễm, mênh mông năng lực, quá mức khủng bố, như thiên thạch vũ trụ, từ trên trời giáng xuống, kéo lấy một đạo thật dài kim sắc quang mang, đột nhiên đánh tới hướng Khương Vũ bản thể chân thần, va chạm mặt đất. Phát ra từng tiếng vang ầm ầm, giống như viễn cổ chiến thần tại gõ cự trống. Kim sắc hỏa cầu có được năng lượng thật lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi bản thể chân thần phụ tải, đồng thời số lượng nhiều, bản thể chân thần căn bản là không có cách toàn bộ hấp thu, hoàn toàn gánh chịu không được năng lượng to lớn như vậy. Đám mây nhận hủy diệt tính đả kích, rất nhanh liền đã chống đỡ không nổi, phiêu tán trên không trung, khó mà tụ tập thành đoàn. Khương Vũ thống khổ vạn phần xuống, thì thào nói nhỏ: Sơn động đến, sơn động đi, chỉ hận quá vội vàng. Ý thức mơ hồ, mê ly thời khắc, trong đầu hiện ra một đạo huyền chuyển thân ảnh. Khương Vũ khẽ cười một tiếng: Đáng tiếc không có hoàn thành cùng ước định của ngươi. Chương 24, quỷ dị mây địa cầu lúc, Diệp Tiểu Thiến là Khương Vũ bạn học thời đại học, dáng người cao gầy, cực kỳ mỹ lệ, thông minh đáng yêu, khéo hiểu lòng người, năm đó người theo đuổi biết bao nhiêu, nhưng duy trì yêu quý Khương Vũ một người, Khương Vũ nhiễm bệnh lúc, nàng càng là lòng như lửa đốt đông chạy xuất phát chạy, tìm kiếm phương thuốc cổ truyền. Ngày đó mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Tiểu Thiến tựa ở Khương Vũ trên vai, kéo Khương Vũ cánh tay, ngồi tại công viên trên ghế lặng lặng nhìn xem đi lại đám người. Khương Vũ đột nhiên nói ra: "Tiểu Thiến, chúng ta chia tay đi." Tiểu Thiến thân thể run lên, hai tay kéo chặt hơn, ngẩng đầu nhìn Khương Vũ hai mắt, hai người thật lâu không lên tiếng. Qua rất lâu, Diệp Tiểu Thiến dưng dưng nói ra: "Tốt, Vũ ca ta bằng lòng ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn bằng lòng ta một sự kiện." Nghe được Diệp Tiểu Thiến nói như vậy, Khương Vũ nội tâm đột nhiên hết sức phức tạp, cảm giác được một nháy mắt buông lỏng, càng cảm giác hơn đến thật sâu tịch mịch. "Vũ ca, ta muốn ngươi bằng lòng ta,
nhất định phải bằng lòng ta, bất cứ lúc nào đều không cần từ bỏ, chờ ngươi bình phục nhất định muốn nói cho ta biết, cũng tốt để cho ta thay Vũ ca vui vẻ, được không? Diệp Tiểu Thiến cắn môi nước mắt không cầm được chảy. Ta không thể từ bỏ. Thức hải bên trong, bản thể chân thần run rẩy kịch liệt, Khương Vũ thét dài, ta còn không thể chết. Bản thể chân thần cùng tam đại phân thần run rẩy, liên hệ càng thêm chặt chẽ, mặc dù phân chia, nhưng chung quy là một cái chính thể, giờ phút này như thức tỉnh, phát ra tiếng ông ông vang lên, tản mát ra thần bí quang hoa. Khuyết tán ra bản thể chân thần bắt đầu tụ tập, nhưng y nguyên không cách nào gánh chịu không ngừng đánh tới lục sắc hỏa cầu năng lực. Soạt, soạt, soạt. Tam đại phân thần run rẩy, bắt đầu chết xuất, cô đọng bản thể chân thần không cách nào hấp thu lục sắc hỏa cầu năng lực. Suy, Long Hạt đã nhận ra Khương Vũ dị thường, đôi bọ cạp phát ra từng đạo kim quang, khí thế tăng mạnh, cự kiếm vung dậy, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vũ. Khương Vũ điên cuồng một dạng la lớn, "A, mệnh ta do ta không do trời." Không tại lùi bước, đấu chí cao, cái thế giới này đã như vậy hung hiểm bị dị, như vậy ta đem toàn lực ứng phó, tạo nên tương lai. Thức hải trên không giống như lôi điện oanh minh đồng dạng phát ra tiếng vang cực lớn, kim quang quang hoa càng hơn, Long Hạt đột nhiên phóng đại, đây là Long Hạt kỹ năng, cũng không phải là đơn thuần hình thể tăng gọn, quanh thân ánh lửa tràn ngập, thực lực đại trướng, lúc ấy chính là dựa vào một chiêu này cuối cùng đánh giết cự lang. Long Hạt thần uy tràn ngập, lao nhanh đến biển, ầm ầm rung động, trợn mắt nhìn chằm chằm Khương Vũ, một cái lắc mình xẹt qua thức hải, xung kích mà xuống, năng lượng màu vàng sẫm trong nháy mắt quét sạch bốn cái tiểu vân đoàn. Khương Vũ cảm nhận được bị lửa nóng hừng hực thiêu nướng, toàn lực chống cự, nhẫn thụ lấy vạn trọng thống khổ, không gian xung quanh sôi trào, bốc lên từng cái hoàng sắc bạc khí, Khương Vũ cảm giác tiến nhập không linh trạng thái, không phát hiện được bản thân tồn tại, giống như là muốn vũ hóa phi thăng. Bốn cái đám mây, phản phất bị vạn tiễn xuyên tâm, không ngừng bị đánh tan, lại chật vật tụ tập cùng một chỗ, kinh lịch hàng trăm hàng ngàn lần, Khương Vũ phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, kiên định tín niệm, dũng cảm tiến tới, mặc ngươi yêu ma quỷ quái hoành hành, ta đem hoành đao chiến vĩnh hằng, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, nhân định thắng thiên. Không biết qua bao lâu, thức hải bên trong, bay về bình tĩnh, Khương Vũ ngửa mặt lên trời cười to, Long Hạt biến mất, hết thảy cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại bốn cái đám mây tản ra lực lượng thần bí. Tiểu Hoàng. Hồi lâu sau, trong sân động, Khương Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, giống như là kinh lịch một giấc mộng, hung hiểm vô cùng, như mộng như ảo. Khương Vũ lúc này giống vũng bùn bên trong mới vừa leo ra, thân thể chậm rãi toát ra nhiệt khí, bị nướng cháy phần lưng cùng cái mông cũng khôi phục, đầy người bùn đen, tản mát ra hôi thối. Khương Vũ trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều việc, hấp thu linh hỏa hậu thân thể đạt được rèn luyện, loại bỏ đại lượng tạp chất. Quá thần kỳ, tiểu tử ngươi, vậy mà thật thành công. Tiểu Hoàng kích khỏe mắt rưng rưng nước mắt, thương thế vậy mà khôi phục hơn phân nửa. Khương Vũ nhìn xem Tiểu Hoàng, trải qua một hệ liệt sự kiện về sau, trong lòng hai người càng thêm kiên định phần này hữu nghị. Tố Hình Kính. Khương Vũ rõ ràng cảm nhận được, bản thân tứ thần đã từ nhỏ đám mây hình dáng biến thành mơ hồ hình người, mặc dù còn không cách nào hoàn toàn thành hình người, nhưng là đã tiếp cận, phi thường mơ hồ, đây chính là mới vào Tố Hình Kính biểu hiện. Tố Hình Kính. Ngươi mới đến Tố Hình Kính, trước đó cùng kỳ đại chiến lúc còn chưa tới Tố Hình Kính. Tiểu Hoàng trợn mắt hốt hoồm, giật mình nhìn xem Khương Vũ. Hắc hắc, chúng ta còn sống, Tiểu Hoàng. Khương Vũ không có giải thích, bản thân tứ thần tu luyện quá mức gian nan, thêm nữa âm dương thuật, thiên đạo thần lăng luyện thể thuật hai đại thần thông phép thuật tu luyện cực kỳ không dễ, mỗi cái cảnh giới đều cần nỗ lực người khác vạn lần cố gắng, cũng nguyên nhân chính là này Khương Vũ có thể vượt cấp tác chiến, cùng kỳ lúc đối chiến biểu hiện ra cao hơn chiến lực. Khương Vũ hít sâu một hơi, ngóng nhìn mênh mông vô bờ rừng hoang, cảm nhận được còn sống là tốt đẹp như thế, có thể tiếp tục toàn lực ứng phó thực hiện giấc mộng của mình. Tiểu Hoàng hiếm thấy tán dương, tiểu tử ngươi nhân họa đắc phúc, thực lực đại trướng, truyền thuyết một chút thiên kiêu có thể vượt cấp tác chiến, chắc hẳn chính là ngươi dạng này. Không qua lại sau ngàn vạn không thể tại nuốt linh hỏa, nếu không chắc chắn tẩu hỏa nhập ma đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiểu Hoàng vây quanh Khương Vũ xem đi xem lại, tiếp tục nói ra, nhưng là tiểu tử ngươi lại nuốt Tử Hà Tiên Tinh, lại nuốt Tố Hình Kính đỉnh phong hung thú linh hỏa, kết quả thực lực bản thân mới tiến bộ như thế điểm, hàng không đấy a. Ha ha ha. Khương Vũ không nói chuyện, ngóng nhìn núi rừng, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống đem Tiểu Hoàng đặt ở bản thân đầu vai, tiếp tục hướng phía thần viên lĩnh nội bộ tiến lên. Đột nhiên trời mưa. Khương Vũ không có rời đi bao lâu, mặt trời chói chang trên không, đột nhiên liền có nước mưa rơi xuống. Tiểu Hoàng đột nhiên cảm xúc biến kích động, tại Khương Vũ đầu vai nhảy dựng lên, chỉ vào bầu trời một đoàn mây đen kêu ầm lên, không phải trời mưa, chính là hắn, cái này đáng chết mây đen. Lần trước lao tử thật vất vả ăn xong bữa no bụng, nằm tại trên tảng đá lớn với nắng, không nghĩ tới không biết vì sao, cái này mây đen ỉ lại vào ta, không ngừng đuổi ta 3 ngày 3 đêm. Hiển nhiên trước đó gặp phải nhường Tiểu Hoàng khắc sâu ấn tượng, Tiểu Hoàng tức giận nói. Khương Vũ nhìn về phía bầu trời, bên trên bầu trời nổi lơ lửng một đoàn màu xám đen mây đen, thể tích cũng không khổng lồ. Tiểu Hoàng giống như là tại kể khổ, nhìn xem da của mình quặp lông, vuốt ve khuôn mặt của mình than thở nói ra, 3 ngày 3 đêm à, thật sự là gặp vận đen tám đời, ta trêu ai gẹo ai, không ngừng xét đánh thiểm điện, ta xinh đẹp lông tóc, trắng đoán làn da cũng bị hắn hủy. Khương Vũ xấu hổ. Bởi vì Tiểu Hoàng đỉnh đầu đóa hoa nhỏ là màu vàng, cho nên Khương Vũ đặt tên gọi Tiểu Hoàng, nhưng kỳ thật Tiểu Hoàng làn da, lông tóc đều là màu xám đen. Khương Vũ phát hiện mây đen động tác cấp tốc linh hoạt, giống như một con chim lớn trôi nổi ở giữa không trung, chỉ cần di động đến Khương Vũ trên không, liền bắt đầu trời mưa. Chui vào trong đất như thường đem đất cho bổ ra, chui vào trong sân động, hắn liền trốn ở tầng mây bên trong chờ ta đi ra. Tiểu Hoàng nói xong, đặt mông ngồi tại Khương Vũ đầu vai, hoàn toàn mất hết tính tỉnh. Khương Vũ nhìn xem trên không mây đen, thể tích không lớn, độ cao không cao, di động phi thường linh hoạt. Âm Dương Thuật, khai. Khương Vũ đệ nhất phân thần thi triển Âm Dương Thuật, cẩn thận quan sát mây đen. Khương Vũ quan sát sau một hồi lẩm bẩm nói ra, một đoàn, thủy, vũ thải tân phân. Ngoại hình đều là biểu tượng, chỉ có mây đen nơi trung tâm nhất làm gốc chất, nhìn thấy lớn chừng quả đấm một đoàn thủy ẩn nấp tại mây đen trung tâm vị trí, cái này đoàn thủy ngũ thải tân phân, lóe ra ngũ thải quang mang. Tiểu Hoàng nghe được Khương Vũ về sau, giận không chỗ phát tiết, thủy, không phải mây. Mũ nội nó, hắn không phải một đống đáng chết mây đen sao? Khương Vũ giải thích nói, bề ngoài màu xám đen mây đều là giả tượng, nhưng thật ra là một đoàn ngũ thải tân phân thủy. Ngao, suy suy. Đột nhiên, phía trước cầm ý khắp trốn, phía trước có kinh thế đại chiến, đầy khắp núi đồi hung thú, đàn sói, xà tộc cùng long hạt, chém giết giao chiến tam tộc. Đột nhiên phát hiện Khương Vũ, một đầu độc nhãn lao làng, nhìn chằm chằm Khương Vũ, thanh âm khàn khàn nói ra, hả? Trên người hắn có ta Lang Vương mùi huyết tinh, Lang tộc nghe lệnh, trước đánh giết hắn, sau đó tại cùng cái khác hai tộc không chết không thôi. Có tộc ta xà vương, một cái hơn 20 mét trưởng hắc sắc tự xà, phun lưỡi rắn, âm trầm nói, mấy bạn hơn 10 mét, 20 mấy mét trưởng tự xà, nhìn chằm chằm Khương Vũ. Suy, cũng có hạt vương khí tức. Bọ cạp tộc nghe lệnh, đề phòng Lang tộc cùng xà tộc, trước đánh giết cái này đáng chết tiểu tử. Một đầu màu lam cự hạt, thân dài hơn 20 mét, tản ra cường đại uy thế. Khương Vũ một mặt ngộng, trong nháy mắt minh bạch cái gì, vội vàng cọ rửa rơi trên thân nước bùn về sau, trên thân y nguyên lưu lại có ba đầu hùng thú mùi huyết tinh. Cái này ai chịu nổi a, tiểu tử mau trốn. Tiểu Hoàng quát to một tiếng, cấp hống hống hô, nếu như một đối một Khương Vũ căn bản không để trong lòng, nhưng trước mắt tam tộc cộng lại chỉ ít hơn 10 bạn, đen nghịt một mảnh, mắt lộ ra hung quang, xem đều có thể đem người xem chết, một thú một ngụm nước miếng chấm nhỏ đều có thể đem người chết lối. Hỏa hệ lực lượng phát tác, vũ thần hợp nhất. Khương Vũ phi tốc chạy trốn, từng đạo hơn 10 mét hỏa hệ trường long bay ra, từng quả cự thạch đằng không, tập kích hướng sau lưng đuổi theo khắp núi hung thú. Khương Vũ không ngừng vận dụng các loại chiến thuật, âm dương đồng, vũ thần hợp nhất, trọng lực thuật, hỏa hệ lực lượng pháp tắc đem kết hợp, hữu hiệu ứng dụng pháp tắc khác nhau, bí thuật. Ngao. Ở nơi đó, một đầu lao lang rốt cục phát hiện quy luật, bầu trời một đoàn mây đen, Khương Vũ chạy trốn tới nơi đó, bầu trời mây đen liền sẽ theo tới chỗ đó. Khương Vũ không ngừng đại chiến, lần lượt thành công đào vòng, lại một lần lần nhờ có mây đen công lao lại lần nữa bị phát hiện, sau đó lại tiếp tục đại chiến, cứ như vậy kéo dài 7 ngày 7 đêm, Khương Vũ rốt cục vượt qua phiến khu vực này. Tam tộc không có tiếp tục đuổi, một chỗ bí ẩn trong sân động, Khương Vũ vết thương chẳng chịt, Tiểu Hoàng cũng tinh bị lẫn, đổ vào Khương Vũ bên cạnh. Tiểu tử ngươi mấy ngày qua đánh giết hơn ngàn hung thú, hút linh hỏa cũng không muốn sống, ta cũng hoài nghi, ngươi đánh giết hung thú đến cùng là vì ăn, vẫn là vì hút, ta dựa vào, còn chưa có xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, cái này lại hút lại ăn. Càng nghĩ càng đáng sợ. Tiểu Hoàng đột nhiên nói, vuốt vuốt cái kia rách nát đóa hoa. Thật tốt lại nhải, yêu quan tâm. Khương Vũ nhẹ giọng nói nhỏ, nội tâm ấm áp, con mắt ướt át, thưởng thụ lấy Tiểu Hoàng lại nhải, rời đi địa cầu hơn 2 năm, không biết nhị lao đã hoàn hảo, khẳng định ngày đêm tưởng niệm đi. Ánh mắt khép hở, lại ngủ thiết đi. Ta chỗ đó cảm giảm, sao? Lại ngủ thiết đi. Tiểu Hoàng yên lặng, nghe được Khương Vũ câu nói sau cùng sau lập tức yên lặng, sương sờ nhìn thoáng qua Khương Vũ. Tiểu Hoàng cẩn thận đi đến cửa động quan sát hồi lâu, sau đó tựa ở Khương Vũ bên người, mặt mỉm cười thời gian dần trôi qua tiến nhập mộng đẹp. Chỗ này sơn động phi thường bí mật, Khương Vũ liên tiếp mấy ngày đại chiến đã phi thường mỏi mệt, giờ phút này hoàn toàn buông lỏng tâm thần, nhìn xem, nghe trước mắt lại thuần phát, lại đáng yêu Tiểu Hoàng không ngừng lại nhải, lại ngủ thiết đi. Chương 25, thần viên lĩnh càng thêm tiếp cận thần viên lĩnh, khí thế càng thêm hào hùng hùng vĩ. Sơn xuyên cự thạch giống như tiên cảnh, các loại kỳ quan làm cho người tâm thần thanh thản, có đóa hoa xuyên thẳng chân trời, có ngọn núi bắn ra từng đạo ánh lửa, Khương Vũ dạo bước đi lại, phảng phất đi vào một cái cự nhân thế giới, tất cả sự vật cũng cực lớn vô cùng. Soạt, quỷ dị mây đen xuất hiện lần nữa, mưa to rồi hạ xuống. Khương Vũ trên thân nổi lên một tầng bạch quang, bao phủ Tiểu Hoàng, nước mưa chạm vào bức hơi, Tiểu Hoàng cũng không đang nhìn mây đen liếc mắt, đã chết lặng. Âm dương thuật. Khương Vũ lặng lặng đứng thẳng ở trước núi, lệ nhất phân thần quắc khẽ, trong hai mắt bắn ra một đạo thần quang, xông lên không trung, từng vòng tầng mây bị đánh tan. Mây đen có cảm giác, trên không trung trôi đi, bắn ra một đạo thiểm điện nên kích, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mây đen run rẩy dữ dội, lần nữa bắn ra một đạo thiểm điện, trực kích Khương Vũ. Khương Vũ khẽ miệng hiện lên một vòng mỉm cười, trước mắt xuất hiện một đám lửa, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân trong hư không làm ra các loại võ thuật động tác, sau đó giống như hơn người, phóng tới hư không. Cách. Tầng mây bên trong bắn ra một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh trúng tiểu hỏa người, hỏa diễm hóa thành hư vô. Siêu, siêu, siêu. Khương Vũ trước người xuất hiện mấy cái tiểu hỏa người, xung kích hư không. Đám mây kích động trong hư không tán loạn, phát ra từng đạo thiểm điện nên kích, tựa hồ phi thường vui vẻ, giống như là tại làm trò chơi. Hồi lâu sau, Khương Vũ nhắm mắt không tại có bất kỳ động tác gì, trước người mấy cái tiểu hỏa người vây quanh bản thân xoay tròn, mà đám mây trên không trung vừa đi vừa về tán loạn, tựa hồ chờ đợi cái gì. Tiểu Hoàng một mặt ngậm bực nhìn xem Khương Vũ, tiểu tử này tại tu luyện sao? Làm sao không có phản ứng, mau đánh ngược lại cái này đáng chết mây. Một lát, mây đen run rẩy dữ dội, từ trên trời giáng xuống, phóng tới Khương Vũ, Tiểu Hoàng rõ ràng giật nảy mình, kém chút nhảy dựng lên, mà Khương Vũ nhắm mắt tựa hồ đắm chìm trong ngộ đạo bên trong. Ào ào ào. Mây đen dừng lại tại Khương Vũ đỉnh đầu, không tại mưa rơi, đột nhiên bề ngoài từng tầng mây mù biến mất, xuất hiện một đoàn lớn chừng bàn tay, ngũ thải tân phân thủy, ngũ thải thủy đoàn cũng bắt đầu đi theo tiểu hỏa thân người sau vây quanh Khương Vũ xoay tròn, đồng thời biến hóa thành tiểu nhân bộ dáng, giống như là tại làm trò chơi. Khương Vũ mở ra hai mắt, tiểu hỏa người biến mất, mỉm cười nhìn ngũ thải thủy đoàn. Ngũ thải thủy đoàn không biết làm sao, nhìn xem Khương Vũ, lại nhìn một chút tiểu hoàng, cảnh giác không ngừng lùi lại. Khương Vũ chậm chạp đưa ngón trỏ ra, két một tiếng, Vũ Thải Thủy đoàn bắn ra một đạo hồ quang điện đánh trúng Khương Vũ ngón trỏ, dạng này hồ quang điện không cách nào đối Khương Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khương Vũ hơi cười nói ra, không có việc gì, đừng sợ. Vũ Thải Thủy đoàn không biết phải chăng là nghe hiểu, thử nghiệm tới gần cùng Khương Vũ ngón trỏ tiếp xúc, sau đó cấp tốc lui lại. Khương Vũ ngón tay chạm đến Vũ Thải Thủy đoàn lúc không có cảm giác nào, phản phất phổ thông thủy. Một lát sau Vũ Thải Thủy đoàn lại một lần nữa tới gần Khương Vũ, trên người Khương Vũ trượt đến đi vòng quanh. Tiểu gia hỏa này có vẻ như cực kỳ thích ngươi. Tiểu Hoàng còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, sững sờ nói. Tiểu gia hỏa này rất là đáng yêu, trí thông minh giống như một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử. Khương Vũ cũng là hiếu kỳ, thử nghiệm tiếp tục đừng rẽ, ẩn tàng ngươi ngũ thải khí tức, sấm sét vang dội là bản lãnh của ngươi sao? Đúng nha, sinh ra đều biết. Ngũ Thải Thủy đoàn nha nha nói, vây quanh Khương Vũ xoay tròn. Hình ngươi một đống thủy. Tiểu Hoàng nói xong đặt mông ngồi ở Khương Vũ đầu vai, không biết nên nói cái gì. Ngũ Thải Thủy đoàn nhìn thấy Tiểu Hoàng dạng này ngồi tại Khương Vũ đầu vai, cũng bắt chước Tiểu Hoàng bộ dạng, bay lên Khương Vũ đầu vai, ở đầu vai đi lại tập tễnh đi tới đi lui, cũng đặt mông ngồi lên. Khương Vũ cười ha ha nói ra, đáng yêu tiểu gia hỏa, ngươi là tại học Tiểu Hoàng sao? Vậy sau này bảo ngươi Tiểu Thủy có được hay không? Tiểu Thủy, Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng làm một cái che mặt biểu lộ, nội tâm im lặng, bản thân còn rất nhiều tuổi rồi, vậy mà cùng một cái 5-6 tuổi tiểu hài xưng hô không sai biệt lắm, vừa mới chuẩn bị nhảy dựng lên cùng Khương Vũ tranh chấp, vì cái gì không cứ gọi bản thân lão hoàng, nhưng trong nháy mắt lại bỏ đi năm tháng, lão hoàng, còn không bằng Tiểu Hoàng. Ba người mở ra thám hiểm hành trình, tiếp tục nhanh chóng tiến về thần biên lĩnh. Khương Vũ cùng Tiểu Hoàng, Tiểu Thủy cùng một chỗ, không giờ khắc nào không tại tu hành. Thông qua một thời gian tiếp xúc phát hiện Tiểu Hoàng luôn luôn lơ đãng thi triển ra trận pháp, huyền thuật, mà Tiểu Thủy hiểu lôi điện chi lực, còn có thể ngăn cách khí tức, đồng thời thể nội phảng phất vô cùng lớn, thu thập được đại lượng chân quý dược liệu, hung thú huyết đủ cũng tồn trữ tại Tiểu Thủy thể nội. Bạch chữ sơn thiên địa linh khí xa so với ngoại giới nồng hậu dày đặc, hung thú, bảo dược sinh trưởng tốc độ nhanh, thành thục chu kỳ ngắn nguyên nhân, mà lại rất khó lường dị, chủng tộc ở giữa tranh đấu càng hơn, hung thú chém giết càng thêm nghiêm trọng, huyết tinh cùng tàn khốc, tần suất lớn hơn. Mấy ngày về sau, Tiểu Hoàng đứng Khương Vũ bả vai, nhỏ giọng nói ra, đây là thần viên lĩnh rất khu vực bên ngoài, thần viên lĩnh phi thường bao la, bị một cái bạo viên thống trị. Bạo viên. Khương Vũ phản ứng đầu tiên là hát tinh tinh, sau đó trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này. Cùng nhau đi tới, ba người hoàn mỹ tổ hợp, cùng một chỗ chém giết. Tiểu Hoàng thỉnh thoảng bố trí trận pháp, Tiểu Thủy ẩn nấp tại tầng mây bên trong hỗ trợ. Tiểu Thủy, phía trước vô tận hung hiểm, ngươi ẩn nấp tại tầng mây bên trong, chờ đợi ta triệu hoán. Khương Vũ ngóng nhìn phương xa quần sơn, hung thú cự hống thỉnh thoảng truyền vào trong tai, nơi này đã 10 điểm tiếp cận thần viên lĩnh. Kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Tiểu Thủy đã phi thường tín nhiệm Khương Vũ, nhu thuận một cái lắc mình bay lên hư không, ẩn nấp tại trùng điệp tầng mây bên trong, rốt cuộc không phát hiện được thân ảnh. Khương Vũ dạo bước tiến lên, nơi này đã tụ tập rất nhiều đám người, mà lại đã có rất nhiều người đã vọt vào thần biên lĩnh, muốn chiếm đoạt tiên cơ. Hành khất ca ca. Đột nhiên nơi xa một tiếng thanh âm thanh thúy. Khương Vũ hoàn toàn không còn gì để nói, mỉm cười nhìn về phía nơi xa đi tới Lam Hân Di cùng Tuyết Vi. Một thân trang phục thiếu nữ Lam Hân Di lôi kéo một thân tử y Tuyết Vi, hai người không nhốn bụi trần, giống như trong bức họa đi ra tuyệt thế giai nhân, vui vẻ hướng đi Khương Vũ. Lam Hân Di nhìn thấy Khương Vũ sau có chút hoảng hốt, Tuyết Vi càng là hiếm thấy gặp được người quen, vui sướng chạy chậm đến Khương Vũ bên người. Ai nha, còn có một con chuột lớn, bất quá thật đáng yêu nha, trên đầu còn có một đóa thối hoa. Tuyết Vi lúc này mới phát hiện Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tiếng cười lập tức đình chỉ, giọng căm hận nói, đơn giản không thể nhịn được nữa à, đây là con cái nhà ai, quá thiếu giáo dục. Tiểu Hoàng tức giận không được, ma quyền sát trưởng chuẩn bị vào tay. Tiểu Tuyết, nói ngươi bao nhiêu lần, đi ra bên ngoài nói chuyện không cần vô lễ. Lam Hân Di lần nữa không kiên nhẫn kỳ phiền nói, đừng làm rộn, đây là Lam Hân Di cùng Tuyết Vi, đây là Tiểu Hoàng. Khương Vũ bất đắc dĩ vuốt vé hạ Tiểu Hoàng phía sau lưng, giới thiệu nói, với anh, cứu mạng a. Đột nhiên núi một bên khác truyền đến tê tâm liệt phế tiếng hô hoán. Khương Vũ mấy người nhanh chóng leo lên núi cao, trên vách đá đã tụ tập đại lượng đám người, cũng tại nhìn ra xa thần viên lĩnh bên trong, liên miên bất tuyệt núi cao, cổ mục tùng lâm rộng lớn vô biên, phóng tầm mắt nhìn tới rất nhiều khu vực cũng đang phát sinh đại chiến, chém giết ở khắp mọi nơi, máu tươi vẩy hướng đại địa. Một chỗ chiến đấu khu vực, một đầu như núi cao hung thú phát ra một kích chí mạng, mười mấy tên thiên tài không cách nào đào thoát, huyết nhục nổ nát tung hoành đại địa. Một chỗ chiến đấu khu vực, một tên thân thể thiếu niên đụng nát một tảng đá lớn, đứng dậy tiếp tục cùng hung thú chiến đấu, lo lắng hò hét, sư tỷ, ngươi mau trốn. Người sư tỷ này nở rộ vô hạn quang hoa, ánh mắt kiên định, không lùi mà tiến tới phóng tới hung thú, sư đệ, ta cùng với ngươi, cho dù là chết. Trong nước biển vô số hung thú không ngừng xông về phía sư tỷ đệ, hai người trong nháy mắt mất mạng, môn phái hơn 10 người tất cả mệnh tang tại đây. Một chỗ chiến đấu khu vực, một cái hắc sắc mãnh cầm, dương cánh chừng mấy trăm mét, mở miệng khẽ hấp, không trung mấy trăm thiên tài bị hút vào trong bụng. Khương Vũ bình tĩnh nhìn trước mắt chẳng cảnh, chung quanh rất nhiều người sợ mất mật nói ra, thật là đáng sợ, địa, hải, không cũng 10 điểm hung hiểm, mấy trăm lên chém giết chiến đấu đồng thời phát sinh, này làm sao sống à, đơn giản cựu tử nhất sinh à.